Chương 826, bên ngoài, chương 826, bên ngoài. Bên trong gian phòng, Diệp Sở đem Lộ Lộ Nhã vứt xuống trên giường, cười híp mắt nói, đã lâu không gặp, có nhớ ta hay không? Lộ Lộ Nhã sắc mặt nổi giận, đang đồ tử, ngươi cút ra ngoài, ngươi nếu dám đụng đến ta, bản thánh nữ tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trên Diệp Sở trước, đưa tay vểnh lên đối phương trắng như tuyết chiếc cằm thon, nụ cười nghiền ngẫm, phải không, vậy ngươi nghĩ đối ta như thế nào? Nghe gần trong gang tấc xông vào mũi mùi thơm, hắn mặt say mê. Ta. Lộ Lộ Nhã vừa định mở miệng, đôi môi liền bị chặn lại, trong miệng phát ra tiếng ô ô. Ngay từ đầu, Lộ Lộ Nhã còn kịch liệt phản kháng, nhưng từ từ liền buông lòng xuống, cũng nhiệt tình đáp lại. Một lát sau, bên trong gian phòng vang lên trận trận không thích hợp thiếu nhi thanh âm. Sau mấy tiếng, Diệp Sở ôm mồ hôi thơm đầm địa Lộ Lộ Nhã, cười nói, sau này phương Tây liên minh thần phục ta đại hạ, như thế nào? Lộ Lộ Nhã liếc mắt, ngươi nghĩ thì hay lắm. Diệp Sở bàn tay méo một cái đối phương gương mặt, rêu rêu nói, ngươi cảm thấy ngươi nhóm phương Tây liên minh còn có thể phản kháng? Lộ Lộ Nhã hừ lạnh, ta thiên sứ thần tộc tuyệt sẽ không thần phục người khác. Nàng thái độ kiên quyết, trên mặt lộ ra quả cường. Diệp Sở khẽ miệng hơi vểnh lên, đột nhiên nói sang chuyện khác, bên trong cơ thể ngươi huyết mạch có phải hay không không hoàn chỉnh? Thông qua song tu, hắn phát hiện đối phương trong cơ thể huyết mạch có chút không trọn vẹn. Lộ Lộ Nhã sửng sốt một chút, cau mày nói, ngươi hỏi cái này để làm gì? Diệp Sở cười thần bí, nếu là ngươi ngoan ngoãn thần phục ta, ta có thể giúp ngươi tăng lên huyết mạch chi lực. Lộ Lộ Nhã mặt không tin, chỉ bằng ngươi? Nàng bởi vì mẫu thân cũng không phải là thiên sứ thần tộc người, cho nên cũng không hoàn toàn thừa kế thiên sứ thần tộc huyết mạch. Cho nên đời trước mới có thể bị xem như phá hôi, nếu không phải nắm giữ chuyển thế bí thuật, đoán chừng đã sớm vẫn lạc. Đời trước, bởi vì huyết mạch không thuần, nàng ở bên trong tộc cũng không thiếu gặp xem thường. Đã từng nghĩ tới rất nhiều biện pháp tăng lên huyết mạch chi lực, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Diệp Sở cũng không giải thích, trực tiếp thi triển thôn linh phương pháp, Lộ Lộ Nhã nhất thời cảm giác trong cơ thể huyết mạch chi lực dao động, dường như muốn thoát khỏi thân thể. Nàng sợ hết hồn, mau dừng tay, ngươi đã làm gì? Diệp Sở dừng tay, cũng giải thích, phương pháp này tên gọi thôn linh phương pháp, có thể hấp thu trong cơ thể người khác huyết mạch lực, tới gia tăng bản thân huyết mạch, dĩ nhiên cũng có thể trợ giúp người khác gia tăng huyết mạch chi lực. Lộ Lộ Nhã lấy làm kinh hãi, thế gian lại có như thế thần thuật. Diệp Sở kiêu kỳ gật đầu, như thế nào, chỉ cần các ngươi phương Tây liên minh thần phục, ta liền giúp ngươi. Lộ Lộ Nhã hàm răng cắn chặt môi đỏ, ánh mắt lộ ra xoắn xuýt. Diệp Sở cũng không thúc giục, lặng lặng chờ đợi. Sau một hồi khá lâu, Lộ Lộ Nhã rốt cuộc cắn răng một cái, tốt, ta đáp ứng ngươi, nhưng ngươi không thể khắc nghiệt chúng ta. Diệp Sở cười to bảo đảm, yên tâm, tuyệt sẽ không khắc nghiệt các ngươi. Lộ Lộ Nhã hừ nhẹ, tốt nhất như vậy. Bộ kia tiêu kỳ bộ dáng, thấy Diệp Sở một trận tâm thần dập dờn, lật người đem đè xuống. Lộ Lộ Nhã kinh hãi, khốn kiếp, ngươi muốn làm gì? Diệp Sở cười hắc hắc nói, phương Tây liên minh thần phục cũng không đủ, bổn hoàng ngươi còn phải cũng thần phục. Mấy ngày sau, hai người mới từ trong phòng đi ra. Lộ Lộ Nhã hồng quang đầy mặt, Diệp Sở thì có chút hiểu xỉu xỉu. Ngạn ngữ quả nhiên không sai, chỉ có mệnh trên yêu, không có lê hư điệp. Lộ Lộ Nhã liếc mắt, mới chỉ có mấy ngày thì không được, liền cái này còn muốn chinh phục bản thánh nữ, không biết tự lượng sức mình. Diệp Sở âm thầm cắn răng, ngươi chờ cho ta, lần sau nhất định khiến ngươi xin tha. Lộ Lộ Nhã mặt chế nhạo, phải không? Vậy bản thánh nữ liền rửa mắt mà đợi. Sau đó, Lộ Lộ Nhã triệu tập phương Tây liên minh một đám cao tầng, báo cho thần phục đại hạ một chuyện. Đối với lần này, cũng không bao nhiêu người phản đối. Đùa giỡn, bây giờ đại hạ như mặt trời ban trưa, ai dám phản đối? Xem ở Lộ Lộ Nhã mặt mũi, Diệp Sở không có đối một đám người trồng khôi lôi chú. Sau đó để cho Lộ Lộ Nhã mang bản thân đi thần điện kho báu, tìm luyện chế tam chuyển kim đan linh dược. Lộ Lộ Nhã biết được tình huống sau, cũng không có cự tuyệt, cũng phi thường vui lòng rút một tay. Dù sao, nàng cũng đã sớm muốn rời đi nơi này. Cuối cùng, Diệp Sở từ trong bảo khố lấy đi không ít linh dược, sau đó cáo biệt Lộ Lộ Nhã, trở về đại hạ. Nhìn Diệp Sở rời đi bóng lưng, Lộ Lộ Nhã thấp giọng nỉ non, "Không tiếp, ngươi cũng đừng gạt bản thánh nữ, nếu không bản thánh nữ không để yên cho ngươi." Diệp Sở trở lại đại hạ sau, biết được A Binh bọn nó cũng quay về rồi, lập tức tìm đối phương lấy dược tài. A Binh đem từ Hùng Ứng Đế quốc lấy được dược liệu toàn bộ giao cho Diệp Sở, Diệp Sở tìm một phen, phát hiện trong đó quả nhiên có luyện chế tam chuyển kim đan còn lại dược liệu. Lấy đi dược liệu sau, lập tức tìm được Lý Huyền Đức, để cho đối phương hiệp trợ bản thân luyện đan. Tổ Long mộ, đất màng cốt. Cửa đông trước, lao một cái ngọn lửa màu xanh đen đột ngột xuất hiện, hóa thành một cái dài bằng chiếc đuôi ngắn con rắn nhỏ. Con rắn nhỏ liếc nhìn phía dưới vực sâu, hơi cảm ứng một phen, thấp giọng nói, "Hừ, xem ra lão nhân kia bị thương không nhẹ, rất tốt, dám hủy bổn tọa thân xác, lao giả dịch, ngươi cấp bổn tọa chờ." Tiếp theo hưu một thân không có vào cửa đồng bên trong. Tiến vào đen nhánh hỗn độn sau, nhất thời cảm giác một cỗ đè ép cảm giác, nó cả người giấy lên ngọn lửa màu xanh đen, đem cỗ này đè ép cảm giác chặn, rồi sau đó thi triển bí thuật tìm bên ngoài tọa độ, rất nhanh liền có mặt mũi. Tiếp theo hướng tọa độ bay đi, cũng không biết trải qua bao lâu, phía trước rốt cuộc xuất hiện một tia sáng, màu xanh con rắn nhỏ ánh mắt sáng lên, lập tức tăng thêm tốc độ bay đi, cuối cùng không có vào ánh sáng trong. Một trận trời đất quay cùng sau, trước mắt trở nên sáng rỡ. Ánh mắt đánh ra xung quanh, trước mắt là một mảnh màu nâu đen mênh mông đại địa, gần như không có gì thực vật, nhìn qua có mấy phần vắng lạnh. Con rắn nhỏ quay đầu, phía sau là một tòa cao lớn bia đá, phía trên tuyên khắc chữ cổ, bia đá phía sau là một mảnh trùng điệp không thấy cuối dãy núi. Từ xa nhìn lại, giống như một cái cự long vắt ngang ở trên mặt đất. Ha ha, rốt cuộc đi ra. Màu xanh con rắn nhỏ khẽ miệng hơi vểnh lên, đột nhiên rắn mặt khẽ biến, thân thể lập tức hóa thành một đoàn ngọn lửa màu xanh đen, dung nhập vào hư không biến mất không còn tăm hơi. Ở nó biến mất mấy giây sau, hai đạo người mặc chiến giáp nam tử bay tới, rất nhanh rơi vào trước tấm bia đá. Một người trong đó ánh mắt sắc bén quan sát bốn phía, kỳ quái, thế nào cái gì cũng không có. Ta mới vừa rõ ràng nhận ra được dị thường chấn động. Người còn lại nói, ngươi có phải hay không cảm giác lỗi, tổ địa vắng lạnh cô quạng, ai sẽ không có sao chạy tới nơi này. Nam tử vừa cẩn thận quét một vòng bốn phía, gật đầu nói, có lẽ vậy. Tiếp theo nhìn về phía trước mắt cao lớn bia đá, cũng không biết đạo môn mấy vị kia thiên kiêu ở trong mộ như thế nào. Lâu như vậy đều chưa từng đi ra. Người còn lại nói, sẽ không có chuyện gì, gần đây những năm này chúng ta thần hạ khí vận không ngừng tăng cường, hoặc giả cùng mấy vị đạo môn thiên kiêu có liên quan. Rất có thể. Nam tử gật đầu, chờ bọn họ đi ra, nói vậy sẽ thành thần hạ anh hùng đi. Hắn nhìn về phía bia đá ánh mắt tràn đầy tiếc nuối, chính là đáng tiếc không thể tự mình vào xem một chút, cũng không biết năm đó những thứ kia bị ô nhiễm tộc nhân, bây giờ rốt cuộc như thế nào. Đừng suy nghĩ, tổ long mộ cấm chế hùng mạnh, chúng ta nhưng không vào được. Người còn lại nói, đi thôi, lại đi những địa phương khác nhìn một chút. Chờ hai người sau khi rời đi, màu xanh con rắn nhỏ bóng dáng xuất hiện lần nữa, liếc nhìn cao lớn bia đá, thanh âm lạnh băng. Đáng ghét thần hạ, đáng ghét loài người, các ngươi cấp bổn tọa chờ. Dứt lời, thân hình hóa thành một đạo tia chớp màu xanh, mấy cái nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Chương 827, mệnh truyền viên mãn, chương 827, mệnh truyền viên mãn. Tốn hao mấy ngày, Diệp Sở tại sự giúp đỡ của Lý Huyền Đức, luyện chế thành công gia tam truyện kim đan. Mặc dù sau cấp tần Như Ngọc căn bảo, nhưng đối phương lại cũng chưa lập tức tỉnh lại. Diệp Sở nhìn về phía Lý Huyền Đức, đạo trưởng, Như Ngọc thế nào còn không tỉnh lại, chẳng lẽ đan dược vô dụng? Lý Huyền Đức không nói, gấp cái gì, tiểu cô nương này hôn mê lâu như vậy, tỉnh lại tự nhiên phải cần một khoảng thời gian. Diệp Sở trong mắt lóe lên hiểu ra. Lý Huyền Đức khoát tay, được rồi, nếu dược hoàng tiền bối nói muốn tỉnh lại, cũng sẽ không có vấn đề, cái này tiểu nữ hoa giao cho bần đạo là được, ngươi cũng đừng xế vào, gấp rút tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá đến thần kiều cảnh. Diệp Sở gật đầu, lúc này trở về đế đô, đem còn lại chuyện giao cho Diệp Quy Nhan, sau đó liền chuẩn bị bế quan. Bây giờ Hùng Ứng Đế quốc cùng Phương Tây liên minh đều đã thần phục, còn lại cũng chỉ là một ít nước nhỏ. Đại hạ chỉ cần thoáng ra tay chấn, đối phương chỉ biết thần phục, đã không cần hắn ra tay. Ở giao phó xong sau, hắn liền bắt đầu bế quan, đem thu góp tới tài nguyên, toàn bộ luyện chế thành đan dược, một bộ phận cấp thân nhân bằng hữu, còn lại thì toàn bộ lấy ra tu luyện. Ở liên tục không ngừng tài nguyên hạ, Diệp Sở tu vi đột nhiên tăng mạnh, chỉ tốn một năm không tới, liền đột phá đến mệnh tuyển viên mãn. Theo đột phá đến mệnh tuyển viên mãn, trong cơ thể hắn trong mệnh tuyển sinh mạng tinh túy càng phát ra mênh mông, giống như một phương hồ nước màu vàng nóng, kim quang bên trong lại xen lẫn từng tia tím ý, nhìn qua tràn đầy một tia thần bí. Sau đó bắt đầu đánh vào thần tiểu, chỉ tiếc nếm thử mấy lần đều không thể thành công. Thần tiểu dù sao thuộc về đại cảnh giới, không dễ dàng như vậy thành công cũng bình thường. Diệp Sở bất đắc dĩ, chỉ đành phải ngược lại tu luyện chân long cốt cùng tiên đồng. Một phen tu luyện sau, đối hai loại sức mạnh nắm giữ được càng phát ra thành thạo. Trong lúc còn tu luyện huyền vũ chân kinh, ở toàn thân các nơi cũng ngưng luyện ra huyền vũ thần văn, để cho thân sắc tăng cường rất nhiều. Diệp Sở nắm chặt lại quyền, trong mắt tràn đầy tự tin. Bây giờ bản thân, nếu ở chống lại ban đầu bất kỳ đại xà, ba quyền là được kết thúc đối phương tính mạng. Diệp Sở lần nữa nếm thử đánh vào thần tiểu, đáng tiếc vẫn vậy không thể thành công, bất đắc dĩ chỉ có thể buông tha cho, kết thúc bế quan. Biết được hắn xuất quan, một đám thân bằng hồng nhan cao hứng vô cùng. Rồi rít thứ nhất thời gian tới trước gặp hắn. Tiểu Sở, ngươi rốt cuộc xuất quan như thế nào, nhưng có đột phá đến thần tiểu? Khương Quân Dao mặt tò mò. Diệp Sở lắc đầu, còn thiếu một chút. Cảm ứng một phen, phát hiện Khương Quân Dao cũng đã đột phá đến mệnh tuyển cảnh. Quân Dao, chúc mừng ngươi. Khương Quân Dao mặt khiêm tốn, cách ngươi thật là tệ được xa đây này. Không nóng nảy, sẽ đuổi theo. Diệp Sở an ủi, chợt nhìn về phía Diệp Quy Nhan, mẹ, hôm nay là gì tình huống? Diệp Quy Nhan giải thích, bây giờ đại hạ đã chinh phục toàn bộ quốc gia, coi như là chân chính thống nhất tổ địa. Nói tới chỗ này, nàng nhìn về phía Khương Quân Dao đám người, cười nói, dĩ nhiên, đây hết thể làm phiền đại gia giúp một tay. Diệp Sở hướng mọi người chắp tay, khoảng thời gian này khổ cực các vị. Đám người khoát tay, bày tỏ không thèm để ý. Sau đó, Diệp Quy Nhan để cho người an bài tiệc rượu, chuẩn bị cùng Diệp Sở cùng nhau ăn một bữa cơm. Trong lúc, Diệp Sở biết được Tần Như Ngọc ở mấy tháng trước cũng đã tỉnh lại. Hắn cao hứng vô cùng, liền ở ngày thứ nhì chạy tới. Đến Mao Sơn sau, vừa lúc nhìn thấy Lý Huyền Đức đang vì một kẻ mắt ngọc mày ngài thiếu nữ hướng dẫn tu hành. Nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia, Diệp Sở sắc mặt vui mừng, lập tức sẽ tới. Như Ngọc, hắn nhẹ nhàng kêu một tiếng. Nghe được thanh âm quen thuộc, Tần Như Ngọc thân thể run lên, quay đầu nhìn, chỉ thấy một đạo thân ảnh quen thuộc đập vào mi mắt. Diệp đại ca. Thiếu nữ hốc mắt từng hồng, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh. Nàng hôn mê sau chuyện, Lý Huyền Đức đều đã cặn kẽ báo cho. Thiếu nữ thế nào cũng không nghĩ tới, Diệp Sở lại vì nàng làm nhiều như vậy. Trên Diệp Sở trước kéo tay của thiếu nữ, nhẹ giọng an ủi, không khóc, không có sao là tốt rồi. Tần Như Ngọc dùng sức gật đầu, thanh âm tràn đầy cảm kích, Diệp đại ca, cảm ơn ngươi. Diệp Sở cười khoát tay, không có sao, ban đầu ngươi không phải cũng đã cứu ta sao? Tần Như Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt cảm động vẫn vậy chưa từng biến mất, trong lòng có may mắn. Ban đầu một cái nhấc tay, lại đổi lấy Diệp Sở như vậy hồi báo. Ban đầu cứu Diệp Sở, là nàng đời này làm chính xác nhất chuyện. Hai người hàn huyên một hồi, Lý Huyền Đức mới chép miệng, tiểu tử, ngươi tựa hồ còn chưa đột phá. Diệp Sở mặt gặp khó khăn, đạo trưởng, ta nếm thử qua mấy lần, đều không cách nào thành công, luôn cảm giác thiếu chút nữa cái gì. Lý Huyền Đức sờ lên cằm trầm tư, một lát sau nói, nên là thiếu hụt chiến đấu chú luyện, như vậy, ngươi đi tìm người luyện tay một chút, hoặc giả có thể tìm được thời cơ đột phá. Diệp Sở nghe vậy gật đầu một cái, cần phải tìm ai luyện tay đâu. Bây giờ, sợ là không có mấy người là hắn đối thủ. Cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía Lý Huyền Đức, ánh mắt hơi sáng lên. Đối phương thế nhưng là thần kiểu cảnh cao thủ, không vừa vặn sao? Tựa như nhìn ra hắn suy nghĩ, Lý Huyền Đức khoát tay, bần đạo muốn hướng dẫn tiểu nha đầu này tu luyện, cũng không thời gian cùng ngươi, mong muốn thân thể của nàng tới xây dựng cầu đối, ít nhất cũng phải đạt tới thuế phàm cảnh mới được. Diệp Sở bất đắc dĩ, chỉ có thể đi tìm những người khác. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một ứng viên tốt, lúc này chuẩn bị rời đi Mao Sơn. Như Ngọc, ngươi ở chỗ này thật tốt tu luyện, có chuyện gì làm đạo trưởng liên hệ ta. Diệp Sở đối với thiếu nữ dặn dò. Tần Như Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, Diệp đại ca, ngươi đi giúp ngươi, không cần phải để ý đến ta. Diệp Sở hừ một tiếng, nhanh chóng rời đi Mao Sơn. Nhìn đối phương rời đi bóng lưng, Lý Huyền Đức âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cân Diệp Sở đánh, đùa gì thế, hắn cũng không muốn tìm hai vạn. Đối phương hay là mệnh tuyển trung kỳ thời điểm, là có thể chém giết bất kỳ đại xà. Bây giờ đã là mệnh tuyển viên mãn, thực lực chỉ biết càng khủng bố hơn. Hắn bất quá mới thần kiều hậu kỳ, dù cũng không tính yếu đi, nhưng cân một thân treo ngoài Diệp Sở so với, còn kém không ít. Diệp Sở rời đi Mao Sơn sau, chạy thẳng tới Nam Cương. Bây giờ đại hạ, trừ ngoài Lý Huyền Đức, còn có một vị thần kiều cường giả, Thất Thải Yêu Điệp. Trước đây không lâu nghe Diệp Khuynh Nhan nói qua, đại hạ cũng không đối Thất Thải Yêu Điệp ra tay. Một là đối phương đối loài người rất hiền hòa, hai là thực lực quá mạnh mẽ, nếu không có cần thiết, không cần nhất định phải lên xung đột. Lần này đi trước, vừa lúc có thể tìm đối phương luyện tay một chút, nhân tiện thử một chút thực lực, còn có thể nhìn một chút U Lan. Không lâu sau đó, Diệp Sở liền đến Nam Cương, rồi sau đó chạy thẳng tới Thất Thải Yêu Quốc. Thấy Diệp Sở đến, một đám yêu tộc căn bản không dám ngăn trở, nhanh chóng đi vào bẩm báo. Sau đó không lâu, một con xinh đẹp Thất Thải Yêu Điệp bay ra. So với lần trước gặp mặt, bây giờ Thất Thải Yêu Điệp khí tức kinh khủng hơn. Nó ánh mắt nhìn về phía Diệp Sở, thanh âm êm dịu êm tai, "Đại hạ hoàng đế, ngươi tới đây làm chi?" Diệp Sở nhìn chằm chằm đối phương quan sát, càng xem càng thích, cười hì hì nói, "Tiểu hồ điệp, bổn tọa còn thiếu hụt một con vật cưỡi, cảm thấy ngươi không sai, không biết ý của ngươi như thế nào." Một đám yêu tộc nghe xong, tất cả đều mặt lộ phẫn nộ. Diệp Sở lại muốn để bọn họ Vương Sung làm thú cưỡi, đơn giản quá mức. Thất Thải Yêu Điệp thanh âm có chút tức giận, "Loài người, bản vương không muốn cùng ngươi nhóm đại hạ là địch, lúc trước thoại bản vương có thể coi như lời nói đùa, nhanh chóng rời đi, nếu không đừng trách bổn hoàng không khách khí." Diệp Sở nhếch mép cười một tiếng, "Tiểu hồ điệp, bổn hoàng thế nhưng là chăm chú, ngươi hôm nay hoặc là làm ta bổn hoàng vật cưỡi, hoặc là liền đánh bại bổn hoàng." Chương 828, khách không mời mà đến, chương 828, khách không mời mà đến. Càn rỡ. Thất Thải Yêu Điệp giận dữ, hiện ra Thất Thải chi sắc hai cánh nhẹ nhàng chấn động, bóng dáng trong nháy mắt biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã đến Diệp Sở sau lưng. Há mồm phun ra một mảnh rực rỡ Thất Thải quang mang. Diệp Sở phản ứng cùng nhanh chóng xoay người đấm ra một quyền, khủng bố quyền mang đem Thất Thải quang mang vỡ nát, thế như trẻ che hướng Thất Thải Yêu Điệp đánh giết mà đi. Thất Thải Yêu Điệp hai cánh chấn động, khủng bố cương phong cuốn qua, đem quyền mang đánh tan. Sau đó bóng dáng lần nữa biến mất, gần như ở sát na liền đến Diệp Sở đỉnh đầu. Há mồm phun ra một mảnh bảy màu sương mù, đồng thời còn có từng mảnh bảy màu cánh hoa chiếu xuống, nương theo lấy một cỗ thấm người mùi thơm ngát. Diệp Sở không thể tránh khỏi hút vào trong cơ thể, nhất thời cảm thấy đầu choáng váng. Không nghi ngờ chút nào, bảy màu sương mù ẩn chứa kịch độc. Nhanh chóng câu động oán long khí đem độc tố trong cơ thể cắn nuốt hết. Không đợi đầu hôn mê biến mất, Thất Thải Yêu Điệp công kích liền đã đi tới, Diệp Sở bị nặng nề đánh bay. Chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết thoáng cuộn trào, vận chuyển tiên nhãn, phát hiện một đạo cái bóng nhanh chóng mà tới. Diệp Sở vận chuyển mệnh tuyển, nhanh chóng bình phục trong cơ thể cuộn trào khí huyết, tiên nhãn bắn nhanh ra hai đạo hừng hực tử quang. Thất Thải Yêu Điệp nhận ra được nguy hiểm, không dám nên đón, nhanh chóng tránh né. Nay mỏng như cánh ve cánh nhẹ nhàng chấn động, thân thể nhanh chóng biến mất, tốc độ nhanh, có thể so với thuần di. Nhưng coi như mau hơn nữa, cũng không cách nào tránh thoát Diệp Sở tiên nhãn bắt. Hắn đột nhiên xoay người, hai quả đấm huy động, khủng bố quyền thế cuốn qua, đem mới vừa xuất hiện Thất Thải Yêu Điệp đánh bay. Rồi sau đó thi triển xúc địa thành thốn đuổi sát mà lên, hai tay phát họa bắt quái đồ, một đạo đạo thần quang bắn nhanh ra, rực rỡ quang mang đem Thất Thải Yêu Điệp cái bọc. Đại vương, xem cuộc chiến yêu tộc mặt lo âu. Sau một hồi khá lâu, rực rỡ ánh sáng mới chậm rãi tiêu tán, lộ ra Thất Thải Yêu Điệp bóng dáng. Giờ phút này đối phương thân thể nhuốm máu, khí tức vẻ vải không ít. Diệp Sở cười nhạt, "Tiểu Hồ Điệp, ngươi không phải bổn hoàng đối thủ, ngoan ngoãn đầu hàng đi, chỉ cần ngươi đáp ứng làm ta vật cưỡi, bổn hoàng tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi." Thông qua lúc trước chiến đấu, hắn đã nhìn ra Thất Thải Yêu Điệp thực lực thần kiều hậu kỳ, nhưng lại hoàn toàn không phải hắn đối thủ, có thể thấy được giờ phút này thực lực khủng bố đến mức nào. Người si nói ngọng. Thất Thải Yêu Điệp thanh âm lạnh băng, cả người nở rộ Thất Thải quang mang, thương thế nhanh chóng biến mất, rồi sau đó hai cánh sáng lên hừng hực bảy màu ánh sáng. Sau một khắc, hai cánh nhanh chóng chấn động, một đạo đạo Thất Thải quang mang bắn nhanh ra, giống như một đạo đạo laser. Trong phút chốc đến Diệp Sở trước mặt. Diệp Sở trước ngực lao ra một mảnh rực rỡ kim quang, chặn toàn bộ Thất Thải quang mang. Ở tiếp xúc được kim quang sau, Thất Thải quang mang nhanh chóng sụp đổ tan rã. Thất Thải Yêu Điệp lấy làm kinh hãi, một chiêu này thế nhưng là tuyệt chiêu của nó, không ngờ không hề tác dụng chút nào. Diệp Sở hài lòng gật đầu, trải qua cái này đoạn thời gian khổ tu, chân long cốt ẩn chứa lực lượng thời gian càng khủng bố hơn. Tiểu Hồ Điệp, còn phải dãy rùa sao? Diệp Sở nụ cười hài hước, từ từ hướng Thất Thải Yêu Điệp đến gần. Đáng ghét loài người, bổn hoàng tự hỏi không có đắc tội đại hạ, ngươi quả thật muốn như vậy quá đáng. Nàng tức giận chất vấn, trong lòng có chút hối hận, sớm biết ban đầu lần đầu tiên thấy Diệp Sở lúc, nên một cánh đập chết. Diệp Sở nhàn nhạt nói, đại hạ địa phận, không cho phép có trong nước tồn tại. Dĩ nhiên, ta cũng không phải không nói đạo lý người, xem ở ngươi tâm địa lương thiện mức, cho nên mới thu ngươi làm vật cưới, đừng yêu cũng không, cái này lãnh ngộ. Thất Thải Yêu Điệp thiếu chút nữa tức hộc máu, ý này, bản thân còn phải cảm tạ. Loài người, ngươi cấp bản vương chờ, cái nhục ngày hôm nay, bản vương đi xuống. Biết đánh không lại, Thất Thải Yêu Điệp không còn ham chiến, xoay người nhanh chóng rời đi. Vân vân, ta đùa giỡn với ngươi. Diệp Sở hô to, nhưng Thất Thải Yêu Điệp tốc độ lại mau đến kinh người, này tựa hồ có phương diện tốc độ thiên phú thần thông, thân hình hóa thành một đạo thần quang bảy màu, mấy cái nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Hắn sờ một cái chóp mũi, mới vừa chính là vì để cho đối phương toàn lực ra tay mới ngôn ngữ kích thích, kết quả mắt thấy không đổi kịp, hắn cũng lười đuổi, ngược lại nhìn về phía cái khác yêu tộc, cười ha hả nói, cái đó, ta mới vừa thật là đùa giỡn, các ngươi tin không? Một đám yêu tộc, kia không có việc gì, ta liền đi trước. Diệp Sở phất phất tay, nhanh chóng rời đi yêu quốc, tiến về Vu Cổ giáo. Chỉ để lại một đám yêu tộc tại nguyên chỗ trố mắt nhìn nhau. Sau đó không lâu, Diệp Sở đến Vu Cổ giáo chỗ trại, gặp được La Hầu. Bà, U Lan nhưng có tỉnh lại. La Hầu lắc đầu, tạm thời còn không có, nhưng đoán chứng nhanh. Sau đó mang theo Diệp Sở đi trước thăm U Lan. Thấy U Lan sau, Diệp Sở cẩn thận kiểm tra một phen, phát hiện đối phương lột xác đã sắp phải hoàn thành, đoán chừng lại tới không lâu chỉ biết tỉnh lại. Lấy ra một ít luyện chế đan dược giao cho La Hầu, bà, chờ U Lan sau khi tỉnh lại, đem những đan dược này cho nàng, có thể giúp nàng tu hành. La Hầu nhận lấy đan dược cất xong, cũng trung thành cảm tạ Diệp Sở. Bà khách khí, U Lan đều là vì cứu ta mới có thể như vậy. Diệp Sở khoát tay, mặt ấy nấy. Ở Vu Cổ giáo đợi mấy ngày sau, Diệp Sở rời đi, chuẩn bị ở các nơi du lịch một phen, nhìn một chút có thể hay không tìm được thời cơ đột phá. Tổ địa ngoài, một trận đại chiến đang diễn ra. Hai phe nhân mã đem một đám thủ vệ vây quanh, trong mắt lộ ra lạnh băng cùng sát ý. Nhân Vương Thánh địa, Tinh Huy Hoàng triều, các ngươi không ngờ xông vào ta thần hạ tổ địa, rốt cuộc muốn làm gì? Một vị thủ vệ hét lớn, trong mắt đè nén phẫn nộ. Ông sòm. Một người trung niên nam tử bàn tay đánh ra, khủng bố thần lực bùng nổ, thủ vệ tại chỗ thần hình câu diệt. Cái khác thủ vệ lúc này liều chết phản kháng, nhưng lại không phải là đối thủ, cuối cùng bị toàn bộ chém giết. Sau đó, hai phe nhân mã bắt đầu bố trí trận pháp, rất nhanh một tòa trận pháp bố trí xong, đem bia đá bao phủ. Nhân Vương Thánh địa lão giả dẫn đầu lấy ra một tôn màu đỏ đại đỉnh, toàn lực thúc dục đại đỉnh, một mảnh màu đỏ thần quang bắn nhanh ra, phối hợp trận pháp công kích trên tấm bia đá cấm chế. Nhưng cấm chế lại không phản ứng chút nào, đám người thấy vậy hợp lực thúc dục trận pháp, cũng không biết thử bao nhiêu lần, cho đến màu đỏ trên chiếc đỉnh lớn xuất hiện một đạo đạo liên ngân, mới miễn cưỡng đem cấm chế xé ra một đạo lỗ. Ông lão một mặt đau lòng, đồng thời cũng rất khiếp sợ, không hổ là vị kia tổ long lưu lại cấm chế, đã nhiều năm như vậy, lại còn có như thế uy lực, thật may là lão phu lần này mang đến nhân vương đỉnh, nếu không sợ là còn không phá nổi nơi đây cấm chế. Chợt nhìn về phía sau lưng chín đạo trẻ tuổi bóng dáng, cùng vị kia tồn tại nói vậy, nơi đây cấm chế chỉ có thể long môn cảnh trở xuống võ giả tiến vào, lại không thể vượt qua 10 người, các ngươi mau tiến vào tổ địa, diệt kia cái gì đại hạ, hoàn toàn chặt đứt thần hạ khí vận. Chương 829, ngạ mạn, chương 829, ngạ mạn. Võ đang, hùng núi đứng vững, trong núi mây mù lượn quanh, linh khí hòa hợp. Sương trắng giữa, từng ngọn cung điện ẩn vào bên trong, một bộ tiên tông khí phái. Diệp Sở rời đi Nam Cương sau, tới chỗ này, chuẩn bị nhìn một chút Tôn Ngữ Nhu. Biết được hắn đến, Võ đang cao tầng nhất thời kinh động, Trương Nhược Sơ tự mình tới trước nên đón. Gặp lại lần nữa, Diệp Sở phát hiện đối phương cũng đã đạt tới thuế phàm cảnh tuyệt cùng, chỉ thiếu một chút là có thể đột phá đến mệnh tuyển. Hiển nhiên, Trương Nhược Sơ thiên phú cũng cực mạnh, nếu không cũng không cách nào ở bằng trường ấy tuổi đảm nhiệm võ đang trưởng giáo. Tôn Ngữ Nhu đi theo bên cạnh hắn. Thiếu nữ đình đình ngọc lập, mắt ngọc mày ngài, giữa hai lông mày lộ ra một cô anh khí, giống như một vị thiếu niên nữ hiệp. Diệp Sở thoáng cảm ứng một phen, kinh ngạc phát hiện, thiếu nữ không ngờ đột phá đến mệnh tuyển cảnh, ánh mắt lộ ra không thể tin nổi. Một phen hỏi thăm mới biết được, đối phương lấy được võ đang chân vũ truyền thừa, hoàn toàn kích thích chân võ linh thể, hơn nữa võ đang toàn bộ tài nguyên chống đỡ, lúc này mới có thể nhất cử đột phá đến mệnh tuyển. Diệp Sở trong thâm tâm vì thiếu nữ cảm thấy vui vẻ, sau đó cùng đối phương cùng nhau nhìn Tôn Tu Anh, cũng cùng nhau ăn cơm. Đêm đó, Diệp Sở ở võ đang ở lại, cùng Tôn Ngữ Nhu liên lạc một phen tình cảm. Hôm sau, cáo từ rời đi, tiến về Long Lĩnh chuẩn bị nhìn một chút nguyệt cơ cùng Vân Băng Nguyệt. Lần này, Tôn Ngữ Nhu cũng cùng theo. Cùng lúc đó, Long Lĩnh, tổ long trước mộ, chín đạo bóng dáng từ trong xuất hiện, bọn họ năm nam bốn nữ, chia làm hai phe cánh, trong đó bốn người đến từ Tam Tải Tinh vực Tam Đại Thánh địa một trong Nhân Vương Thánh địa. Ngoài ra năm người thì lại đến từ Tứ Đại Hoàng triều Tinh Huy Hoàng triều. Chín người ánh mắt quan sát bốn phía, một vị nam tử áo trắng mở miệng, tốt mỏng manh linh khí, xem ra sẽ không có lỗi, nơi đây linh khí mới vừa hồi phục không lâu. Hắn ước chừng chừng 20, mặt như ngọc, bộ dáng tuấn lãng, giữa hai lông mày lộ ra một cỗ tốt quý, giống như một vị quý công tử. Ở bên cạnh hắn, một vị mặc hồng phấn váy áo nữ tử nhẹ nhàng khịt khịt mũi, long lanh nước trong con ngươi lộ ra trên mày. Đông Thần ca ca, nghe nói nơi đây năm đó bị quỷ dị ô nhiễm, chúng ta nên sẽ không cũng bị truyền nhiễm đi. Nàng nói xong run lên vì lạnh, một bộ rất sợ hãi dáng vẻ. Này bên người Khôi Ngô thanh niên cười to, xuân hòa muội muội, nơi đây nếu linh khí đã hồi phục, nghĩ đến ô nhiễm đã bị trừ tận gốc. Cái này cũng chưa chắc, vạn nhất còn có đây này. Cơ Xuân Hòa bĩu môi, mỹ mâu đột nhiên nhìn về phía một gã khác vóc người thất tha cô gái đẹp, Thu Nguyệt tỷ, theo ta thấy, không bằng liền đem người nơi này cho hết giết, cũng không để bọn họ rời đi, nếu không đem quỷ dị cấp mang đi ra ngoài coi như gặp. Nữ tử cười tươi dịu dàng, tốt, ta cũng cảm thấy cái chủ ý này không sai. Nàng dù đang cười, nhưng nói ra ngữ lại làm cho người không rét mà run. Tinh Huy Hoàng triều năm người đấy lòng phát rét, thầm nói Nhân Vương Thánh địa người quả nhiên thủ đoạn độc ác. Phải biết, năm đó Nhân Vương Thánh địa tổ tiên thế nhưng là thần hạ người, sau đó bởi vì một ít nguyên nhân bỏ trốn đi ra ngoài. Bây giờ sắp đối đã từng đồng tộc ra tay, lại còn nói được như vậy hời hợt. Nam tử áo trắng Cơ Đông Thần khẽ gật đầu, tốt, cứ làm như vậy, nhưng cũng không thể sơ sẩy, trước cùng nhau hành động, nhìn một chút phương thế giới này sinh linh thực lực rốt cuộc như thế nào. Chín người gật đầu, rồi sau đó nhanh chóng rời đi nơi đây, tiến vào trong Long Lĩnh. Một đường chỗ qua gặp phải không ít yêu thú, nhưng yêu thú thực lực đối bọn họ mà nói cũng quá yếu. Chẳng qua là tùy ý ra tay là được giải quyết. Khôi Ngô thanh niên Cơ Viêm Hổ cao mày, rất yêu yêu tộc, như vậy phương thế giới sinh linh cũng chỉ là trình độ này, bọn ta có thể tùy tiện hoàn thành nhiệm vụ lần này. Mấy người khác rồi rít gật đầu, ánh mắt lộ ra nhẹ nhõm. Cơ Thu Nguyệt chợt nhìn phía trước, ở cuối tầm mắt hùng trên đỉnh núi, có đỉnh đài lầu cắt như ẩn như hiện. Nơi đó tựa hồ có loài người tung tích, đi, đi qua nhìn một chút. Đoàn người lập tức bay đi, rất nhanh đến gần, thấy được chân núi tạo địa đá. Nguyệt Thần Cung. Cơ Xuân Hòa thấp giọng nỉ non, thế nào cảm giác cái tên này có chút quen thuộc. Cơ Thu Nguyệt giải thích, Nguyệt Thần Cung, năm đó Tiên Tần Đại Tông, nghe nói tông chủ Nguyệt Thần chính là Tiên Tần Quốc sư, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, truyền thừa còn chưa đoạn tuyệt. Sau đó, đoàn người hướng trên núi bay đi, nhưng rất nhanh liền bị đại trận hộ sơn chặn. A, cái này lộn bại tông môn còn có đại trận hộ sơn. Cơ Viêm Hổ kinh ngạc, chợt vung tay lên, một mảnh màu đỏ thần quang cuốn qua, nhẹ nhõm đem trận pháp xé toạc. Động tĩnh cực lớn nhất thời hấp dẫn Nguyệt Thần Cung đám người, rối rít kinh ngạc xem ra, rất nhanh thấy được chín người. Có trưởng lão bay lên trời cao, lớn tiếng chất vấn, bọn ngươi là người phương nào, vì sao tự tiện xông vào ta Nguyệt Thần Cung? Bọn ngươi sâu kiến, không có tư cách biết bọn ta thân phận. Cơ Viêm Hổ thanh âm ngạo mạn, tiện tay đánh ra một mảnh màu đỏ thần quang, nhẹ nhõm đem trưởng lão chém giết. Nguyệt Thần Cung chúng đệ tử vừa giận vừa sợ, có người hô to, kẻ đến không thiện, nhanh đi mời Nguyệt Thần đại nhân. Lời nói mới vừa rơi xuống không lâu, một bộ áo trắng Nguyệt Cơ liền từ Nguyệt Thần Cung chỗ sâu bay ra. A, hay cho khí chất xuất chúng nữ tử. Cơ Viêm Hổ kinh ngạc, không nghĩ tới cái này bị vùng đất bị vứt bỏ, còn có như thế tuyệt sắc người đẹp. Cơ Xuân Hòa nụ cười nguy hiểm, Tam ca, ngươi đã cảm thấy xinh đẹp, không bằng đợi lát nữa thử một chút tư vị như thế nào. Cơ Viêm Hổ run lên vì lạnh, nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt, không được, ai biết có sạch sẽ hay không, vạn nhất bị lây bệnh coi như gặp. Nguyệt Cơ ánh mắt quan sát chín người, phát hiện tất cả đều khí tức sâu không lường được, lại quét mắt chín người quần áo trang điểm, tựa như nghĩ đến cái gì, trong lòng nhất thời trầm xuống. Mấy vị là bên ngoài tới a? Không biết xông vào ta thần hạ tổ địa có gì mục đích? Chín người mặt lộ kinh ngạc, đối phương lại như thế tùy tiện liền đoán được bọn họ thân phận. Cơ Thu Nguyệt nhàn nhạt nói, mục đích rất đơn giản, giết sạch nơi đây người, hoàn toàn chặt đứt thần hạ khí vận. Lời này vừa nói ra, Nguyệt Thần Cung mọi người sắc mặt tất cả đều thay đổi. Nguyệt Cơ trong con ngươi xinh đẹp xuất hiện một tia tức giận, nếu không có ta thần hạ bỏ ra, quỷ dị chi loạn sợ là đã sớm liên lụy vũ trụ các nơi, bọn ngươi không cảm ơn vậy thì thôi, lần này lại còn muốn đuổi tận giết tuyệt, lương tâm cũng sẽ không đau không. Cơ Xuân Hòa mặt lộ trào phúng, vậy là các ngươi bản thân ngu, chúng ta có hay không xin các ngươi đi trấn áp quỷ dị. Nguyệt Cơ giữa hai lông mày thoáng hiện lôi đình chi nộ, thần hạ các đời tiên hiền bỏ ra lớn như vậy giá cao trấn áp quỷ dị, tránh khỏi triệu triệu sinh linh cay đắng bị kiếp nạn, kết quả lại cứu một đám quân phản phúc. Một đám lang tâm cầu phế vật, nhanh chóng rời đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Nàng lạnh lùng mở miệng, trong mắt hiếm thấy lộ ra sát ý. Không khách khí, chỉ bằng ngươi. Cơ Xuân Hòa mặt không thèm, nhìn về phía Tinh Huy Hoàng Triều trong năm người một kẻ lam bệ nữ tử, Thủy Hàn Y Lệ, nữ nhân này liền giao cho ngươi. Thủy Hàn Y Lệ cười gật đầu, Cơ tiểu thư yên tâm, bao tại trên người ta. Chợt nhìn về phía Nguyệt Cơ, giọng điệu ngạo mạn, nữ nhân, nghe kỹ, giết ngươi người, Tinh Huy Hoàng Triều Thủy Hàn Y Lệ. Nguyệt Cơ sắc mặt đột nhiên trầm xuống, thần tộc chó săn, muốn chết. Dứt lời ra tay trước, trực tiếp tế ra Thiên Nguyệt Thần Kính, một mảnh xanh nhạt thần quang đánh ra, chạy thẳng tới Thủy Hàn Y Lệ. Vội vàng không kịp chuẩn bị hạ, Thủy Hàn Y Lệ bị đánh bay. Ở trên không gian bay ra một khoảng cách mới đứng vững thân hình, rồi sau đó ánh mắt kinh nghi nhìn về phía Thiên Nguyệt Thần Kính, một lát sau nhận ra kỳ lai lịch, ánh mắt lộ ra tham lam, Nguyệt Thần Thiên Nguyệt Thần Kính, không nghĩ tới không ngờ ở chỗ này, rất tốt, món bảo bối này ta muốn. Chương 830, có thể chiến chết, không thể trốn, chương 830, có thể chiến chết, không thể trốn. Diệp Sở mang theo Tôn Ngữ Nhu đi tới Long Lĩnh, trước hướng Nguyệt Thần Cung mà đi. Trên đường, hai người nhận ra được không đúng, ở trong dãy núi có thật nhiều yêu thú thi thể, gần như có thể dùng máu chảy thành sông để hình dung. Tôn Ngữ Nhu có chút phẫn nộ, đáng ghét, rốt cuộc là ai tạo hạ như vậy tàn sát? Diệp Sở sắc mặt giống vậy khó coi, đi, đi Nguyệt Thần Cung hỏi một chút tình huống. Sau đó không lâu, hai người tới Nguyệt Thần Cung, nhưng đập vào mắt cũng là một mảnh tường siêu vết đổ, cùng với vô số Nguyệt Thần Cung đệ tử thi thể. Trang diện thê thảm không nỡ nhìn. Thi Nguyệt tỷ. Diệp Sở ánh mắt lộ ra lo âu, bàng bạc thần niệm cuốn qua ra, bao phủ cả ngọn núi, nhưng lại không có tìm được một người sống. Đáng ghét, rốt cuộc là ai lại dám ở ta đại hạ phạm phải như vậy sát nghiệt? Thanh âm hắn phẫn nộ, trong mắt tràn đầy sát ý. Tôn Ngữ Nhu thì không so lo âu hoàng phủ Thi Nguyệt an nguy, trong lòng âm thầm cầu nguyện đối phương không nên gặp chuyện xấu. Đang ở hai người lo lắng không thôi, xa xa hư không đột nhiên vặn mèo, tiếp theo xuất hiện một chiếc gương. Diệp Sở lập tức nhìn, ánh mắt nhất thời sáng lên. Là Thiên Nguyệt Thần Kính. Hai người nhanh chóng bay đi, mặt kiếng lắc lư, từ trong rơi xuống ra một đám bóng dáng. Nguyệt Cơ cũng ở đây trong đó, chẳng qua là giờ phút này đối phương áo trắng nhuốm máu, khí tức yếu ớt tới cực điểm. Diệp Sở lập tức đem tiếp lấy, đầy mặt khẩn trương, "Thi Nguyệt tỷ, ngươi không sao chứ? Nơi này rốt cuộc chuyện gì xảy ra?" Nhanh chóng kiểm tra đối phương thương thế, cái này xem sắc mặt nhất thời âm trầm như nước. Nguyệt Cơ thương thế cực kỳ nghiêm trọng, nếu không kịp thời cứu trị, e rằng có nguy hiểm đến tính mạng. Lập tức lấy ra chữa thương đan dược vì đó an bảo, cũng tự mình giúp đối phương luyện hóa dược lực. Nguyệt Thần Cung người thì ở một bên khẩn trương chờ đợi. Vừa nghĩ tới lúc trước trận kia thảm thiết đại chiến, các nàng liền sắc mặt trắng bệch. Mấy người kia thực lực quá mạnh mẽ, bọn họ căn bản không phải đối thủ. Nếu không phải cuối cùng Nguyệt Cơ tiêu hao thọ nguyên, cưỡng ép thúc dục ra Thiên Nguyệt Thần Kính chân chính uy lực, mang theo cực nhỏ một bộ người đã trốn vào trong hư không, sợ là toàn bộ Nguyệt Thần Cung đem không một người sống sót. Ước chừng nửa giờ sau, tại sự giúp đỡ của Diệp Sở, Nguyệt Cơ thương thế nghiêm trọng mới thoáng ổn định. Diệp Sở lập tức hỏi, "Thi Nguyệt tỷ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra?" Nguyệt Cơ thanh âm suy yếu, "Tiểu Sở, bên ngoài người đến, con mắt của bọn họ chính là diệt đại hạ, hoàn toàn chặt đứt thần hạ khí vận, người đâu đều là thần tiểu viên mãn cường giả, lần này đại hạ sợ là thai kiếp khó thoát." Diệp Sở trong mắt lóe lên khiếp sợ, chưa từng nghĩ tới sẽ là cái kết quả này. Trong lòng trăm mối không hiểu, bên ngoài làm sao sẽ đột nhiên người đâu? Không có bất kỳ do dự nào, hắn lập tức dùng di động liên hệ Diệp Khuynh Nhan cùng Nga Quang, đem tình huống đơn giản báo cho, cũng để bọn họ chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị nên địch. Cuối cùng lại liên hệ Lý Huyên Đức, để cho đối phương lập tức tới Long Lĩnh. Đối phương cũng là bên ngoài, được hướng đối phương hiểu một chút tình huống. Nguyệt Cơ nhìn ra Diệp Sở tính toán, lúc này khuyên nhủ, "Tiểu Sở, ngươi không thể nào là đối thủ của bọn họ, kế sách lúc này, ngươi vội vàng mang theo một bộ phận tinh anh trốn, vì đại hạ cất giữ một tia mồi lửa." Nàng kỳ thực muốn nhất Diệp Sở trốn, lấy đối phương thiên phú, tương lai tuyệt đối có thể đứng ở võ đạo đỉnh phong, nhưng tuyệt không thể gây ở chỗ này. Diệp Sở nhìn ra đối phương tâm tư, trầm giọng nói: "Thi Nguyệt tỷ, ta là đại hạ hoàng đế, chỉ có thể chết trận, không thể trốn." Hắn biết rõ, nếu là mình trốn, đại hạ đem gặp tai họa ngập đầu. Làm đại hạ hoàng đế, Diệp Sở không làm được bất kể đại hạ dân chúng. Nguyệt Cơ há miệng, cuối cùng lại không hề nói gì, trong mắt nở rộ một nụ cười. Đây mới là nàng nhận biết người thiếu niên kia. "Tốt, ta cùng ngươi, cho dù chết cũng phải chết cùng một chỗ." Diệp Sở gật đầu, chợt đối Tôn Ngữ Nhu phân phó: "Ngữ Nhu, ngươi trước mang Thi Nguyệt tỷ các nàng trở về đế đô, cùng mẹ bọn họ hội hợp, ngoài ra thông báo võ đang làm chuẩn bị." Tôn Ngữ Nhu cũng biết bản thân theo tới không giúp được gì, cũng không có cơ cầu, lúc này gật đầu, cũng dặn dò: "Diệp đại ca, ngươi phải cẩn thận." Nguyệt Cơ cũng dặn dò: "Tiểu Sở, ngươi chờ, ta thương thế khôi phục sau lập tức tới giúp ngươi." "Yên tâm, ta mệnh cứng đến nỗi rất, sẽ không dễ dàng chết đi." Diệp Sở nhếch mép cười một tiếng, chậm nhanh chóng rời đi, thứ nhất thời gian chạy tới Âm Ma Môn, trong lòng rất lo lắng Vân Băng Nguyện. Rất nhanh liền đến Âm Ma Môn. Lo lắng một màn hay là xuất hiện, Âm Ma Môn khói đặc cuộn cuộn, đệ tử tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Mấy thân ảnh đang đối Âm Ma Môn thực hành tàn sát. Có ở đây không xa xa trên bầu trời, còn mấy thân ảnh đang đứng. Diệp Sở ánh mắt lộ ra phẫn nộ, lập tức bay đi, dừng tay. Nội khung tiếng vang triệt phương thiên địa này, tất cả mọi người cũng tiềm thức xem ra, đang nhìn thấy Diệp Sở sau, Âm Ma Môn đệ tử ánh mắt sáng lên. "Là Sở Hoàng, quá tốt rồi, chúng ta được cứu rồi." Máu me khắp người Vân Băng Nguyệt Mỹ Mâu lộ ra nét mừng, "Quá tốt rồi, là Tiểu Sở." Tần Tương Nguyệt cũng mặt ngạc nhiên, lúc trước một khắc kia, nàng cũng tuyệt vọng. Chín người ánh mắt kinh ngạc quan sát Diệp Sở, Cơ Xuân Hòa kinh ngạc, "À, tựa hồ đến rồi một nhân vật lớn." Cơ Viêm Hổ bĩu môi, "Cái gì dám cho nhân vật lớn, sâu kiến mà thôi." Ánh mắt nhìn về phía Tinh Huy Hoàng Triều mấy người, nhàn nhạt nói, "Các ngươi tới, hay là ta tới?" Tinh Huy Hoàng Triều trong năm người, một kẻ giữ lại tóc đỏ thanh niên mở miệng, "Ta tới, yên tâm, không được bao lâu." Những người khác khẽ gật đầu, kia nhẹ nhõm tư thế, căn bản không có đem Diệp Sở để ở trong mắt. Tóc đỏ nam tử đứng chắp tay, lãnh đạm ánh mắt nhìn về phía Diệp Sở, "Tiểu tử, nhớ, người giết ngươi Tinh Huy Hoàng Triều xích Diễm Tiên." Diệp Sở thanh âm lạnh lùng, buồn hoàng đối người chết tên không có hứng thú. Dứt lời trực tiếp ra tay. Xích Diễm Tiên mở ra, chậm chậm biếm, "A, hay cho phép lối sâu kiến." Dứt lời đánh ra một mảnh hừng hực ngọn lửa màu u lam, khủng bố nhiệt độ cao nhất thời tràn ngập phương thiên địa này, đồng thời trong ngọn lửa còn kèm theo một tia khí băng hàn. Ngọn lửa khủng bố, giống như sóng biển cuốn qua, trong nháy mắt đem Diệp Sở cái bọc. "Ha ha, chỉ có sâu kiến có thể chết ở ta dưới Huyền Minh Linh Hỏa, cũng coi là một loại vinh hạnh." Xích Diễm Thiên hai cánh tay ôm ngực, sắc mặt lạnh nhạt, bộ kia tư thế căn bản không có đem Diệp Sở không coi vào đâu. Nhưng đang ở hắn lời nói mới vừa rơi xuống, một đạo bóng dáng đột nhiên từ trong ngọn lửa vọt ra, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, sát na đến phụ cận. Một con ẩn chứa kim quang quả đấm đập ầm ra, vội vàng không kịp chuẩn bị Xích Diễm Thiên tại chỗ bị đập được hộp máu bay ngược. Một màn này, sợ ngây người mấy người khác. Làm sao có thể, người nọ bị U Minh Linh Hỏa bao trùm, không ngờ lông tóc không tổn hao gì. Tinh Huy Hoàng Triều mấy người mặt giật mình. Làm đồng bạn, bọn họ là phi thường rõ ràng U Minh Linh Hỏa khủng bố. Xích Diễm Thiên trên không trung bay ra mấy ngàn thước mới đứng vững thân hình, che đau nhức ngực, trong mắt viết đầy khiếp sợ. Giờ phút này, trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ chuyển tới đau đớn một hồi, cả người khí huyết quần quần không dứt. Bản thân đường đường Tinh Huy Hoàng Triều năm kiệt một trong, không ngờ bị một cái vùng đất bị vứt bỏ thổ dân đả thương, đơn giản là vô cùng nhục nhã. Cơ Viêm Hổ mặt hài hước, "Xích lão đệ, ngươi có được hay không à, hay là nói các ngươi Tinh Huy Hoàng Triều người, liền điểm này tiêu chuẩn?" Xích Diễm Thiên sắc mặt tâm trầm, nâng đầu ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm Diệp Sở. "Sâu kiến, ngươi hoàn toàn chọc giận ta, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi tùy tiện chết đi." Diệp Sở mặt vô biểu tình quát lạnh, "Om sòm, trong vòng 10 chiêu chém ngươi." Chương 831, giết ngươi, một chiêu đủ, chương 831, giết ngươi, một chiêu đủ. Diệp Sở lời vừa nói ra, nhất thời đưa đến mấy người mặt chê cười. "Ha ha, hay cho phép lối sâu kiến." Đỏ Diễm Hổ mặt kinh ngạc, ngay cả hắn cũng không dám nói trong vòng 10 chiêu chém giết Xích Diễm Thiên. Đối phương thế nhưng là danh chấn Tinh Huy Hoàng Triều năm kiệt một trong, nhưng cũng không phải là tầm thường nhân vật. Tinh Huy Hoàng Triều năm người cầm đầu Kim Y nam tử trầm giọng nói, "Diễm này, đợi lát nữa đừng để cho cái này sâu kiến tùy tiện chết đi, cho hắn biết khiêu khích ta Tinh Huy Hoàng Triều hậu quả." Nam tử tên gọi Kim Kiếm Nhất, là năm kiệt đứng đầu. Xích Diễm Thiên cười gằn, "Yên tâm, ta sẽ để cho cái này sâu kiến nếm tận thế gian nhất cực hạn thống khổ." Dứt lời, trong tay xuất hiện một thanh màu đỏ đại đao. Rồi sau đó một bước bước ra, thân hình trong nháy mắt đến Diệp Sở trước mặt, đại đao trong tay quét ngang. Căm căm đao khí cuốn qua, đem không gian cắt được và mẹo, phản phất sau một khắc chỉ biết không chịu nổi vỡ vụn. Diệp Sở không hề né tránh, hai quả đấm đánh ra, mang theo một cỗ vô địch khí thế, giống như một tôn khiếp sợ trên trời dưới đất thiếu niên đế vương. Quyền mang cùng đao khí va chạm, chỉ rằng có mấy giây, đao khí liền bị quyền mang đánh tan. Xích Diễm Tiên lấy làm kinh hãi, đại đao trong tay lực bổ, trên thân đao xuất hiện một mảnh lửa xanh lam sẫm. Diệp Sở chắp tay trước ngực, kẹp lại rơi xuống đại đao, chút nào không sợ phía trên ngọn lửa màu u lam, đồng thời một cước quét ngang, chạy thẳng tới đối phương bên eo. Xích Diễm Thiên phản ứng cực nhanh, rút đao trở lui, trước hạn né tránh một kích này, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Sở bị ngọn lửa bao trùm hai tay. Ở hắn giật mình trong ánh mắt, ngọn lửa màu u lam chậm rãi biến mất, phản phất bị thứ gì cắn nuốt. Đáng ghét, tại sao có thể như vậy? Sắc mặt hắn có chút khó coi, dị vãng mọi việc đều thuận lợi U Minh Linh Hỏa, không ngờ chút nào không đả thương được trước mắt thổ dân. Diệp Sở trong cơ thể, thôn thôn chật chật lưỡi, "Tiểu tử, ngọn lửa này mùi vị không ra sao, so ngươi Chu Tức thần hỏa kém xa." Diệp Sở không có trả lời, thi triển xúc địa thành thốn, thân hình sát na đến Xích Diễm Thiên trước mặt, quyền mang như hồng, mang theo không thể ngăn trở bá đạo khí thế. Đối phương hoảng hốt nên địch, nhưng nhân mất tiên cơ, trong lúc nhất thời khó có thể chống đỡ, bị đánh liên tục bại lui. Đỏ Viêm Hổ không nói lắc đầu, ta nói các ngươi tinh huy năm kiệt chính là loại tiêu chuẩn này, không ngờ bị một cái thổ dân đánh chật vật như vậy. Kim Kiếm Nhất bốn người sắc mặt có chút khó coi, đồng thời trong lòng trách cứ Xích Diễm Thiên không cấp lực. Nhìn thấy phát uy Diệp Sở, Âm Ma Môn đám người mặt phân chấn. Ta biết ngay, Sở Hoàng là lợi hại nhất, vô luận là cái gì nguy cơ cũng có thể giải quyết. Có đệ tử thấp giọng nỉ non, trong mắt tràn đầy sùng bái. Vậy anh, Xích Diễm Thiên cuối cùng bị Diệp Sở bá đạo dấu quyền đánh cho hộp máu bay ngược, đập ầm ầm ở phía dưới trên một ngọn núi. Cao mấy trăm thước ngọn núi đều bị đập đến sụp đổ, núi đá bụi đất phóng lên cao. Cả mấy giây sau, một đạo thân ảnh chật vật mới từ sụp đổ ngọn núi trong lao ra, liên tục bị nhục. Xích Diễm Thiên cái chán gân xanh gồ lên, thanh âm mang theo vài phần dữ tợn, sâu kiến, ta phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Dùng tay đem đại đao ném lên không trung, hai tay nhanh chóng bắt ấn, đánh ra một đạo đạo màu đỏ thần quang, bị trời cao đại đao hấp thu. Sau một khắc, một cỗ bá đạo vô cùng đao ý cuốn qua phương thiên địa này, đồng thời còn một cỗ nóng bỏng ý. Thiên hỏa tam đao thứ nhất đao, trừ hải. Tiếng hét lớn vang dội phương thiên địa này, đại đao buộc phát ra rực rỡ màu đỏ thần quang hóa thành một thanh mấy ngàn thước hư hào đại đao, đem đỏ ngầu đại đao cái bọc ở trong đó. Khủng bố đao khí cuốn qua, đem bốn phía ngọn núi cắt ra một đạo đạo cực lớn vết đao. Còn có một cỗ khủng bố nhiệt độ cao tràn ngập, đem không khí đốt cháy được và mèo. Hư hào đại đao đột nhiên chém xuống, trong phút chốc, hư không bị một mảnh lôi cuốn nóng bỏng nhiệt độ cao đào khí bao trùm, đồng thời một đạo gần 10.000 thước chiều dài khủng bố đỏ ngầu đao mang chạy thẳng tới Diệp Sở. Không ngờ làm cho Xích Diễm Thiên sử xuất thiên hỏa tam đao, không thể không nói, cái này sâu kiến cũng là có mấy phần thực lực. Nam Kiệt một trong một thanh thanh, linh động đôi mắt đẹp bên trong lộ ra một tia tán thưởng. Nàng mặc một tịch màu xanh váy dài, đem đầy đặn thức tha thân thể mềm mại bao bọc chặt, khí chất thanh nhã thoát tục trong lại lộ ra một tia gợi cảm. Mấy người khác cũng đều gật đầu, cảm thấy là tuy là thổ dân, nhưng cũng coi như có mấy phần thực lực. Vân Băng Nguyện đám người trong mắt thì lộ ra sâu sắc lo âu. Đao mang còn chưa rơi xuống, phía dưới đại địa liền bị khủng bố nhiệt độ cao quay nướng nước ra, các loại thực vật xuất hiện tự đốt. Chớp mắt một cái, đại địa hóa thành một cái biển lửa, tràn diện cực kỳ đáng sợ. Diệp Sở ngắm nhìn đỏ ngầu đao mang, trong mắt lóe lên một tia không thèm. Mi tâm nở rộ thanh quang, Huyền Vũ ấn xuất hiện, chớp mắt một cái liền hóa thành vạn trượng chi cự, giống như một tòa thái cổ thần nhạc, vắt ngang ở đỉnh đầu hắn. Trải qua một năm khổ tu, Huyền Vũ ấn đã bị hắn tế luyện được kinh khủng hơn, đã sớm không phải ban đầu có thể so với. Làm đỏ ngầu đao mang chạm tại trên Huyền Vũ ấn, đại ấn nhất thời bị chấn động đến tung tích, Diệp Sở bàn tay đánh ra, nhẹ nhõm tiếp lấy tung tích Huyền Vũ ấn. Đao mang bùng nổ, khủng bố ngọn lửa cuốn qua, trong nháy mắt đem Huyền Vũ ấn bao trùm, ý đồ đem tiêu hủy. Huyền Vũ ấn bị kích thích, đột nhiên bộc phát ra hừng hực thanh quang, một mảnh huyền võ chân thủy lao ra, đem ngọn lửa toàn bộ dập tắt. Điều này sao có thể? Xích Diễm Thiên thất kinh, không thể tin được tuyệt chiêu của mình bị người dễ dàng như vậy chặn. Vừa mới chuẩn bị tiếp tục thúc dục đại đao, nhưng Diệp Sở lại tốc độ nhanh hơn. Bàn tay nặng nề đánh ra, Huyền Vũ ấn bay ra, đem trời cao hư ảo đại đao đụng vỡ nát. Bên trong đỏ ngầu đại đao cũng bị đánh bay. Diệp Sở bàn tay vung lên, Huyền Vũ ấn đột nhiên tung tích, hướng về phía đỏ Xích Diễm Thiên chấn áp xuống. Đối phương nhanh chóng thi triển thủ đoạn phản kháng, nhưng lại bị một cỗ khủng bố trọng lực tan rã. Mắt thấy đại ấn sẽ phải rơi xuống, hắn nhanh chóng tế ra một hớp tàn phá bát ngọc phóng đại, đảo ngược lại, đem hắn bảo vệ. Vô hình, đại ấn đột nhiên rơi xuống, đè ép bát ngọc rơi đập ở phía dưới, đại địa một mảnh rung động. Cái này, Tinh Huy Hoàng Triệu bốn người mặt không thể tin nổi. Diệp Sở tay khẽ vẫy, thu hồi Huyền Vũ ấn, mặt đất xuất hiện một cái cực lớn hố sâu, trong hầm một cái chén bể lâm vào trong đất bùn, nhưng lại cũng không vỡ vụn, hiển nhiên cũng là một món bảo bối. Sau một khắc, bát ngọc vạch trần, lộ ra này hạ Xích Diễm Thiên bóng dáng. Nghĩ đến mới vừa hết thảy, sắc mặt hắn vô cùng khó coi, chợt nhìn về phía Diệp Sở, đột nhiên cười lạnh, sâu kiến, lập tức sẽ phải mời chiêu, nhìn ngươi như thế nào chém ta. Bây giờ, hắn cũng chỉ có thể nhờ vào đó tới cương ép giữ thể diện. Xoát, Diệp Sở bóng dáng chợt lóe, trong nháy mắt đến trong hầm, Xích Diễm Thiên vừa định làm ra phản ứng, đột nhiên nghe được một tiếng rồng ngâm, đầu nhất thời hôn mê, linh hồn chuyển tới một trận đau nhói. Đợi đến phục hồi tinh thần lại lúc, ngực đã bị một con quả đấm sọ xuyên qua. Ngươi, làm sao sẽ? Thanh âm hắn run rẩy, mặt không cách nào tin. Diệp Sở thanh âm lãnh đạm, lúc trước bất quá chẳng qua là muốn thử một chút thực lực của ngươi mà thôi, giết ngươi, một chiêu đủ. Chương 832, chỉ có tử chiến, chương 832, chỉ có tử chiến. Phi. Xích Diễm Thiên tức thì nóng giận công tâm, một ngụm máu tươi phun ra, khốn kiếp, ta giết ngươi. Hắn cái trán gân xanh gồ lên, giận đến nổi điên. Bản thân đường đường tinh huy hoàng triều năm kiệt, không ngờ bị một con kiến hôi thổ dân cấp nhìn kinh bị. Vô cùng nhục nhã. Không biết tự lượng sức mình. Diệp Sở hừ lạnh, trong bàn tay đột nhiên bùng nổ chu tức thần hỏa, trong nháy mắt cuốn qua Xích Diễm Thiên ngũ tạng lục phủ, tiến hành đốt cháy. Xích Diễm Thiên vận chuyển mệnh tuyển, mong muốn dập tắt thế lửa, nhưng lại không làm nên chuyện gì, lập tức lại dùng U Minh linh hỏa tiến hành áp chế, nhưng vẫn vậy vô dụng. Không khỏi thất kinh, ngươi đây là lửa gì? Muốn biết? Diệp Sở cười lạnh, đời sau đi. Cùng bạo hơn chu tức thần hỏa đột nhiên bùng nổ, đem Xích Diễm Thiên cả người cái bọc, trong phút chốc hóa thành một bộ hỏa nhân. Ở kêu thảm liên miên trong tiếng, này bị đốt thành một bãi tro bụi. Tinh Huy Hoàng Triều năm kiệt một trong, vì vậy vẫn là Diệp Sở ngược lại nhìn về phía còn lại mấy người, giơ lên một cây ngón giữa, bên ngoài tới Thiên Tiêu, cũng chả có gì đặc biệt. Còn lại 8 người trong mắt lóe lên phẫn nộ, đặc biệt là Tinh Huy Hoàng Triều 4 người, sắc mặt lạnh đến đáng sợ. Phẫn nộ hơn, trong mắt còn có khiếp sợ. Xích Diễm Thiên không ngờ thật bị một cái thổ dân giết. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thực tại không thể tin được. Âm Ma Môn đám người thì mặt phân chấn, trong miệng hô to Sở Hoàng hai chữ. Thanh âm như hồng, vang dội phương thiên địa này. Vân Băng Nguyệt cùng Tần Tương Nguyệt hai nữ càng là mừng đến phát khóc. Diệp Sở bay lên trời cao, ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía còn lại tám người, sau đó ai tới lãnh cái chết. Tám người sắc mặt lần nữa lạnh mấy phần, Cơ Xuân Hòa bất mãn nói, ta nói Tinh Huy Hoàng Triều mấy vị, cái này sâu kiến quá mức lừa lối, các ngươi chẳng lẽ không chuẩn bị cấp hắn một chút giáo huấn? Kim Kiếm Nhất nhàn nhạt mở miệng, Cơ cô nương yên tâm, dám nhục ta Tinh Huy Hoàng Triều, cái này sâu kiến hẳn phải chết không nghi ngờ. Dứt lời tay lấy ra màu vàng kim phù lục, hướng bên trong rót vào nồng nặc sinh mạng tinh túy. Phù lục trong nháy mắt bị kích hoạt, rồi sau đó tự đốt, hóa thành một mảnh màu vàng thần quang. Thần quang một trận vặn vẹo nọ ngoại, hóa thành một đạo bóng người, rồi sau đó từ từ ngưng thật. Khi nhìn rõ người nọ bộ dáng sau, Diệp Sở ánh mắt vi ngưng. Đối phương chính là mới vừa rồi bị hắn giết chết Xích Diễm Thiên. Trong lòng thán phục, không hổ là bên ngoài tới, thủ đoạn quả nhiên kinh người, liền khởi tử hoàn sinh thủ đoạn đều có. Nhưng hắn cũng phát hiện đầu mối, đối phương dù sống lại, nhưng thực lực lại hạ thấp một cái tiểu cảnh giới, bây giờ chỉ có thần tiểu hậu kỳ thực lực. Hiển nhiên sống lại cũng không phải không có giá cao. Âm Ma môn đám người cũng đều giật mình không thôi, trợn ánh mắt lộ ra tuyệt vọng. Như thế khủng bố thủ đoạn, phải như thế nào thắng? Đang lúc này, một chiếc thuyền bay từ xa xa bay tới, phía trên đứng thẳng một đám người mặc đạo bào huyền môn người. Cầm đầu chính là Lý Huyền Đức. Thuyền bay rất nhanh đến phụ cận, Lý Huyền Đức từ trên phi thuyền nhảy xuống, nhanh chóng đi tới Diệp Sở bên người, hỏi thăm tình huống cặn kẽ. Diệp Sở cũng không giấu giếm, đem những gì mình biết toàn bộ nói ra, bao gồm Xích Diễm Thiên mượn phù lục sống lại một chuyện. Đang nghe Diệp Sở đánh bại một vị thần tiểu viên mãn cường giả, đặc biệt là đối phương hay là Tinh Huy Hoàng Triều năm kiệt một trong, Lý Huyền Đức cực kỳ khiếp sợ. Tinh Huy Hoàng Triều năm kiệt, đây chính là hoàng triều đứng đầu thiên tiêu, Diệp Sở lại có thể vượt qua một cái đại cảnh giới đánh bại đối phương, đơn giản có thể nói yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Diệp Sở hỏi thăm, đạo trưởng, ngươi cũng đã biết Tinh Huy Hoàng Triều. Lý Huyền Đức cười lạnh gật đầu, dĩ nhiên biết, cái này Tinh Huy Hoàng Triều là tam tài tinh vực tứ đại cổ hoàng hướng một trong, là thần tộc chó săn. Diệp Sở ánh mắt ngưng lại, khó trách đối phương muốn nhằm vào thần hạ, nguyên lai cân thần tộc có liên quan. Đối diện, Tinh Huy Hoàng Triều mấy người kinh ngạc quan sát Lý Huyền Đức, đối phương không ngờ biết bọn họ sau lưng là thần tộc. Diệp Sở lại hỏi, đạo trưởng, ngươi cũng đã biết bốn người khác thân phận. Mặc dù bốn người tạm thời không có ra tay, nhưng Diệp Sở cảm giác bọn họ thực lực mạnh hơn. Lý Huyền Đức ánh mắt quét qua bốn người, trầm giọng nói, biết, nếu bần đạo không có đoán sai, bọn họ tám phần là nhân vương thánh địa người. Diệp Sở kinh ngạc, đạo trưởng vì sao như vậy đoán chắc? Không đợi Lý Huyền Đức trả lời, đối diện Cơ Viêm Hổ liền lớn tiếng mở miệng, đạo sĩ béo, ngươi đã biết nhân vương thánh địa, nghĩ đến cũng hẳn là nghe qua ta thánh địa uy danh, càng ứng rõ ràng thánh địa thực lực. Nói đến chỗ này, khoe miệng hắn vểnh lên lau một cái không thèm, bọn ngươi trong mắt ta bất quá gà đất chó sành, cho các ngươi một lựa chọn, ngoan ngoãn tự sát, như vậy bọn ta hoặc giả còn có thể cho các ngươi lưu lại một ít mùi lửa, nếu không bọn ta một khi ra tay, ác sẽ diệt tuyệt nơi đây toàn bộ sinh linh. Lý Huyền Đức nụ cười trâm trọng, cái gì dám chó uy danh, bất quá là thần hạ phản đồ mà thôi. Cơ Viêm Hổ nghe vậy cũng là cười lạnh, cái gì phản bội, tổ tiên bất quá là vì tự vệ mà thôi, chẳng lẽ muốn đi theo thần hạ đám kia ngu xuẩn đi chịu chết hay sao? Lý Huyền Đức sắc mặt tâm trầm, phẫn nộ quát, không tiếp, nếu không có ta thần hạ các đời tiên hiền hy sinh, bọn ngươi có thể có hôm nay hòa bình. Dám chó hy sinh. Cơ Diễm Hổ trầm biếm, vậy là các ngươi chính thần hạ ngu, đi tới hôm nay mức này đúng là đáng đời, bớt ở chỗ này bán thảm. Lý Huyền Đức tức run cả người, trong mắt xông ra căm giận ngút trời. Chợt nhìn về phía Diệp Sở, trầm giọng mở miệng. Tiểu tử, những thứ này không hiểu cảm ơn xuất sinh sẽ không bỏ qua cho chúng ta, trận này trượng không cách nào tránh khỏi, chỉ có tử chiến, hoặc là bọn họ chết, hoặc là bọn ta mất. Diệp Sở gật đầu, ta biết. Thông qua lúc trước đối thoại, hắn đã lớn dần hiểu. Tinh Huy Hoàng Triệu là thần tộc chó săn, Nhân Vương Thánh Địa tổ tiên từng là thần hạ phản đồ. Giữa song phương có không cách nào điều hòa mâu thuẫn, La Tuyệt sẽ không để mặc cho thần hạ trỗi dậy. Kết quả chỉ có hai cái, hoặc là bọn họ đồng tâm hiệp lực, diệt trước mắt mấy người, hoặc là đại hạ mất. Vừa lúc vào lúc này, lại có một đám người bay tới. Diệp Sở quét tới, phát hiện là Long tộc người. Cầm đầu chính là Ngao Quang, đoàn người rất nhanh đi tới gần, Diệp Sở nhanh chóng đem tình huống nói ra. Tổ phụ, bây giờ chỉ có tử chiến. Ngao Quang trầm giọng nói, cháu ngoan yên tâm, bất kể kết quả như thế nào, ta Long tộc cũng sẽ cùng ngươi rốt cuộc. Diệp Sở gật đầu, trợn ánh mắt trở nên lạnh lùng, bổn hoàng bất kể các ngươi là cái gì dám chó hoàng triều, hay là rác rưởi thánh địa, dám phạm ta đại hạ, xa đâu cũng giết. Mọi người tại đây ánh mắt lộ ra ngẩng cao chiến ý, rồi rít lớn tiếng phụ họa. Phạm ta đại hạ, xa đâu cũng giết. Thanh âm như hồng, vang tận mây xanh. Cơ Viêm Hổ hừ lạnh, chỉ có sâu kiến, lại dám nhục ta thánh địa, ta nhìn ngươi có đường đến chỗ chết. Cơ Thu Nguyệt thì nụ cười nghiền ngẫm, a, một đám gà đất chó sành, còn chỉnh rất nhiệt huyết. Cơ Xuân Hòa chế cười, Thu Nguyệt tỷ, bảy kiến cỏ này cũng liền kêu hô khẩu hiệu mà thôi, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là phi công. Một bộ áo trắng Cơ Đông Thần mở miệng, Xuân Hòa nói không sai, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là gà đất chó sành. Dứt lời nhìn về phía Tinh Huy Hoàng Triều năm người, mấy vị, cho các ngươi thêm một lần cơ hội, hy vọng đừng lại để cho ta thất vọng. Kim Kiếm Nhất lớn tiếng bảo đảm, thánh tử yên tâm, những thứ này sâu kiến phách lối không được bao lâu. Chợt đối bốn người sau lưng phân phó, các ngươi đối phó những người khác, ta đi đối phó tiểu tử kia. Bốn người rối rít gật đầu, rồi sau đó nhanh chóng tản ra, hướng một đám người bao vây mà đi. Kim Kiếm Nhất thì hướng Diệp Sở áp sát, ánh mắt sắc bén giống như hai thanh thần kiếm, đâm thẳng Diệp Sở. Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi có mấy phần thực lực, nhưng cũng dừng ở đây rồi. Diệp Sở giơ lên một ngón tay, thanh âm lãnh đạm, trong vòng 10 chiêu, chém ngươi. Kim Kiếm Nhất lần ra, chợt giận quá mà cười, được, liền để cho ta xem một chút, ngươi là như thế nào trong vòng 10 chiêu chém ta. Theo dứt lời, một cỗ kinh người sát khí cuốn qua phương thiên địa này, phản phất có muôn vàn thần kiếm giáng lâm, vô hình kiếm khí kích động. Đám người chỉ cảm thấy gò má làm đau. Diệp Sở trong mắt hơi nheo lại, thực lực của đối phương tựa hồ nếu so với Xích Diễm Thiên cường đại không ít. Chợt đối Lý Huyền Đức hỏi, đạo trưởng, ngươi cũng đã biết vụ kia chết hồi sinh phủ lục chuyện gì xảy ra. Nhất định phải làm rõ ràng một điểm này, nếu không đối phương vạn nhất có thể vô hạn sống lại, vậy còn đánh cái truy. Chương 833, kiếm tu tỉ thí, chương 833, kiếm tu tỉ thí. Lý Huyền Đức giải thích, vậy hẳn là thế tử phù, chỉ cần trước hạn đem một giọt hồn máu bỏ vào trong đó, là được mượn phù lục lực lượng sống lại một lần. Diệp Sở bừng tỉnh, lại hỏi, vậy không biết cái này thế tử phù có thể dùng mấy lần? Lý Huyền Đức cười nhạt, yên tâm, thế tử phù cực kỳ chân quý, liền xem như thánh địa hoàng triều cũng không nhiều, bình thường sẽ chỉ cấp thiên phú xuất chúng đệ tử nòng cốt một chương bảo vệ tánh mạng dùng. Lại nhiều nhất dùng một hai lần, dùng nhiều sẽ đối với linh hồn tạo thành không cách nào chữa trị tổn thương. Diệp Sở nhất thời yên lòng, dặn dò, đạo trưởng, cẩn thận. Chợt xài bước hướng kim kiếm nhất nên đón, trong tay xuất hiện kiếm phôi, nếu đối phương dùng kiếm, vậy liền dùng kiếm để kết thúc cuộc chiến đấu này. Kiếm phôi nhắm thẳng vào đối phương, thanh âm hờ hững, xuất kiếm đi. Kim kiếm nhất thanh âm cay nghiệt, đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Lời nói còn chưa rơi xuống, thân hình cũng đã hóa thành một đạo kim quang lao ra, sát na đến Diệp Sở trước mặt, trong tay màu vàng trường kiếm lực bổ. Diệp Sở huy kiếm hoành ngăn cản, bang. Hai cỗ kiếm khí va chạm, trong nháy mắt cuốn qua hướng bốn phía. Hư không một trận ầm vang, bốn phía ngọn núi bị xé nứt ra một đạo đạo kiếm vết. Đám người thấy vậy rối rít tránh né, không dám đến gần hai người chiến đấu. Xích Diễm Thiên bốn người thì hướng Lý Huyền Đức bốn người vây giết mà đi, đại chiến trong khoảnh khắc bùng nổ. Bốn người thực lực cực mạnh, chỉ có Lý Huyền Đức cùng hắn đồ đệ Lý Đạo Tam có thể miễn cưỡng ngăn trở, những người còn lại căn bản không phải đối thủ. Cũng may Ngao Quang đã sớm chuẩn bị, đem trước hạn tế tự tốt trận đồ tế ra, một đám long tộc cao thủ nhập chủ trong đó, liên hiệp dưới cũng bộc phát ra thần tiểu cảnh thực lực, miễn cưỡng có thể cùng mấy người chống lại. Bên kia, Diệp Sở cùng Kim Kiếm Nhất chiến đấu đã tiến vào gay cấn. Diệp Sở thi triển Thục Sơn chín kiếm, kiếm trong tay phôi không ngừng chém ra, một đạo đạo kiếm khí cuốn qua, nhưng đều bị Kim Kiếm Nhất nhẹ nhõm hóa giải. Đối phương không hổ là năm kiệt đứng đầu, thực lực so với Xích Diễm Thiên mạnh quá nhiều, mà lại là công phạt cực mạnh kiếm tu, về mặt chiến lược thêm được không ít. Kim Kiếm Nhất áo quần vù vù, ánh mắt sắc bén giống như hai thanh tuyệt thế thần kiếm, "Tiểu tử, chỉ ngươi cái này cũng xứng gọi kiếm pháp, để cho ta dạy một chút ngươi, cái gì mới gọi chân chính kiếm pháp." Dứt lời, đột nhiên cầm trong tay trường kiếm ném ra, hai tay nhanh chóng kết ấn, đánh ra một đạo đạo thần quang tiến vào trường kiếm trong. Này nhất thời ong long vang dội, bộc phát ra vô cùng kiếm khí ở không trung huyễn hóa ra từng trôi hư ảo trường kiếm. Tinh huy kiếm pháp, Vạn Kiếm Quý Tông. Kim Kiếm Nhất vung tay lên, muôn bản hư ảo trường kiếm sát na hướng Diệp Sở bắn nhanh mà đi, khủng bố kiếm khí giống như biển gầm cuốn qua. Tốc độ càng là nhanh như chớp đoáng, căn bản không cho Diệp Sở cơ hội tránh né, trong phút chốc đem cái bọc. "Tiểu Sở." Vân Băng Nguyên mặt lo âu. "Ha ha, chúng Kim huynh Vạn Kiếm Quý Tông, kia sâu kiến chết chắc." Xích Diễm Thiên chế cười, trong mắt có tiếc nuối thoáng qua, chỉ hận không có tự mình chém giết Diệp Sở, báo lúc trước mối thù. Xem bị vô cùng kiếm quang bao trùm Diệp Sở, Kim Kiếm Nhất thu kiếm vào vỏ, nhẹ nhàng nổ ra ba chữ, "Kết thúc." Chợt xoay người, chuẩn bị rời đi. Nhưng ở lúc này, sau lưng đột nhiên truyền tới một đạo thanh âm. "Ngươi định đi nơi đâu?" Kim Kiếm Nhất con ngươi co rụt lại, lập tức xoay người, chỉ thấy kiếm khí đã biến mất, Diệp Sở vẫn vậy đứng ngạo nghễ trong sân. Dù trên người có không ít vết thương, nhưng khí tức cũng không yếu bất chút nào. Hắn con ngươi hơi co rụt lại như thế tùy tiện đón lấy Vạn Kiếm Quý Tông. Diệp Sở liếc nhìn vết thương trên người, dù rất nhiều, nhưng lại cũng không sâu, chỉ cắt ra. Trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, đem toàn thân các nơi cũng ngưng khắc ra Huyền Vũ thần văn, thân sắc lực phòng ngự quả nhiên tăng cường rất nhiều. Lúc này vận chuyển trong cơ thể mệnh tuyển, mênh mông sinh mạng tinh túy cuốn qua toàn thân, bên ngoài thân vết thương nhanh chóng khép lại. Ngươi nên sẽ không chỉ có điểm này thủ đoạn đi. Diệp Sở khiêu khích ngữ, để cho Kim Kiếm Nhất sắc mặt âm trầm như nước, trường kiếm trong tay lần nữa ném ra, vô cùng kiếm khí bùng nổ, lần nữa huyễn hóa ra từng trôi hư ảo trường kiếm. Lần này số lượng so với lúc trước nhiều hơn, rồi sau đó nhanh chóng tổ hợp, hóa thành một cái dài đến mấy trăm trượng khủng bố kiếm rồng. Kiếm Long Trảm. Kim Kiếm Nhất thanh âm trầm thấp, theo tay hắn vung lên, kiếm rồng cuốn qua mà ra, hướng Diệp Sở phóng tới, còn chưa tới, khủng bố kiếm khí liền đã đập vào mặt. Diệp Sở tay cầm kiếm phôi, vận chuyển sát tự quyết, khủng bố sát khí bùng nổ, đột nhiên chém ra một kiếm. Kiếm quang huy hoàng như thiên uy, càng mang theo kinh người sát khí, một kiếm liền đem kiếm rồng vỡ nát. Xem một kiếm này uy lực, Diệp Sở hài lòng gật đầu. Ở cái này năm khổ tu trong, hắn lần nữa tham quan canh kim chi khí, từ trong thụ ích lương cạn, càng sâu đối một kiếm diệt thương sinh linh ngộ, lại phối hợp bên trên sát tự quyết, uy lực càng khủng bố hơn. Diệp Sở thu kiếm, nụ cười trâm trọng, cho nên, đây chính là ngươi nói kiếm chiêu sao, giống như cũng không ra sao. Kim Kiếm Nhất ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, như có hai thanh tuyệt thế thần kiếm sắp xuất thế. "Sâu kiến, ngươi hoàn toàn chọc giận ta." Thanh âm hắn lạnh băng như sương, tóc dài không gió mà bay, cả người bộc phát ra căm căm kiếm khí. Há mồm nổ ra 9 thanh thần kiếm, cộng thêm trên tay kia thành, tổng cộng 10 trôi thần kiếm. Tinh huy chiếu cửu thiên, thần kiếm diệu nhân giữa, 108,000 kiếm. Kim Kiếm Nhất hét lớn, chập ngón tay như kiếm, thao túng thần kiếm, chíu chíu chíu. 10 trôi thần kiếm bay ra, đem Diệp Sở đoàn đoàn bao vây. Ở Kim Kiếm Nhất thao túng hạ, 10 trôi trường kiếm bùng nổ vô cùng kiếm khí, vô số hư ảo bóng kiếm huyễn hóa ra, bọn nó giống như 10 ngụm kiếm tổ. Trong phút chốc, vô số bóng kiếm che đậy phương thiên địa này, lại mỗi một đạo bóng kiếm nếu so với chi tiên trước khủng bố. Xa xa, Cơ Viêm Hổ kinh ngạc, không ngờ làm cho Kim Kiếm Nhất sử ra tinh huy hoàng triều cấm kỵ kiếm thuật, cái này thổ dân thực lực cũng thực không tồi. Ba người khác cũng đều âm thầm gật đầu, Cơ Thu Nguyện phê bình, nếu là tiểu tử này đặt ở bên ngoài, tuyệt đối cũng là một phương thiên tiêu, đáng tiếc sanh lầm địa phương. Giết. Kim Kiếm Nhất lời nói lạnh băng, muôn bàn bóng kiếm trong nháy mắt đánh ra, giống như mưa rông gió giật, Diệp Sở căn bản là không có cách tránh né. Diệp Sở nhanh chóng thi triển Kim Trung Tráo, nhưng bóng kiếm quá mức khủng bố, rất nhanh chuông vàng bên trên liền xuất hiện từng đạo vết rách. Nhận ra được bóng kiếm uy lực kinh người, hắn không dám kinh thường, lúc này thi triển thao thiết kinh, trái phải trước sau trên dưới đều ra hiện một hớp nước xoáy, khủng bố sức cắn nuốt truyền ra, đem chém tới bóng kiếm toàn bộ hấp thu. Kim kiếm nhất ánh mắt vi ngưng, liên tục không ngừng địa cấp 10 trôi thần kiếm quán thâu lực lượng, vô cùng vô tận bóng kiếm ngưng tụ ra. Nhưng nhiều hơn nữa bóng kiếm, đều không cách nào xé toạc Diệp Sở quanh mình 6 miệng nước xoáy. Đáng ghét, đây rốt cuộc là thần thông gì? Kim kiếm nhất sắc mặt có chút khó coi, đối diện rõ ràng chính là cái thổ dân, nhưng cảm giác chỗ sẽ thần thông so hắn cái này tinh huy hoàng triều năm kiệt đứng đầu còn nhiều hơn, lại uy lực cũng tựa hồ lợi hại hơn. Nghĩ đến chỗ này địa là thần hạ tổ địa, hắn lại thoáng thoải mái. Dù sao năm đó thần hạ, đây chính là vũ trụ bá chủ cấp thế lực. Hừ, ta cũng không tin không phá nổi. Kim kiếm nhất hừ lạnh, nhanh chóng thay đổi sách lược, 10 trôi thần kiếm không còn bùng nổ kiếm quang, mà là trở nên lớn vô cùng, treo ở trên trời cao, giống như 10 ngụm khai thiên thần kiếm. 10 kiếm thi thần. Hắn vung tay lên, 10 ngụm ẩn chứa sắc bén chi mang cự kiếm đột nhiên chém xuống. Chương 834, đồng loạt ra tay, chương 834, đồng loạt ra tay. Đối mặt chém tới cự kiếm, Diệp Sở không dám kinh thường, trước ngực bùng nổ một mảnh kim quang, đem rơi xuống 10 trôi cự kiếm bao phủ. Nguyên bản lôi cuốn vô cùng uy lực cự kiếm trong nháy mắt đình trệ, phản phất bị lực lượng nào đó trói buộc. Bắt lại tích tắc này, Diệp Sở nhanh chóng huy động nhân hoàn quyền, khủng bố ba đạo dấu quyền phá không, đem thần kiếm ẩn chứa thế công tăng dã. Điều này sao có thể? Kim kiếm nhất ánh mắt đọc lại, đầy mặt không thể tin nổi. Diệp Sở nắm lấy cơ hội, thi triển xúc địa xích, thân hình sát na đến trước mặt đối phương, kiếm trong tay phôi lực bổ. Kim kiếm nhất hoàn hồn, lập tức vội vàng ngăn cản. Nhưng bởi vì chuẩn bị chưa đủ, bị một kiếm chém bay ra ngoài. Diệp Sở nắm lấy cơ hội, không ngừng tấn công, chuẩn bị thừa thế xông lên chém đối phương. Mắt thấy tình thế không đúng, Kim kiếm nhất không còn dám giấu giốt, há mồm nổ ra một búng máu sắc tiểu kiếm. Một cỗ hung sát chi khí bùng nổ, huyết sắc tiểu kiếm nhìn như dài bằng bàn tay ngắn, nhưng phát ra khí tức so với lúc trước 10 ngụm thần kiếm cộng lại còn kinh khủng hơn. Diệp Sở ý thức được không ổn, trước ngực lần nữa lao ra một mảnh kim quang, đem kim kiếm nhất bao phủ, thân hình nhất thời đình trệ, phảng phất bị một cỗ vô hình lực sực lại. Diệp Sở nắm lấy cơ hội, trong nháy mắt tiến lên, một kiếm sỏ xuyên qua đối phương ngực, đem trái tim xoắn nát. Thẳng đến đau khổ kịch liệt truyền tới, kim kiếm nhất mới cảm giác thân thể khôi phục năng lực hành động, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Sở, sao? Làm sao có thể? Lúc trước vậy rốt cuộc là cái gì lực lượng? Lúc trước, hắn chỉ cảm thấy thân bị thời gian phảng phất đình trệ, thân hình bị khóa chết ở kia một mảnh nhỏ khu vực, không cách nào nhúc nhích chút nào. Tuy chỉ là một cái chớp mắt, nhưng mình lại mất tiên cơ. Cao thủ tỷ thí, thường thường một cái nho nhỏ sai lầm, là có thể quyết định thắng bại. Xuống địa ngục đi đi, nơi đó có câu trả lời. Diệp Sở trên trường kiếm bùng nổ chu tức thần hỏa, trong nháy mắt tràn ngập kim kiếm nhất toàn thân, đem hóa thành một hỏa nhân. Cuối cùng, kim kiếm nhất rơi vào giống như xích diễm thiên kết quả. Diệp Sở mong muốn bắt lại trôi này huyết sắc tiểu kiếm, nhưng này lại hưu một tiếng bay đi. Một màn này, sợ ngây người tinh huy hoàng triều bốn người. Nam kiệt đứng đầu kim kiếm nhất không ngờ cũng bại. Đối phương thật chỉ là một vị thổ dân. Đại hạ cùng long tộc một phương thì không so phân chấn, trong miệng hô to. Sở Hoàng Uy Vũ, Sở Hoàng Uy Vũ. Một thanh thanh nhanh chóng lấy ra thế tử phủ, đem kích hoạt, rất nhanh, kim kiếm nhất liền lần nữa xuống lại. Giống như xích diễm thiên, hắn cũng rất xuống một cảnh giới. Một thanh thanh mặt quan tâm, kiếm nhất, ngươi không sao chứ? Kim kiếm nhất nhận lấy đối phương đưa tới huyết sắc tiểu kiếm, khẽ lắc đầu, trợn ánh mắt nhìn về phía Diệp Sở, sắc mặt lạnh đến đáng sợ. Đối phương không ngờ để cho hắn tổn thất một cái mạng. Thu này không đội trời chung. Cơ Viêm Hổ bĩu môi, tinh huy hoàng triều thật là một đời không bằng một đời, nam kiệt đứng đầu thậm chí ngay cả một cái thổ dân cũng không bắt được. Kim kiếm nhất vốn là bực bội, nghe vậy sắc mặt tái xanh, lạnh lùng nhìn về phía Cơ Viêm Hổ, Cơ huynh đừng chỉ ngoài miệng làm tặng, có bản lĩnh tự thân lên đi thử một chút. Hắn không nói ra kim quang quỷ dị, chuẩn bị để cho đối phương cũng ăn chút đau khổ. Lên thì lên. Cơ Viêm Hổ xài bước mà ra, mở to hai mắt nhìn kỹ, ta là như thế nào giải quyết cái này thổ dân. Cơ Đông Thần dặn dò, lão ba, sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực, nhớ lấy không thể khinh suất. Cơ Viêm Hổ tự tin cười một tiếng, đại ca yên tâm, một cái thổ dân mà thôi, ta còn không để vào mắt. Rồi sau đó hóa thành một đạo hồng quang hướng Diệp Sở áp sát, trong miệng phát ra cười rú lên, tiểu tử, để cho ta xem một chút rốt cuộc là ngươi thật có thực lực, hay là tinh huy hoàng triều người quá phế vật. Đáng ghét. Xích Diễm Tiên sắc mặt khó coi, không nhịn được nghĩ nổ thô tục, kim kiếm nhất cười lạnh, đừng có gấp, lập tức liền có trò hay để nhìn. Cơ Viêm Hổ cả người bùng nổ khí tức cuồng bạo, tốc độ kinh người, chuẩn bị tốc độ bắt lại Diệp Sở, dùng cái này triển lộ nhân vương thánh địa thực lực. Diệp Sở cũng không có chơi tâm tư, thừa dịp bây giờ đối phương còn chưa coi trọng, trước suy yếu kẻ địch thực lực. Thấy đối phương lỗ mãng như thế địa vào tới, ánh mắt hơi sáng lên, ở đối phương đến gần trước người 100 mét lúc, ngực đột nhiên lao ra một mảnh kim quang. Chút tài mọn. Cơ Viêm Hổ mặt không thèm, bàn tay bùng nổ vô cùng thần lực, chuẩn bị phá vỡ kim quang, nhưng lại không làm nên chuyện gì, trong nháy mắt bị kim quang bao phủ, thân hình nhất thời xuất hiện ngưng trệ. Diệp Sở nắm lấy cơ hội, nhanh chóng tiến lên, kiếm trong tay phôi sỏ xuyên qua đối phương trái tim, kiếm khí bùng nổ, xoắn nát đối phương ngũ tạng lục phủ, sợ đối phương bất tử, lại thi triển chu tức thần hỏa đem bao phủ. Rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cuối cùng, Cơ Viêm Hổ cũng bước trước mặt hai người hậu trận. Làm sao sẽ? Cơ Xuân Hỏa mặt khó có thể tin, Viêm Hổ ca ca lại như thế tùy tiện liền bại, kim quang kia rốt cuộc là cái gì? Cơ Thu Nguyệt thì nhanh chóng lấy ra thế tử phù kích hoạt, đem Cơ Viêm Hổ sống lại. Lần nữa sống lại Cơ Viêm Hổ, cảnh giới cũng rất xuống. Sắc mặt hắn vô cùng khó coi, đột nhiên nhìn về phía Kim Kiếm Nhất, tức giận chất vấn, khốn kiếp, ngươi vì sao không nói rõ kim quang kia quỷ dị? Kim Kiếm Nhất trở về lấy cười lạnh, à, xem ra Nhân Vương Thánh Địa Thiên Tiêu cũng bất quá như vậy. Khốn kiếp, ta giết ngươi. Cơ Viêm Hổ giận tím mặt, nói sẽ phải ra tay. Dừng tay. Cơ Đông Thần quát lên, Cơ Viêm Hổ lúc này mới dừng tay. Mới vừa rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cơ Thu Nguyệt hai nữ cũng đều mặt tò mò, Cơ Xuân Hòa vô cùng tò mò, đúng vậy, Viêm Hổ ca ca, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi mới vừa thế nào đột nhiên bất động, mặc cho tiểu tử kia ra tay với ngươi? Vừa nghĩ tới mới vừa kim quang, Cơ Viêm Hổ cũng có chút sợ, trầm giọng nói, kia phiến kim quang rất quỷ dị, tựa hồ ẩn chứa lực lượng thời gian, có thể ngắn ngủi địa để cho thân ta bị thời gian ngừng lại, cho nên ta vừa mới sẽ không có lực phản kháng chút nào. Ba người nghe vậy lấy làm kinh hãi, Cơ Thu Nguyệt cau mày, ngươi xác định không có cảm giác lỗi? Tiểu tử kia bất quá mệnh tuyển cảnh, sao có thể nắm giữ lực lượng thời gian? Cơ Viêm Hổ lắc đầu, tuyệt không có khả năng lỗi, loại lực lượng kia cùng trong thánh địa món đó chí bảo lực lượng giống nhau như lúc, tuyệt đối là lực lượng thời gian không thể nghi ngờ. Nói đến chỗ này, sắc mặt hắn trịnh trọng nhìn về phía Cơ Đông Thần, đại ca, tiểu tử kia tuyệt không đơn giản nhân vật, bất quá mới chỉ có mệnh tuyển, liền nắm giữ lực lượng thời gian, lại sức chiến đấu còn kinh người như vậy, có thể vượt qua một cái đại cảnh giới thắng nổi bọn ta, chúng ta không thể lại khinh địch, nhất định phải toàn lực ứng phó, nếu không thật có thể thua tại đây. Cơ Đông Thần khẽ gật đầu, ánh mắt trở nên hừng hực, đối Tinh Huy Hoàng Triều năm người nói, mấy vị, đồng loạt ra tay, trước giải quyết tiểu tử kia, sau đó lại đối phó những người khác. Chương 835, viện quân đến, chương 835, viện quân đến. Tinh Huy Hoàng Triều năm người gật đầu, lập tức hướng Diệp Sở xuống lại mà đi, Lý Huyền Đức đám người thấy vậy, lập tức ra tay ngăn trở. Kim Kiếm Nhất thấy vậy, đối mấy người khác phân phó, ta cùng Xích Diễm Thiên Lưu lại đối phó bọn họ, Thanh Thanh các ngươi đi đối phó tiểu tử kia, nhớ, nhất thiết phải cẩn thận kim quang kia. Ba người gật đầu, lập tức hướng Diệp Sở bay đi. Lý Huyền Đức đám người muốn ngăn cản, nhưng lại bị Kim Kiếm Nhất hai người ngăn cản. Đạo sĩ túi, ta hiện tại tâm tình rất không tốt, các ngươi chuẩn bị xong nhận lấy cái chết sao? Kim Kiếm Nhất thanh âm lạnh băng, trong con ngươi tràn đầy sát ý. Tiểu bối, đừng vội phép lối, nhìn bần đạo chém ngươi. Lý Huyền Đức hất một cái phất trần, xài bước lên đón, Lý Đạo Tam thì mang theo những người khác vây giết Xích Diễm Thiên. Một đám không biết tự lượng sức mình sâu kiến. Xích Diễm Thiên hừ lạnh, bàn tay vung ra, đánh ra mảng lớn u minh linh hỏa, phàm là người bị lây dính, tất cả đều kêu thảm mất mạng. Ngao Quang cả kinh, lớn tiếng nhắc nhở, đại gia cẩn thận, ngọn lửa này không tầm thường, cẩn thận chớ bị đụng phải. Đang khi nói chuyện nhanh chóng ngăn ở Ngao Yêu Yêu trước người, dặn dò, nha đầu, núp ở phía sau ta, không nên chạy loạn. Ngao Yêu Yêu vẫn chỉ là thuế phàm cảnh tuyệt cùng, chưa từng đột phá đến mệnh tuyển, trước mắt chiến đấu căn bản không xen tay vào được. Ngao Quang vốn không tính toán để cho đối phương tới trước, nhưng này lại nhất định phải tới trước. Ta biết, tổ phụ. Ngao Yêu Yêu nhẹ nhàng gật đầu, mỹ mâu nhìn về phía xa xa Diệp Sở, ánh mắt lộ ra sâu sắc lo âu. Bên kia, một đám người đem Diệp Sở bao bọc vây quanh. Cơ Viêm Hổ cười gằn, tạp thoái, có thể để cho chúng ta cùng ra tay, ngươi cho dù chết cũng đủ vinh hạnh. Diệp Sở sắc mặt nghiêm túc, biết có một trận ác chiến muốn đánh. Dưới Cơ Đông Thần khiến, ra tay. Sau một khắc, bảy người đồng loạt ra tay, trong phút chốc, bảy đạo khủng bố công kích đánh về phía Diệp Sở. Diệp Sở lập tức ra tay nên địch, nhưng công kích quá mức khủng bố, mà lại nhiều, nhất thời chống đỡ không được, bị đánh bay đi ra ngoài. Tạp thoái, để mặc lại. Cơ Viêm Hổ hét lớn, trong tay xuất hiện một cây xích hắc sắc đại kích, đột nhiên lực bổ xuống. Cuồng bạo khí thế bùng nổ, còn có một cỗ sắc bén ý. Diệp Sở lập tức huy kiếm đón đỡ, oanh. Lực lượng khổng lồ đem hắn chấn liên tiếp lui về phía sau, cánh tay mơ hồ tê dại. Cái này Cơ Viêm Hổ thực lực cực kỳ mạnh mẽ, lúc trước bị tùy tiện chém giết, hoàn toàn chính là khinh địch đưa đến. Ha ha, tạp thoái, trở lại. Cơ Viêm Hổ càn rỡ cười to, vừa xài bước ra, trong tay đại kích quét ngang. Cùng lúc đó, những người còn lại công kích cũng đều đánh tới. Mắt thấy như vậy, Diệp Sở trước ngực lao ra một mảnh kim quang, đem quanh mình không gian ngắn ngủi lình trệ, mình thì thừa này bay lên trời cao, tránh né sắp bùng nổ công kích. Bảy người thấy tình thế không đúng, lập tức lui về phía sau, sợ bị kim quang tiêm nhiễm, đồng thời thi triển công kích tầm xa đánh về phía Diệp Sở. Có lúc trước kinh nghiệm, bọn họ cũng sẽ không lại dễ dàng trúng kế. Diệp Sở phát họa bắt quái đồ, một đạo đạo thần quang đánh về phía bảy người. Nhưng bảy người đều là thần tiểu cường giả, ở có phòng bị dưới tình huống, bắt quái đồ phóng ra thần quang uy lực có hạn, rất khó thương đến mấy người. Một thanh thanh lấy ra một thanh màu xanh trường cung, kéo động dây cung, một cây mũi tên gỗ bị bắn ra. Mũi tên gỗ ở tốc độ cao phi hành trên đường, nhanh chóng phân hóa, chớp mắt một cái, liền hóa thành cả trăm cả ngàn căn, một mạch hướng Diệp Sở bắn tới. Thủy Hàn Y giơ tay ngọc vung lên, một cái cực lớn dòng nước chống rông xuất hiện, lôi cuốn cuồng bạo sức công phá, gào thét hướng Diệp Sở tác tới. Cùng lúc đó, những người còn lại mấy người cũng đều ra tay. Trong đó lại lấy Cơ Đông Thần công kích làm khủng bố. Này há mồm nổ ra một mảnh hàn khí, trong nháy mắt tràn ngập phương thiên địa này, trong không khí ngưng kết ra từng mảnh một trắng như tuyết băng tinh. Hàn khí trong, tám cái băng trụ nhanh chóng ngưng kết. Bát phương băng lao. Cơ Đông Thần thanh âm mới vừa rơi xuống, tám cái băng trụ liền sáng lên dạng rỡ lang quang, giữa lang quang là cầm căm lại khủng bố hàn khí. Diệp Sở mới vừa chặn mũi tên gỗ công kích, liền cảm giác hàn khí đập vào mặt, không kịp làm ra phản ứng, liền bị đóng băng thành một tôn tượng đá. Mấy người khác công kích theo sát tới, trong nháy mắt toàn bộ đánh vào trên người của hắn. Rầm rầm rầm. Hàn băng vỡ vụn, Diệp Sở bị nặng nề đánh bay ra ngoài, nện ở xa xa trên ngọn núi, cao mấy trăm thước ngọn núi tại chỗ sụp đổ. Tiểu Sở, Vân Băng Nguyệt kêu lên, sẽ phải liều lĩnh xung lên, lại bị Tần Tương Nguyệt gắt gao kéo. Sư muội, đừng xung động, trên ngươi đi chỉ biết thêm phiền. Ngao Quang mấy người cũng vô cùng lo lắng, mong muốn đi lên cứu viện, nhưng lại trong thời gian ngắn không cách nào đột phá Kim Kiếm Nhất hai người ngăn trở. Xích Diễm Thiên cười lạnh, lão gia hỏa, đừng có gấp, vô luận là tiểu tử kia hay là các ngươi, hôm nay một cái cũng không trốn thoát. Bảy người hướng sụp đổ ngọn núi xuống lại đi qua. Oeng, ngọn núi nổ lên, Diệp Sở từ trong vọt ra, khóe miệng chảy máu, bị thương không nhẹ. Vận chuyển Chu Tức Thần Hỏa, đem trong cơ thể hàn khí toàn bộ loại trừ. Sắc mặt hắn ngưng trọng nhìn về bảy người, bản thân tuy mạnh, nhưng cũng không chịu nổi bị nhiều người như vậy vây công. Hôm nay một cái không phải sợ là thật muốn thua tại đây. Cơ Viêm Hổ cười lạnh, tiểu tử, đừng làm tiếp vô dụng phản kháng, ngoan ngoãn đầu hàng, ta có thể cho ngươi một cái thể diện tiểu chết. Diệp Sở trầm mặt không nói một lời. Đang ở không khí khẩn trương lúc, xa xa truyền tới trận trận tiếng nổ, Định Thần nhìn lại, vô số máy bay bay tới, có trực thăng, cũng máy bay chiến đấu. Máy bay rất nhanh đến phụ cận, tiếp theo từ phía trên nhảy xuống rất nhiều bóng dáng, trong đó có thật nhiều thân ảnh quen thuộc. Có Đế Đô một đám cao thủ, Hộ Long vệ cùng Trảm Yêu nhân tất cả đều đến rồi, còn có Cơ gia cùng Khương gia chờ võ đạo gia tộc, còn có Võ Đăng Nga Mi chờ võ đạo tông môn. Gần như trong cùng một lúc, ở bên kia trên bầu trời, một đám khí tức khủng bố bóng dáng bay tới. Cầm đầu chính là một cái băng lam cự mãng, chính là một đám yêu vương. "Tiểu Sở, chúng ta tới giúp ngươi." Diệp Khuynh Nhan hô to. Bên kia, A Binh giống vậy giống to, "Tiểu tử, đừng sợ, bổ tôn tới giúp ngươi cùng nhau giết địch. Còn có chúng ta." Theo sát phía sau, lại là một đạo thanh âm vang lên. Diệp Sở Định Thần nhìn lại, phát hiện xa xa chân trời ba đạo bóng dáng nhanh chóng đến gần, cầm đầu chính là một con thất thải không tước. Giờ khắc này, đại hạ cường giả gần như tất cả đều đến. Diệp Sở có chút cảm động, chợt ánh mắt quét về phía chín người, thanh âm lạnh lùng, "Bọn ngươi dám xông vào ta đại hạ, hôm nay ắt sẽ bọn ngươi lưu ở nơi đây." Cơ Viêm Hổ nhìn lướt qua đám người, ánh mắt lộ ra không thèm, một đám gà đất chó sành, cũng dám ngông cuồng. Cơ Xuân Hỏa thì đem ánh mắt liếc về thất thải không tước, ánh mắt tỏa sáng, lại là thất thải không tước, tin đồn này vị thịt nhất tươi ngon, xem ra hôm nay chúng ta có lộc ăn. Thất thải khổng tức ở bên ngoài đã sớm diệt tuyệt, nàng cũng chỉ là ở cổ tịch bên trên thấy qua, chưa từng nghĩ hôm nay thật có thể thấy, nhưng nhất định nếm thử một chút mùi vị như thế nào. Cơ Viêm Hổ cười ha ha, tiểu muội đã muốn ăn, tam ca đợi lát nữa liền tự mình đi bắt giết con kia nghiệt súc. Đối diện, thất thải khổng tức gương mặt âm trầm như nước, bên cạnh, Báo Vương cùng Miêu Vương cũng đều mặt phẫn nộ. Miêu Vương lạnh lùng nói, đại ca đừng nóng nội, chúng ta đợi lát nữa liền làm thịt những thứ kia tạp bái. Cơ Thu Nguyệt nhìn về phía Cơ Đông Thần, đại ca, sợ là tạm thời không cách nào vây giết tiểu tử này. Không sao. Cơ Đông Thần khoát tay, thanh âm lạnh nhạt. Tiểu tử này tạm thời do ta đi đối phó, các ngươi trước giải quyết những người khác. Chương 836, đánh giết, chương 836, đánh giết. Tốt, đại ca, ngươi cẩn thận. Cơ Thu Nguyệt dặn dò một câu, mang theo mấy người khác rời đi, chỉ để lại Cơ Đông Thần một người. Cơ Đông Thần cất bước tiến lên, bình thản ánh mắt nhìn về phía Diệp Sở, tiểu tử, thiên phú của ngươi rất không sai, chỉ có mệnh tuyệt cảnh, liền có thể khiêu chiến bọn ta, nói là tuyệt thế thiên kiêu cũng không quá đáng, chỉ tiếp sanh lầm địa phương. Nếu ngươi chưa sinh ở thần hạ, tương lai võ đạo đỉnh, phải có ngươi một chỗ ngồi. Diệp Sở bay lên trời cao, bình thản đáp lại, hãy bất nói nhảm đi. Nghĩ diện đại hạ, trước từ thi thể của ta bên trên bước qua đi. Cơ Đông Thần cười nhạt, tốt, vậy ta liền thành toàn ngươi. Theo dứt lời, một cỗ khí tức kinh khủng từ này trên người phóng ra. Cổ hơi thở này so với mấy người khác hùng mạnh rất nhiều, Diệp Sở suy đoán, đối phương sợ là đã nửa chân đạp đến nhập long môn cảnh. Sắc mặt không khỏi trở nên nghiêm trọng. Giết. Hắn trước tiên công đi qua, lại không còn nương tay, đi lên chính là tổ long quyền. Chút tài mọn. Cơ Đông Thần thanh âm lạnh nhạt, trong tay xuất hiện một thanh tương tự đường đao trường đao. Sương hoa đầy trời. Cơ Đông Thần nhẹ nhàng cơ đao, một mảnh hàn khí cuốn qua, trong nháy mắt đem dấu quyền đóng băng. Chợt bóng dáng chợt lóe, sát na đến Diệp Sở sau lưng, một đạo chém xuống. Nhận ra được nguy hiểm, Diệp Sở nhanh chóng lướt ngang thân thể tránh né. Lôi cuốn khủng bố hàn khí đao mang rơi xuống, đem đại địa chém ra một đạo dài mấy ngàn mét vết đao, chấm như tuyết hàn khí tràn ngập, mặt đất ngưng kết ra một đạo đạo băng xương. Diệp Sở sắc mặt nghiêm túc, thực lực của đối phương quá kinh khủng, hoàn toàn không phải lúc trước giao thủ mấy người có thể so với. Mắt thấy đối phương lần nữa công tới, Diệp Sở ngực lao ra một mảnh kim quang, ý đồ ngăn cản đối phương. Cơ Đông Thần trường đao tại hư không vẽ một cái vòng tròn, một mặt băng kính xuất hiện, sáng bóng mặt kiếm đem kim quang khúc xả mở. Sau đó một cái lưng ngang, đi vòng qua Diệp Sở mặt bên, trường đao trong tay lực bổ. Một đạo lôi cuốn hàn khí đao mang xé toạc không khí, sát na đến Diệp Sở trước người. Diệp Sở trước người xuất hiện một cái nước xoáy, đem đao mang hấp thu. Chợt tế ra huyền vũ ấn, chân áp hướng đối phương. Cơ Đông Thần bóng dáng chợt lóe, nhẹ nhõm tránh huyền vũ ấn, mà đối nghiệp tiếp theo hướng Diệp Sở lướt đi. Diệp Sở vừa định phản kích, đột nhiên nghe được xa xa chuyển tới trận trận kêu thảm thiết, tiềm thức nhìn, vô số người bị tàn sát. Đại hạ một phương dù nhân số đông đảo, nhưng thực lực so với 8 người kém quá nhiều. Trừ Lý Huyền Đức số ít mấy người có thể ngăn cản 12 ngoài, những người còn lại ở trước mặt bọn họ, nói là sâu kiến cũng không quá đáng. Đáng ghét. Diệp Sở sắc mặt khó coi, trong mắt có phẫn nộ hiện lên, đang ở hắn phân thần lúc, Cơ Đông Thần nắm lấy cơ hội, lần nữa thi triển Bát Phương Băng Lao, đem hắn cấp đóng băng. Thừa dịp hắn hành động bị phong, Cơ Đông Thần trường đao nở rộ dạng rỡ thần mang, đột nhiên chém ra một đao. Tượng đá bị đao khí vỡ nát, Diệp Sở kết kết thật thật chịu một kích này, đập ầm ầm rơi vào phía dưới. Cơ Đông Thần đuổi sát mà lên, chuẩn bị cho Diệp Sở một kích chí mạng. Nhưng đang ở này muốn tới gần lúc, Diệp Sở cặp mắt đột nhiên bắn nhanh ra hai đạo tử quang. Vội vàng không kịp chuẩn bị, Cơ Đông Thần bị đánh bay, trên người xuất hiện hai cái ngón cái to lỗ máu. Hắn ánh mắt ngưng lại, cẩn thận đưa mắt nhìn Diệp Sở cả mắt, mặc dù lúc trước liền chú ý đến Diệp Sở ánh mắt có chút không giống, nhưng cũng không quá mức để ý. Giờ phút này mới phát giác, ánh mắt của đối phương tựa hồ thật không đơn giản. Cẩn thận đưa mắt nhìn hoa sen kia con người, trong lòng kinh nghi không chừng, chẳng lẽ là dị đồng. Nhanh chóng trong đầu tìm tương quan cổ tịch, rất nhanh có manh mối, trong mắt không khỏi trở to. Tiểu tử, ngươi kia chẳng lẽ là tiên nhãn? Hắn mặt giật mình, ánh mắt lộ ra khó có thể tin. Ngoài ra tám người nghe vậy rối rít xem ra, Cơ Xuân Hỏa kêu lên, cái gì, tiên nhãn? Đông Thần ca ca có thể hay không nhìn lầm rồi, loại này đất nghèo làm sao sẽ có người có tiên nhãn? Cơ Thu Nguyệt lắc đầu, không, nơi đây dù cằn cỗi, nhưng là thần hạ tổ địa, nghe nói món đó chí bảo năm đó bị tổ long ở lại nơi này, nếu là tin đồn là thật, sản sinh ra tiên nhãn tựa hồ cũng không phải không thể nào. Cơ Viêm Hổ cả kinh, Thu Nguyệt tỷ, ngươi nói chẳng lẽ là công đức bảng? Không sai. Cơ Thu Nguyệt gật đầu, tin đồn năm đó thần hạ trấn áp quỷ dị, thượng thiên hạ xuống công đức bảng, bên trong ẩn chứa vô tận công đức lực, có thể phúc phận một cái đỉnh cấp thế lực, chính là có sự tồn tại của nó, thần hạ mới có thể mấy lần trỗi dậy. Nói đến chỗ này, nàng ánh mắt tỏa sáng, như vậy xem ra, công đức bảng có thể thật ở chỗ này, chỉ cần lấy được hắn, chúng ta Nhân Vương Thánh Địa liền phát đạt. Cơ Viêm Hổ cùng Cơ Xuân Hòa cũng đều ánh mắt sáng lên, người sau lập tức đối Cơ Đông Thần nói, "Đông Thần ca ca, đừng tùy tiện giết tiểu tử kia, có lẽ hắn biết công đức bảng ở nơi nào." Nghe công đức bảng mấy chữ, Cơ Đông Thần trong mắt cũng nở rộ ra một tia nóng bỏng, chân chân nhìn chằm chằm Diệp Sở, "Tiểu tử, ngươi tiên nhãn ta muốn." Diệp Sở thanh âm lãnh đạm, chớ nói nhảm, có bản lĩnh tới lấy. Cơ Đông Thần không còn nói nhảm, lần nữa hướng Diệp Sở giết tới. Diệp Sở không sợ chút nào, nhanh chóng lên đón, lại đã không còn giữ lại. Tiên nhãn bắn nhanh ra một đạo đạo tử quang, công kích về phía đối phương. Cơ Đông Thần đã từng gặp qua tử quang lợi hại, không dám đón đỡ, thi triển ra một loại thân pháp thần thông, thân hình giống như tung bay bông tuyết, linh động mà phiêu dật, nhẹ nhõm tránh thoát toàn bộ tử quang, đồng thời nhanh chóng hướng Diệp Sở đến gần. Diệp Sở vận dụng chân long cốt lực lượng, kim quang lóng ánh lao ra, nhưng lại lần nữa bị băng kính phản xạ. Không chỉ như thế, băng trong kính còn bắn nhanh ra một đạo đạo băng nhũ. Diệp Sở không tránh kịp, thân thể bị băng nhũ cắt ra một đạo đạo miệng máu tử. Cơ Đông Thần lãnh đạm mở miệng, "Thế nào, ngươi chính là chỉ có chút thực lực này, lúc trước kia cổ địa bộ đâu?" Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, hắn luôn cảm thấy Diệp Sở thực lực trở nên yếu đi một ít. "Đừng đội đắc ý, nhìn ta chém ngươi." Diệp Sở hét lớn, vung nắm đấm ấn công kích đối phương, đồng thời triệu hoán Huyền Vũ Ân trấn áp. Hai người đại chiến đồng thời, những người còn lại đại chiến giống vậy kịch liệt. Tám người thực lực quá mạnh mẽ, không ngừng có người vẫn lạc. "Ha ha, lũ sâu kiến, để mạng lại đi." Trong đó Cơ Viêm Hổ thế công vô cùng tàn nhẫn nhất tay, mỗi một lần ra tay cũng sẽ có người vẫn lạc. Lúc trước bị Diệp Sở chém giết một cái mạng, hắn giờ phút này nuốt một hơi cục tức. Cùng đồ đường đội phách lối. Khổng Tước Vương hét lớn một tiếng, thẳng giết tới. Nhìn nó khí tức, lại cũng đột phá đến thần tiểu cảnh. Nhưng chỉ là thần tiểu sơ kỳ, so với Cơ Viêm Hổ kém không ít. "Nghiên xúc, đã ngươi chủ động chịu chết, vậy ta liền thành toàn ngươi." Cơ Viêm Hổ phách lối cười to, huy động đại kích liền lên đón. Viêm Ma Trảm. Đại kích ngang trời, một cỗ nóng bỏng nhiệt độ cao tràn ngập, một cái hỏa diễm ma long lao ra, chạy thẳng tới Khổng Tước Vương. Hắn cũng không nâng tay, vừa lên tới liền mở lớn. Khổng Tước Vương không dám kinh thường, thi triển Tiên Phu Thần Thông thần quang bảy màu ngăn cản. Hai loại thần quang va chạm, cuồng bạo sóng khí để cho hai bên mỗi người lui về phía sau. "Ha ha, Nghiệt Súc, ngươi cái này chút thực lực, trở lại." Cơ Viêm Hổ càn rỡ cười to, giơ lên đại kích liền xung tới, Khổng Tước Vương nhanh chóng lên địch. Nhưng này chung quy yếu đi hai cái tiểu cảnh giới, khó có thể là đối thủ, mấy chiêu xuống liền bị đánh liên tục bại lui. Cuối cùng bị Cơ Viêm Hổ một kích quất bay đi ra ngoài, rơi lập ở phía dưới một tòa sụp đổ trên ngọn núi. "Đại ca." Báo Vương cùng Miêu Vương kinh hãi, mong muốn cứu viện, nhưng lại bị Cơ Viêm Hổ một kích quất bay đi ra ngoài, trong nháy mắt trọng thương. Chỉ có sâu kiến cũng dám cản trở. Cơ Viêm Hổ hừ lạnh một tiếng, rồi sau đó hướng Khổng Tước Vương đuổi giết mà đi, chuẩn bị bắt sống đối phương. Khổng Tước Vương dãy rủa mong muốn đứng lên, nhưng trong cơ thể thương thế quá nặng, để nó không có thể một cái đứng lên. "Ha ha, Nghiệt Súc, chớ có làm tiếp vô dụng phản kháng, chờ chiến đấu kết thúc, ta sẽ từ từ nấu ăn ngươi." Cơ Viêm Hổ cười to, huy động đại kích, chuẩn bị trước phế Khổng Tước Vương tu vi. Ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, một đạo bóng dáng đột nhiên từ sụp đổ ngọn núi trong lao ra, tốc độ so chớp nhoáng còn nhanh, sát na đến Cơ Viêm Hổ trước mặt. Một quyền nặng nề đánh ra, khủng bố quyền mang tại chỗ đem Cơ Viêm Hổ ngực sọ xuyên qua một cái lỗ máu, cuồng bạo quyền ý đem đối phương ngũ tạng lục phủ xoắn nát, này thân thể đập ầm ầm bay ra ngoài, phịch một tiếng nện ở phía dưới đại địa bên trên. Cái này đột nhiên một màn, sợ ngây người tại chỗ tất cả mọi người. Sau khi hạ xuống, Cơ Viêm Hổ chật vật nâng đầu, xem trời cao cái kia đạo thân ảnh quen thuộc, mặt khó có thể tin, "Ngươi làm sao sẽ?" Chương 837, chém giết, chương 837, chém giết. Ra tay không phải người khác, chính là Diệp Sở. Chính là vì vậy, mọi người mới cảm thấy khó có thể tin. Bởi vì Diệp Sở rõ ràng ở cùng Cơ Đông Thần chiến đấu. Nhất khí hóa tam thanh, lúc nào? Lý Huyền Đức lấy làm kinh hãi, nhanh chóng hồi tưởng lúc trước hết thảy, rất nhanh nghĩ đến Diệp Sở bị đánh bay đập sập ngọn núi một màn. Đối phương nên là thừa dịp bị ngọn núi chốt lúc, âm thầm thi triển nhất khí hóa tam thanh. Thằng nhóc này, làm tốt lắm. Hắn âm thầm khen ngợi, phần này thiên phú chiến đấu, thật lợi hại. Diệp Sở ánh mắt nhìn xuống Cơ Viêm Hổ, thanh âm lãnh đạm, đời sau nhớ, làm người đừng quá phách lối, nếu không chỉ biết chết sớm. Phì. Cơ Viêm Hổ va một ngụm máu tươi phun ra, tức thì nóng giận công tâm hạ, trong cơ thể còn sót lại sinh cơ nhanh chóng tiêu tán. "Tạp thoái, chớ đắc ý, ta ở phía dưới chờ ngươi." Theo dứt lời, sinh cơ cũng hoàn toàn đoạn tuyệt. Diệp Sở lúc trước một cái kia, hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, hoàn toàn không có phòng bị, ngũ tạng lục phủ bị toàn bộ đánh nát, liền xem như thần kiều cảnh, cũng khó mà mạng sống. "Viêm Hổ ca ca." Cơ Xuân Hỏa cặp mắt đỏ lên, lập tức bay nhào hướng Cơ Viêm Hổ thi thể. Cơ Thu Nguyệt cũng nhanh chóng đi theo. Hai nữ kiểm tra một phen, phát hiện đối phương cái hoàn toàn chết hẳn. Đáng ghét, ta nhất định phải vì Viêm Hổ ca ca báo thù." Cơ Xuân Hỏa nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt lộ ra ngút trời phẫn nộ cùng sát ý. Cơ Thu Nguyệt sắc mặt giống vậy lạnh đến đáng sợ, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Sở, "Tạp thoái, dám giết ta Nhân Vương Thánh Địa người, ngươi chờ, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận." Diệp Sở hừ lạnh, "Thế nào, chỉ cho các ngươi giết ta đại hạ con dân, cũng không chuẩn bổn hoàng giết bọn ngươi." "Tạp thoái, ngươi muốn chết?" Cơ Xuân Hỏa giống giận, lúc này sẽ phải xông ra, nhưng lại bị một đạo quát chói hai ngăn cản. "Xuân Hỏa, lui ra, tiểu tử này ta đi đối phó." Cơ Đông Thần sắc mặt lạnh đến đáng sợ, một cỗ khủng bố hàn khí từ này trên người phát ra. "Tiểu tử, ngươi đáng chết." Hắn nhìn chằm chằm Diệp Sở, từng chữ từng câu mở miệng. Đối phương không ngờ ở ngay trước mặt hắn, giết Cơ Viêm Hổ. Cái này là vô cùng nhục nhã. Diệp Sở tay khẽ vẫy, đạo thân hóa thành quang vũ trở về trong cơ thể. "A, mạnh miệng ai không biết nói, trước thắng nổi ta lại nói." Cơ Đông Thần hừ lạnh, khí tức quanh người lần nữa kéo lên. băng xương đầy trời. Hắn huy động trường đao trong tay, khủng bố hàn khí cuốn qua, trên không trung ngưng kết ra một đạo đạo băng lam trường đao, giống như giọt mưa vậy hướng Diệp Sở lướt đi. Diệp Sở triệu hoán Huyền Vũ ấn, đánh ra mảng lớn chu tức thần hỏa, đem đại ấn cái bọc, để cho chi trôi lơ lửng lên đỉnh đầu trên, từ xa nhìn lại, giống như một vòng dạng rỡ liệt dương. Khủng bố nhiệt độ cao tràn ngập, đem toàn bộ băng đao hòa tan. Cơ Đông Thần ánh mắt vi ngưng, thu đao xuất trưởng. Ngày xương trưởng, chấm như tuyết hàn khí sôi trào, một con hàn băng bàn tay khổng lồ khoảnh khắc thành hình, một trưởng vô ra, đem Huyền Vũ ấn đánh bay đi ra ngoài. Rồi sau đó đại thủ hạ ép, hướng Diệp Sở trấn áp. Diệp Sở lập tức huy động tổ long quyền lên kích, nhưng hắn lực lượng trùng quy yếu đi một bậc, bị hàn băng bàn tay khổng lồ vô xuống đi. Mặt đất bị đập ra một cái hố to. Cơ Đông Thần vung tay lên, hàn băng bàn tay khổng lồ hướng về phía Diệp Sở rơi xuống địa phương nặng nề vô xuống. Còn chưa rơi xuống, một con ẩn chứa ngọn lửa cự quyền liền xông phá mặt đất, cùng hàn băng cự trưởng đụng vào nhau. Ngọn lửa cùng với hàn băng gặp nhau, bộc phát ra hải lượng hơi nước. Bên kia, đám người chiến đấu cũng lần nữa khai hỏa. Cơ Thu Nguyệt cùng Cơ Xuân Hỏa giống như là phát điên, ra tay vô cùng tàn nhẫn, vô số người táng thân ở trong tay các nàng. Mắt thấy như vậy, thoáng khôi phục thương thế Nguyệt Cơ, cầm Thiên Nguyệt thần kính giết tới đây, ngăn trở hai người. Cơ Xuân Hỏa hừ lạnh, tiện nhân, ban đầu để ngươi chạy, còn dám tới chịu chết, hôm nay liền hoàn toàn chém ngươi. Nguyệt Cơ không nói một lời, thúc giục Thiên Nguyệt thần kính đối địch. Ngươi cho là chỉ có ngươi có pháp bảo? Cơ Xuân Hỏa hừ lạnh, mi tâm nở rộ thần quang, một cái màu xanh biết bảo bình bay ra. Bị nàng cầm ở trong tay, hướng về phía Nguyệt Cơ vung dậy, một mảnh màu xanh lá màn nước bị vây ra, chạy thẳng tới Nguyệt Cơ. Nguyệt Cơ nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời thúc giục Thiên Nguyệt thần kính phản kích, một mảnh xanh nhạt vầng sáng vây ra, cùng màn nước va chạm. Nhưng một khi tiếp xúc, xanh nhạt vầng sáng liền bị màn nước ăn mòn, này tựa như có thể ăn mòn thần lực. Màn nước uy thế không giảm hướng Nguyệt Cơ cuốn qua, cùng thời khắc đó, Cơ Thu Nguyệt cũng ra tay, cùng Cơ Xuân Hỏa cùng nhau vây công Nguyệt Cơ. Nguyệt Cơ thực lực vốn cũng không bằng hai người, cộng thêm thương thế chưa lành, căn bản không phải đối thủ, bị đánh hiểm tượng hoàn sinh, rất nhanh liền bị thương lần nữa. Mắt thấy đánh tiếp nữa sắp bỏ mạng, Khổng Tước Vương bay tới, ngăn trở hai nữ. Nghiệt xúc, còn dám ngông cuồng. Cơ Xuân Hỏa giận dữ, dưới cái nhìn của nàng, Cơ Viêm Hổ chết cân đối phương thoát không khỏi liên quan. Những người khác chiến đấu cũng giống vậy kịch liệt. Tinh Huy Hoàng Triều năm người đại phát thần uy, lẫn nhau giữa tạo thành một tòa trận pháp, uy lực công kích cực kỳ khủng bố, mỗi một lần ra tay, cũng sẽ có mấy người vỡ lạc, cho dù là Lý Huyền Đức loại này thần tiểu cao thủ, đều có chút chống đỡ không được. Thấy chiến đấu càng phát ra thảm thiết, Diệp Quynh Nhan nhanh chóng lấy điện thoại di động ra đem nơi đây chuyện truyền hình trực tiếp đi ra ngoài, cũng ở phòng lịch dễ ảm nói ra chuyện lợi hại tính, hiệu triệu các nơi cao thủ tới trước tiếp viện. Nơi đây chiến đấu, còn có rất nhiều người không biết, đặc biệt là Phương Tây Liên Minh cùng Hùng Ưng Đế Quốc hai phe, trong bọn họ cũng không có thiếu cao thủ, nếu toàn bộ đến giúp đỡ, có lẽ có thể ảnh hưởng đến chiến cục. Phương Tây Liên Minh, Lộ Lộ Nhã khi nhìn đến truyền hình trực tiếp sau, lập tức triệu tập cao thủ tiến về đại hạ giúp một tay. Có Phương Tây Liên Minh cao thủ không hiểu, thánh nữ, chúng ta vì sao không chờ bọn họ lưỡng bại câu thương mới ra tay? Lộ Lộ Nhã mắng, ngu xuẩn, bên ngoài những tên kia thủ đoạn độc ác, nếu như chờ đại hạ bại, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn biết rõ bên ngoài người thủ đoạn cùng tàn nhẫn, đại hạ tuyệt không thể thua, nếu không bọn họ cũng không có một ngày tốt lành qua. Hùng Ưng Đế Quốc, một đám cao tầng xoắn xuýt không chừng, không biết nên không nên ra tay. Cuối cùng, một phen sau khi thương nghị, quyết định trước ngắm nhìn một phen, mới quyết định. Đông Doanh cũng làm ra vậy lựa chọn. A, đại hạ đám này tạm toái cũng có hôm nay. Có Đông Doanh cao tầng cười lạnh, chúng ta trước không ra tay, nhìn đi hắn nói, có lẽ có thể mượn cơ hội lần này lật ngược thế cờ cũng có nói. Chương 838, bài cũ soạn lại, chương 838, bài cũ soạn lại. Thu Nguyệt tỷ, nữ nhân kia tựa hồ không đơn giản, người đi giết nàng, ta đi đối phó cái này nghiệt xúc. Thấy Diệp Khuynh Nhan viện binh, Cơ Xuân Hỏa nhìn ra này thân phận không đơn giản, lúc này nói với Cơ Thu Nguyệt, những thứ này sâu kiến dám giết Viêm Hổ ca ca, chúng ta muốn cho bọn họ cảm nhận được tuyệt vọng cùng thống khổ. Tốt, ngươi cẩn thận. Cơ Thu Nguyệt dặn dò một tiếng, liền hướng Diệp Khuynh Nhan giết tới, đại hạ các cao thủ rối rít tiến lên ngăn trở. Xông lên phía trước nhất chính là Khương Quân Dao, nàng không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương Diệp Khuynh Nhan. Cùng ngay, Cơ Thu Nguyệt một trường vỗ ra, Khương Quân Dao nhất thời hộc máu bay ngược, chẳng qua là mệnh tuyển cảnh nàng hoàn toàn không phải là đối thủ. Những người còn lại rối rít ra tay ngăn trở, Cơ Thu Nguyệt cười lạnh, các ngươi phải bảo vệ nữ nhân này, ta lại sẽ phải nằm chết. Nàng sát chiêu liên tục xuất hiện, vô số người bị chém giết. Ở thần kiều viên mãn trước mặt nàng, một đám đại hạ cao thủ căn bản không đáng chú ý. Bên kia, Cơ Xuân Hỏa giống vậy đuổi theo Khổng Tước Vương đánh, Khổng Tước Vương vừa đánh vừa lui, cũng không biết có phải hay không cố ý gây nên, lần nữa thối lui đến Diệp Sở lúc trước lao ra tòa kia sụp đổ phía trên ngọn núi. Nữ nhân, ngươi chớ có ép người quá đáng, nếu không bản vương cho dù chết cũng phải kéo ngươi cùng nhau chịu tội thay. Khổng Tước Vương hét lớn, con ngươi tràn đầy sát ý cùng quyết tuyệt. Nghiệt xúc, chỉ bằng ngươi cũng muốn kéo ta đồng quy vu tận. Cơ Xuân Hỏa mặt chê cười, ta nhìn ngươi là người si nói mộng. Trong tay xanh biếc bảo bình nở rộ thần quang, một mảnh màn nước lao ra, ở không trung hóa thành từng cây một thủy tiễn, giống như lê hoa mưa xa hướng Khổng Tước Vương bắn nhanh mà đi. Khổng Tước Vương hai cánh chấn động, vô số phong nhận cuốn qua, cùng với va chạm. Nhưng nó thực lực yếu đi một bậc, phong nhận rất nhanh bị đánh tan, thân thể bị thủy tiễn xuyên thủng từng cái một lỗ máu, hai cánh cũng bị xuyên thủng, nhất thời mất đi năng lực phi hành, hướng phía dưới ngọn núi rơi đi. A, nghiệt xúc, liền chút bản lĩnh này, cũng dám ăn nói ngông cuồng. Cơ Xuân Hỏa trầm biếm, hóa thành lao một cái lưu quang xông lên, chuẩn bị giải quyết triệt để Khổng Tước Vương. Mắt thấy này phải nhờ vào gần Khổng Tước Vương. Dị biến nảy sinh, phía dưới sụp đổ ngọn núi trong đột nhiên lao ra một đạo bóng dáng, vung quyền chạy thẳng tới nàng mà tới. Cơ Xuân Hỏa sợ tái mặt, lập tức hướng trong tay bảo bình rót vào thần lực, để cho biến cố lớn ngăn ở trước người. Diệp Sở một quyền đánh vào bảo bình bên trên, bảo bình liên đối Cơ Xuân Hỏa bay rất ra ngoài, nhưng có bảo bình ngăn trở, này cũng nhặt một mạng. Tạp Thái, ngươi hèn hạ. Cơ Xuân Hòa nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện Diệp Sở, vừa giận vừa sợ, chưa từng nghĩ tới Diệp Sở lại còn ẩn giấu một đạo phân thân. Diệp Sở đuổi sát mà lên, thanh âm lạnh lùng, chỉ cần có thể chém giết bọn ngươi, hèn hạ lại làm sao? Tạp Toái, lúc trước Viêm Hổ ca ca chẳng qua là không cẩn thận mới bị ngươi được như ý. Cơ Xuân Hòa thanh âm lạnh băng, ngươi cho là có vết xe đổ, ta sẽ còn ngươi đạo. Nàng dù không ngờ tới Diệp Sở còn ẩn giấu một đạo phân thân, nhưng có lúc trước sau đó, tại chiến đấu trong lúc trở nên phi thường cẩn thận, cho nên lúc trước mới có thể thứ nhất thời gian làm ra phản ứng, không có bị Diệp Sở được như ý. Đang khi nói chuyện, sẽ phải thúc giục Bảo Bình làm ra phản kích, nhưng lại thấy Diệp Sở lấy ra một cái hồ lô, vô số giống như phong nhận khí nhận của tới. Hừ, chút tài mọn. Nàng hừ lạnh, theo túng Bảo Bình ngăn ở trước người, căn bản không có đem chém tới khí nhận coi ra gì. Nhưng sau một khắc, này sắc mặt đột nhiên đại biến. Những thứ kia chém tới khí nhận, nhẹ nhõm đem Bảo Bình phá vỡ. Làm sao có thể, đây chính là tứ phẩm. Nàng còn chưa có nói xong, Bảo Bình liền ở canh kim chi khí hạ mở tung, theo sát phía sau tự thân cũng bị canh kim chi khí xé nát. Một màn này, lần nữa sợ ngây người đám người. Rối rít nhìn về phía Diệp Sở, kính nể đồng thời, lại cảm thấy Diệp Sở có chút âm hiểm. Ai có thể nghĩ tới, đối phương không ngờ ẩn nút hai đạo phân thân. Khổng Tước Vương bay tới, ánh mắt lộ ra tán thưởng, Sở Hoàng các hạ giỏi tính toán. Diệp Sở cười nói, ha ha, cái này còn nhờ vào Khổng Tước Vương phối hợp. Nguyên lai, lúc trước Khổng Tước Vương bị Cơ Viêm Hổ đánh rất một khắc kia, trốn ở trong tối Diệp Sở liền cho hắn truyền âm, để cho nó sau đánh phối hợp. Không tiếp. Cơ Thu Nguyệt mặt nhỏ giận đến vặn mèo, lập tức lấy ra thế tử phù kích hoạt, đem Cơ Xuân Hòa xuống lại. Nhìn thấy một màn này, đám người sợ tái mặt. Lại còn có thể khiến người ta lên chết xuống lại. Cái này phải như thế nào đánh? Thấy mọi người mặt kinh hoàng, Diệp Sở lớn tiếng an ủi, đại gia đừng sợ, những người này chỉ có thể sống lại một lần, lại sống lại sau cảnh giới sẽ còn rơi xuống. Đám người nghe vậy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sống lại Cơ Xuân Hòa nhìn về phía Diệp Sở ánh mắt nghiến răng nghiến lợi, đáng ghét tạp thoái, ta phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Diệp Sở không sợ chút nào, ngoắc ngoắc ngón tay, có bản lĩnh tới. Cơ Xuân Hòa lúc này sẽ phải báo thủ, nhưng lại bị Cơ Thu Nguyệt ngăn trở. Xuân Hòa, không nên vọng động, tiểu tử kia khó đối phó, hay là giao cho đại ca. Cơ Xuân Hòa khí cắn chặt hàm răng, hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Sở, rồi sau đó nhìn về phía Diệp Quy Nhan, âm thanh nói, nữ nhân kia cùng kia tạp toái dáng dấp có mấy phần tương tự, nói không chừng có chút quan hệ, chúng ta giết nàng, cũng để cho kia tạp toái cảm thụ một chút mất đi trí thân thống khổ. Cơ Thu Nguyệt gật đầu, tốt, ta cũng đang có ý đó. Hai nữ lúc này hướng Diệp Quy Nhan lướt đi. Diệp Sở hơi biến sắc mặt, mong muốn tiến lên rút một tay, nhưng bên kia bản thể lại bị nổi điên Cơ Đông Thần đánh liên tục bại lui. Nếu là đạo thân không quay lại thuộc về, bản thể vô cùng có khả năng bị thua. Một khi bản thể bị thua, cuộc chiến tranh này đem hoàn toàn thất bại. Không có biện pháp, Diệp Sở chỉ có thể buông tha cho cứu viện, trước trở về bản thể. Theo đạo thân trở về, Diệp Sở lực lượng lần nữa đạt tới tột cùng, lại trải qua thời gian dài chiến đấu, cảnh giới mơ hồ có chút giãn ra, đã chạm tới thần kiểu cảnh ngưỡng cửa. Phản phất chỉ cần một cơ hội, liền có thể đột phá đến thần kiểu. Theo thực lực trở về tột cùng, Diệp Sở bại thế có chút chuyển biến tốt, rồi sau đó thả ra hoán long khí, để cho lúc nào đi cứu Diệp Quy Nhan. Tiếp theo trực tiếp thi triển Cửu Long trời nổi giận, chuẩn bị mau sớm kết thúc chiến đấu, sau đó đến liền cứu viện Diệp Khuynh Nhan bọn họ. Chỉ thấy sau lưng của hắn hiện lên hai viên bán long đầu, sở dĩ nói là hai viên nữa, là bởi vì thứ ba viên có chút hư ảo. Một năm này bế quan, Diệp Sở cũng nếm thử ngưng tụ thứ ba viên đầu rồng. Nhưng Cửu Long trời nổi giận không hổ là long tộc chí cao thần thông, dù là Diệp Sở bây giờ cảnh giới, cũng không cách nào tùy tiện ngưng tụ ra thứ ba viên. Khủng bố rồng ngâm vang dội, chấn động đến Cơ Đông Thần đầu hôn mê, linh hồn chuyển tới đau đớn một hồi. Diệp Sở nắm lấy cơ hội, cặp mắt bắn nhanh ra hai đạo tử quang, xuyên thủng đối phương mi tâm cùng khí hải. Chuẩn bị nhất cử đem chém giết. Tử quang xuyên thủng Cơ Đông Thần thân thể, nhưng lại không có máu tươi chảy ra, đang ở Diệp Sở kinh nghi lúc, này thân thể vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành đầy trời vụ băng. Diệp Sở mặt liền biến sắc, tiềm thức thân thể lưng ngang, này mới vừa rời đi, một thanh trường đao liền bỗng nhiên chém xuống. Diệp Sở nhìn chằm chằm gần như trống rỗng xuất hiện Cơ Đông Thần, sắc mặt âm trầm, đối phương không ngờ ở hắn trong lúc vô tình thi triển bằng phân thân, hơn nữa còn không biết có phương pháp gì tránh thoát Cửu Long trời nổi giận công kích. Cơ Đông Thần cười lạnh, ngươi tựa hồ rất kinh ngạc. Thế nào, chỉ cho phép ngươi dùng phân thân? Diệp Sở sắc mặt nghiêm trọng, người trước mắt này thực lực cường đại đáng sợ, ngay cả Cửu Long trời nổi giận cũng không cách nào thương tổn được đối phương. Kia gần như coi như là hắn thủ đoạn lợi hại nhất một trong. Cơ Đông Thần không cho hắn suy tính thời gian, lần nữa giết tới đây, Diệp Sở nhanh chóng nên địch. Bên kia, Cơ Thu Nguyệt 2 tỷ bội giết điên rồi, vô số đại hạ cao thủ vẫn lạc. Ván Long khí vọt tới, lại bị Cơ Thu Nguyệt ngăn lại. Cơ Xuân Hòa tiếp tục tàn sát, rất nhanh giết tới Diệp Khuynh Nhan trước mặt, mặt cười gằn, nữ nhân, chịu chết đi. Trường kiếm trong tay đột nhiên chém xuống, Diệp Khuynh Nhan mong muốn trốn đi tránh né, nhưng tốc độ quá chậm, căn bản là không tránh thoát. Mắt thấy này sẽ phải được như ý, một đạo bóng dáng chắn Diệp Khuynh Nhan trước mặt, thay này chịu đựng một kiếm này. Diệp Khuynh Nhan trong nháy mắt sợ tái mặt, không. Chương 839, đại hạ liền giao cho ngươi, chương 839, đại hạ liền giao cho ngươi. Nhìn thấy đỡ kiếm Diệp Huyền không, đại hạ một phương tất cả đều mặt liền biến sắc. Cơ Xuân Hòa một kiếm kia gần như tức mất trên đó nửa người, vết thương thật lớn từ nơi cổ kéo dài đến eo hết, máu tươi ồ ồ chảy ra, thậm chí có thể thấy được xương cùng nội tạng. Lao thất phu, ngươi muốn chết. Cơ Xuân Hòa giận dữ, chuẩn bị lần nữa huy kiếm, lại bị kéo thân thể bị trọng thương Nguyệt Cơ đụng bay ra ngoài. Diệp Khuynh Nhan lập tức tiến lên đỡ trọng thương ngã gục Diệp Huyền Không, "Phụ thân, ngươi vì sao phải?" Diệp Tiêm cũng nhanh chóng bay tới, "Gia gia, ngươi không nên gặp chuyện xấu, ngươi tuyệt đối không nên có chuyện." "Ồ ồ." Giờ khắc này, thiếu niên chỉ hận thực lực mình quá yếu, không giúp được một chút vội. Nếu là mình cũng có thể giống như đại ca Diệp Sở mạnh như vậy, như thế nào lại trơ mắt xem thân nhân trọng thương? Diệp Huyền Không đưa tay lau sạch trên mặt thiếu niên nước mắt, nhẹ giọng an ủi, "Không khóc, ngươi là đại hạ nam nhi, sau này còn phải cùng tiểu sở cùng nhau chống lên toàn bộ đại hạ, không cho rơi lệ. Ra ra, ô ô, ta. Thiếu niên nắm thật chặt Diệp Huyền không tay, hốc mắt đỏ lên, cố nén không để cho nước mắt rớt xuống. Diệp Khuynh Nhan nhanh chóng lấy ra một đống lớn chữa thương đan dược, phụ thân, đây là tiểu sở cấp đan dược, ngươi mau ăn hạ, nhất định sẽ không có sao. Diệp Huyền không khoát tay, thanh âm suy yếu, Khuynh Nhan, đừng lãng phí đan dược, ta bị thương quá nặng, không sống được. Diệp Khuynh Nhan liều mạng lắc đầu, thanh âm nghẹn ngào, không. Phụ thân, ngươi nhất định không có việc gì, nhất định không có việc gì. Diệp Huyền không cười an ủi, đứa nhỏ ngốc, người đều có vừa chết, chẳng qua là sớm muộn mà thôi, chớ khóc. Hắn chật vật giơ tay lên, lau sạch Diệp Khuynh Nhan nước mắt trên mặt, thanh âm càng phát ra suy yếu, Khuynh Nhan, đối, thật xin lỗi, làm năm đó đều là cha lỗi, mới đưa đến ngươi. Các ngươi tỉ muội trở mặt thành thủ, gây thành sau. Sau đó sai lầm lớn. Diệp Khuynh Nhan nghẹn ngào lắc đầu, phụ thân, không có sao, đều đi qua, đều đi qua. Ta đối, có lỗi với ngươi, cũng hại Khuynh Thành, hại cả Tiểu Vũ. Diệp Huyền không ánh mắt lộ ra nồng nặc cái nấy, chật vật quay đầu nhìn về phía xa xa cái kia đạo đại chiến bóng dáng, trong mắt chảy ra lệ nóng, càng thật xin lỗi tiểu sở, đều là ta. Ta làm hại hắn ăn nhiều như vậy khổ. Kể từ ban đầu đế đô đánh một trận, Diệp Huyền không vẫn luôn sống ở ấy nấy cùng sám hối trong. Thường xuyên đang suy nghĩ, nếu là ban đầu bản thân không có cố ý lập Diệp Khuynh Nhan vì người thừa kế, mà là cấp 2 tỷ muội công bằng cơ hội cạnh tranh, chuyện có thể hay không không giống nhau. Mặc dù Diệp Khuynh Thành chết rồi, lại chết chưa hết tội, nhưng này dù sao cũng là nữ nhi của hắn, nói một chút cũng không đau lòng là giả. Còn có chú Vũ, đối phương là ngoại tôn của hắn, rõ ràng chẳng hề làm gì, cuối cùng lại rơi được chúng bạn xa lánh. Nhất để cho hắn ấy nấy chính là Diệp Sở, đối phương ở sinh ra một khắc kia, liền bị Diệp Khuynh Nhan tính toán, bị quét xương quét mắt, ở cái gì cũng không hiểu niên kỷ, lại gặp phải thế gian nhất cực hạn thống khổ. Sau đó càng là gặp nhiều khổ nạn. Hắn mỗi lần nghĩ đến, trong lòng liền không ngừng được áy náy cùng đau lòng. Bên kia, Diệp Sở cũng chú ý tới trọng thương Diệp Huyền không, muốn qua, nhưng lại bị Cơ Đông Thần gắt gao dây dưa. Ha ha, xem ra lão nhân kia tựa hồ là thân nhân của ngươi. Cơ Đông Thần cười lạnh, rất tốt, ngươi lúc trước giết em trai ta, bây giờ cũng là thời điểm cảm thụ một chút mất đi thân nhân đau khổ. Đang khi nói chuyện, trong tay công phạt càng phát ra ác liệt, không chút nào cấp Diệp Sở cơ hội đột phá. Đáng ghét, ngươi cút ngay cho ta. Diệp Sở giống giận, mắt thấy thực tại không đột phá nổi, tay hắn một chiêu, Hoán Long khí nhanh chóng bay tới. Ngăn hắn lại cho ta. Phân phó một tiếng sau, hắn nhanh chóng hướng Diệp Huyền không bay đi, Cơ Đông Thần mong muốn ngăn trở, nhưng lại bị Hoán Long khí tạm thời dây dưa. Mấy cái nháy mắt, Diệp Sở liền tới đến Diệp Huyền không trước người, Diệp Tiêm vội vàng nói, đại ca, ngươi nhanh mau cứu ra ra, ý thuật của ngươi, nhất định có thể cứu ra ra. Diệp Sở nhanh chóng vì Diệp Huyền không kiểm tra thương thế, rồi sau đó sầm mặt lại. Đối phương ngũ tạng lục phủ đã bị phá hư, đã đến sắp chết danh giới, liền xem như hắn cũng trở về ngày pháp thuật. Đại ca, thế nào? Đón Diệp Tiêm mong ước ánh mắt, Diệp Sở nhẹ nhàng lắc đầu. Diệp Tiêm lảo đảo một cái, thiếu chút nữa không có đứng vững, không. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Diệp Khuynh Nhan hốc mắt đỏ lên, nước mắt làm ướt gò má. Diệp Huyền không nhìn về phía Diệp Sở, trên khuôn mặt già nua cố nặn ra vẻ tươi cười, "Tiểu Sở, ở trước khi chết, ta có thể nghe ngươi kêu một tiếng tổ phụ sao?" Hơn một năm nay tới nay, Diệp Sở cùng hắn thời gian chung đụng rất ít, mỗi một lần đều là chạm mặt liền rời đi. Diệp Sở cũng chưa từng gọi hắn tổ phụ. Diệp Huyền không biết, trong lòng đối phương tồn tại oán khí, một mực cũng không có cơ cầu. Nhưng bây giờ lại phải chết, hắn thật vô cùng muốn nghe Diệp Sở kêu một tiếng tổ phụ. Diệp Sở hốc mắt hơi tóc đỏ, phát ra từ phế phủ địa gọi một câu, "Tổ phụ." Diệp Huyền không trên mặt nở rộ nụ cười, nắm chặt Diệp Sở tay, "Cháu ngoan, đại hạ liền giao cho ngươi, ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể dẫn lớn." Đại hạ đi tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Diệp Sở gật mạnh đầu, thanh âm hơi nghẹn ngào, "Ta sẽ." Diệp Huyền không ánh mắt lộ ra tiếc nuối, "Đáng tiếc, ta nhìn không thấy ngày đó." Theo dứt lời, sinh cơ hoàn toàn đoạn tuyệt. "Phụ thân, tổ phụ." Diệp Khuynh Nhan cùng Diệp Tiềm bi thiết khóc lớn. Diệp Sở thì mặt vô biểu tình đứng dậy, lạnh băng ánh mắt nhìn về phía Cơ Xuân Hỏa, trong mắt xông ra nồng nặc sát ý. Cơ Xuân Hỏa càn rỡ cười to, "Ha ha, tạp toái, nguyên lai ngươi cũng biết đau lòng à, dám giết ta Viêm Hổ ca ca, đây chính là giá cao. Đừng có gấp, ta sau đó sẽ giết sạch nơi này tất cả mọi người, để ngươi đau thấu tim gan. Ngươi đáng chết." Diệp Sở đột nhiên lao ra, thẳng hướng đối phương lướt đi. Cơ Xuân Hỏa mặt liền biến sắc, lập tức lui về phía sau, không dám cùng Diệp Sở đối cứng, Cơ Thu Nguyệt cũng lên trước ngăn cản Diệp Sở. Cùng ngay, Diệp Sở một trường vỗ ra, tại chỗ đem Cơ Thu Nguyệt đánh bay, rồi sau đó định tiếp tục hướng Cơ Xuân Hỏa lướt đi, nhưng lại bị chạy tới Cơ Đông Thần ngăn trở. "Tiểu tử, đối thủ của ngươi là ta." Diệp Sở ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía Hoán Long khí, phát hiện này hóa thành một tôn tượng đá. Biết tạm thời giết không được Cơ Xuân Hỏa, hắn chỉ có thể trước buông tha cho, hướng tượng đá đánh ra một đoàn chu tức thần hỏa, Hoán Long khí nhanh chóng thoát khốn, rồi sau đó hướng hắn bay tới, không có vào này trong cơ thể. Tiếp theo, Diệp Sở toàn lực điều động Hoán Long khí lực lượng, khí tức điên cuồng kéo lên, khoảng cách thần kiểu cảnh càng ngày càng gần. Nếu là có thể, hắn thật không nghĩ vận dụng Hoán Long khí lực lượng. Trải qua một năm khổ tu, Hoán Long khí lực lượng cũng càng phát ra hùng mạnh, lực lượng của đối phương tựa hồ là đi theo hắn thực lực tăng trưởng. Theo lý thuyết, Hoán Long khí giờ phút này lực lượng không yếu hơn hắn mới đúng, Diệp Sở lúc trước thả ra đối phương là rất có nắm chắc. Kết quả lại không như mong muốn. Trong lòng hắn thậm chí có loại suy đoán, Hoán Long khí có thể không hề sử dụng toàn lực, nhưng lại không có chứng cứ. Các loại dấu hiệu hạ, để cho hắn phi thường kiên kỵ Hoán Long khí, cho nên lúc trước lâu như vậy cũng không có đụng tới lực lượng. Bây giờ đến trình độ này, cho dù có rủi ro cũng phải dùng. Hoán sát khí tràn ngập toàn thân, Diệp Sở chỉ cảm thấy cả người chuyển tới như tê liệt thống khổ, cho dù là bây giờ thể phách cũng có chút không chịu nổi Hoán Long khí lực lượng. Hắn cố nén thống khổ, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm Cơ Đông Thần, ta Diệp Sở ở chỗ này thề, hôm nay nhất định chém giết bọn ngươi. Chương 840, Đại Hạ, Thái Hoang, chương 840, Đại Hạ, Thái Hoang. Cơ Đông Thần lạnh lùng đáp lại, tiểu tử, những lời này cũng là ta muốn nói, người nơi này tất cả đều phải chết. Diệp Sở không còn nói nhảm, vung quyền hướng đối phương giết tới. Ở Ván Long khí ra chỉ hạ, thực lực của hắn so với lúc trước tăng cường không ít, trong lúc nhất thời đánh Cơ Đông Thần khó có thể chống đỡ. Nhưng Cơ Đông Thần làm Nhân Vương Thánh Địa Thánh Tử, cũng không phải là dễ giết như vậy, dù là trong thời gian ngắn rơi vào hạ phòng, nhưng cũng có thể không chút phí sức, không cho dưới Diệp Sở tử thủ cơ hội. Diệp Sở mong muốn một giờ nửa khắc đánh bại căn bản cũng không có thể. Lại nói bên kia, Cơ Xuân Hỏa cùng Cơ Thu Nguyệt lần nữa hướng Diệp Khuynh Nhan lướt đi, chuẩn bị tiếp tục ra tay sát hại. Nguyệt Cơ muốn ngăn cản, nhưng làm sao thương thế quá nặng, hữu tâm vô lực. Những người còn lại thì càng không cần phải nói, thực lực còn không bằng Nguyệt Cơ, tiến lên cũng chỉ là chịu chết. Mắt thấy Diệp Khuynh Nhan sẽ phải lần nữa bị độc thủ, Ngao Nguyên Liều lĩnh vọt tới, ngăn ở Diệp Khuynh Nhan trước người, ánh mắt lộ ra quyết tâm quyết tử. Ngao Quang há miệng, lại không hề nói gì. Ngao Hàn sắc mặt có chút khó coi, Ngao Nguyên làm như vậy, cũng không suy tính một chút nữ nhi mình cùng Ngao Yêu Yêu cảm thụ. Thấy Ngao Nguyên cử động, Diệp Khuynh Nhan lớn tiếng mắng, ngươi tránh ra. Nàng cũng không muốn cùng nam nhân trước mắt liên hệ quá lớn quan hệ, càng không muốn đối phương vì mình mà chết. Ngao Nguyên bị thai không nghe, đón đánh tới Cơ Thu Nguyệt hai nữ, lạnh lùng nói, muốn giết nàng, trước tử ta trên thi thể bước qua đi. Cơ Xuân Hỏa cười lạnh, ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Dứt lời đột nhiên huy kiếm, huy hoàng kiếm quang xé toạc không khí, mang theo khủng bố sát ý. Ngao Nguyên đem hết toàn lực ngăn cản, nhưng hắn liền mệnh tuyển cũng không đạt tới, làm sao có thể là đối thủ, tại chỗ bị chém bay. Nếu không phải mặc trên người một món long lân giáp, một kiếm này đủ muốn mệnh của hắn. Nhưng coi như không có chết, cũng bị trọng thương. Không biết tự lượng sức mình. Cơ Xuân Hòa hừ lạnh, rồi sau đó vừa xài bước ra, kiếm chỉ Diệp Khuynh Nhan. Diệp Tiếm mong muốn ngăn trở, lại bị Diệp Khuynh Nhan đẩy ra. Diệp Huyền không đã vì cứu nàng mà chết, tuyệt không thể lại để cho Diệp Tiếm bị thương tổn. Nếu không nàng cả đời này đem sống ở ấy nay trong. Sâu kiến, đừng nóng đội, các ngươi đều phải chết. Cơ Xuân Hòa cười gằn, trường kiếm thẳng đến Diệp Khuynh Nhan cổ, ngay lúc sắp cay đắng bị độc thủ, một cây đen nhánh trường thường xuyên thủng hư không, đem trường kiếm đánh bay ra ngoài. Ai? Cơ Xuân Hòa sắc mặt âm trầm nhìn, những người còn lại cũng đều kinh ngạc nhìn. Chỉ thấy xa xa trong hư không, một kẻ mặt mũi lạnh lùng thanh niên cao to đạp hư không mà tới. Hắn mặc trường sam màu vàng nóng, hai tay chắp sau lưng, một con đen nhánh tóc dài ở nắng chiều chiếu rọi, lộ ra nhàn nhạt vàng rực, giống như một tôn vô địch chiến thần giáng lâm. Là nhỏ Bá Vương Chu Vũ. Có người kêu lên, ánh mắt lộ ra sắc mặt vui mừng. Chu Vũ thực lực cực mạnh, ban đầu thế nhưng là thiếu chút nữa đánh chết Diệp Sở. Đối phương xuất hiện, đại hạ một phương phần thắng không thể nghi ngờ lại thêm mấy phần. Diệp Sở cũng rất kinh ngạc, tiềm thức nhìn về phía Chu Vũ, ánh mắt của đối phương đã khôi phục, trong con ngươi nhiều hơn mấy phần trầm ổn cùng thâm thúy, trải qua ban đầu một chuyện sau, đối phương tựa hồ càng thêm sâu không lường được. Diệp Sở thoáng cảm ứng, kinh ngạc phát hiện, đối phương thì đã đột phá đến thần kiều cảnh giới. Tuy chỉ là thần kiều sơ kỳ, nhưng đích đích xác xác là thần kiều cảnh. Điều này làm cho hắn có chút bất đắc dĩ, thế nào người khác đột phá cũng dễ dàng như vậy, bản thân lại khó như lên trời. Xem đột nhiên xuất hiện Chu Vũ, Diệp Khuynh Nhan vẻ mặt có chút phức tạp, có chút không nghĩ tới đối phương thế mà lại cứu bản thân. Diệp Tiêm giống vậy sắc mặt phức tạp, chợt đỡ Diệp Khuynh Nhan nhanh chóng cách xa. Cơ Xuân Hỏa mong muốn truy kích, nhưng lại bị Chu Vũ ngăn lại đường đi, sắc mặt nhất thời chìm xuống. Ngươi là người phương nào? Dám cản ta là muốn tìm cái chết sao? Chu Vũ tay khẽ vẫy, Bá Vương thương trở lại trong tay, ánh mắt bế nễ, đại hạ, Thái Hoang. Giọng điệu bá đạo, vang dội toàn trường. Đám người ngạc nhiên, đối phương không ngờ đổi tên. Nhưng nghĩ tới đối phương trải qua, lại thoáng thoải mái. Cơ Xuân Hỏa quát lạnh, dám cản ta, vậy liền đi chết đi. Dứt lời huy kiếm chém qua, Thái Hoang cầm trong tay Bá Vương thương lực bổ. Bang. Cơ Xuân Hỏa tại chỗ bị đánh bay, chỉ cảm thấy cánh tay tê dại, ánh mắt lộ ra giật mình, lực lượng của đối phương quá kinh khủng. Không đợi nàng phản ứng, Thái Hoang phi thân lên, trong tay Bá Vương thương đâm thẳng Cơ Xuân Hỏa mi tâm. Tốc độ có thể so với chớp nhoáng. Mắt thấy Cơ Xuân Hỏa tránh né không hết, Cơ Thu Nguyệt nhanh chóng ra tay ngăn trở, Thái Hoang thay đổi thế công, trường thương trong tay quét ngang, Cơ Thu Nguyệt bị quất đến hộp máu bay ngược. Trên không trung trượt ra vài trăm mét mới đứng vững thân hình, lau sạch khóe miệng vết máu, ánh mắt lộ ra giật mình. Lực lượng của đối phương quá kinh khủng, giống như một con hình người hung thú. Mọi người tại đây cũng đều mặt lộ khiếp sợ. Hồi lâu không thấy, đối phương lại trở nên mạnh mẽ. Cơ Xuân Hỏa bay đến Cơ Thu Nguyệt bên người, mặt quan tâm, "Thu Nguyệt tỷ, ngươi không sao chứ?" Cơ Thu Nguyệt lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc, "Xuân Hỏa, không thể lỗ mãng, người này không đơn giản." Cơ Xuân Hỏa nghiến răng nghiến lợi, đáng ghét, cái này đất nghèo, vì sao lại có nhiều như vậy quái vật? Trước có một cái Diệp Sở vượt qua suốt nhất đại cảnh giới đối địch, bây giờ lại tới một cái. Này dù không có Diệp Sở kinh khủng như vậy, nhưng cũng vượt qua mấy cái tiểu cảnh giới. Phải biết, có thể vượt cảnh giới đối địch, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt thế thiên tiêu. Người như vậy, ở bên ngoài cũng rất ít. Cơ Thu Nguyệt sắc mặt nghiêm túc, cái này hoặc giả chính là công đức bảng gia trì, năm đó thần hạ không phải là như vậy sao? Cơ Xuân Hòa nghe vậy gật đầu một cái, nếu là thánh địa có thể được đến công đức bảng liền tốt. Cơ Thu Nguyệt trầm giọng nói, yên tâm, có cơ hội. Xuân Hòa, ngươi thế tử phụ đã không có, đi đối phó những người khác. Cơ Thu Nguyệt phân phó, Cơ Xuân Hòa mặt liền biến sắc, Thu Nguyệt tỷ, không thể, ngươi một người quá nguy hiểm. Không sao. Cơ Thu Nguyệt khoát tay, ta gọi Tinh Huy Hoàng Triều người giúp một tay. Dứt lời nhìn về phía Tinh Huy Hoàng Triều một thanh thanh cùng với trong năm người tên kia vóc người hán tử khôi ngô, các ngươi tới giúp một tay, trước giải quyết người này. Hai người không do dự, lập tức bay tới, cùng nàng cùng nhau vây giết Thái Hoàng. Theo hai người rời đi, Lý Huyền Đức đám người thở phào nhẹ nhõm. Nếu là đánh tiếp nữa, bọn họ sợ là sẽ phải không kiên trì nổi. Đối mặt ba người vây công, Thái Hoàng chút nào không sợ, thương chỉ ba người, thanh âm bá đạo, bất kể bọn ngươi là người phương nào, dám phạm ta đại hạ, liền đem mệnh lưu lại đi. Chương 841, ngũ hành huyết ma trận, chương 841, ngũ hành huyết ma trận. Cuồng vọng. Mục Thanh Thanh gần giọng mắng, trước tiên hướng Thái Hoang giết tới. Cơ Thu Nguyệt cùng kia nam tử Khôi Ngô theo sát phía sau. Đại chiến trong khoảnh khắc bùng nổ. Thái Hoang bước dài ra, trong tay bá vương thương quét ngang, một cỗ hỗn độn khí bạo phát. Trong lúc mơ hồ, có thể thấy được hỗn độn khí trong như có một con hung thú, này dáng như vàng túi, đỏ như lan hỏa, sáu chân bốn cánh, một cỗ hung sát chi khí tràn ngập. Bá vương thương chỗ đi qua, không gian mơ hồ và mẹo, tựa như một cỗ lực lượng thần bí vặn vẹo không gian. Nam tử Khôi Ngô tiềm thức tránh né, nhưng trước một khắc vẫn còn ở trước mắt bá vương thương đột nhiên biến mất, xuất hiện quỷ dị sau lưng hắn, một thương đem quét bay. Cơ Thu Nguyệt cùng một Thanh Thanh nhanh chóng lui về phía sau, người trước nhìn chằm chằm hỗn độn khí trong bóng dáng, kinh hô, kia chẳng lẽ là trong truyền thuyết tứ hung thú một trong hỗn độn. Một Thanh Thanh nghe vậy lấy làm kinh hãi, cái gì? Hỗn độn, ngươi xác định không có nhìn lầm? Cơ Thu Nguyệt khẳng định gật đầu, tuyệt đối không sai, tin đồn hỗn độn nắm giữ không gian chi lực, xem ra nên là không sai. Thái Hoang hừ lạnh, coi như có mấy phần kiến thức. Hắn mặc dù có thể như vậy nhanh chóng địa đột phá đến thần kiều, chính là bởi vì lấy được hỗn độn truyền thừa, ở đối phương hướng dẫn hạ, hoàn toàn kích hoạt Thái Hoang đế thể. Trước kia bởi vì có trọng đồng cùng chân long cốt, hắn có chút bỏ bê tu luyện Thái Hoang đế thể, bây giờ chỉ tu đế thể, hoàn toàn đem thể chất uy lực phát huy đi ra. Đừng đội phách lối, ngươi bất quá là lấy được hỗn độn truyền thừa mà thôi. Cơ Thu Nguyệt hừ lạnh, trong tay xuất hiện một cái ngọc như ý, hôm nay bất kể ngươi có thủ đoạn gì, đều phải chết. Ngọc như ý bị kích hoạt, trong nháy mắt trở nên lớn, như cùng một cán màu xanh lá ngày qua, lôi cuốn vô cùng ý lực, hướng Thái Hoang đập tới. Thái Hoang cũng không nói gì, huy động bá vương thương nên đón. Lại nói bên kia, Kim Kiếm Nhất bốn người tiếp tục đối đại hạ một đám cao thủ triển khai vây công. Lý Huyền Đức mang theo người liều chết phản kháng, nhưng bởi vì thực lực chưa đủ, không ngừng có người vẫn lạc. Cũng may thời khắc mấu chốt, Lộ Lộ Nhã mang theo Phương Tây Liên Minh đám người giết tới đây. Chỉ thấy xa xa một chiếc bạch ngọc thuyền bay nhanh chóng lái tới, trong khoảnh khắc đến chiến trường. Thấy Diệp Sở bình yên vô sự, Lộ Lộ Nhã thở phào nhẹ nhõm. Chợt mang theo Phương Tây Liên Minh các cao thủ đi trước tiếp viện Lý Huyền Đức đám người. Có sự gia nhập của bọn họ, chiến cục thoáng chuyển biến tốt. Diệp Sở thấy vậy thở phào nhẹ nhõm, hướng về phía trước mắt Cơ Đông Thần đánh mạnh, mong muốn sớm bắt lại đối phương, không hề lúc ngôn ngữ gây hấn. Tạp thoái, ta đại hạ cao thủ liên tục không ngừng, bên lên bên xuống, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cơ Đông Thần hừ lạnh, chỉ ngươi cũng muốn dùng ngôn ngữ chọc giận ta, còn ngươi nữa có phải hay không đắc ý quá sớm, thật sự cho rằng bọn ta không có bài tẩy. Dứt lời hướng về phía Kim Kiếm Nhất hét lớn, Kim Kiếm Nhất, dùng ngươi tinh huy hoàng triều ngũ hành huyết ma trận, sớm kết thúc chiến đấu, đừng lại trì hoãn. Kim Kiếm Nhất thân thể run lên, nhưng cũng biết ở đây sao đi xuống, bên mình thật có bị thua rủi ro. Lúc này hướng về phía bốn người khác lắc, bốn người nhanh chóng bay đến bên cạnh hắn, liếc mắt nhìn nhau sau, rối rít gật đầu. Tiếp theo mỗi người lấy ra một viên huyết sắc đan dược căn bảo, sau một khắc, năm đạo huyết quang từ đám bọn họ trên người phóng lên cao. Ngay sau đó năm người khí tức điên cuồng kéo lên, Kim Kiếm Nhất cùng Xích Diễm Thiên rất nhanh khôi phục lại thần kiều viên mãn, ba người khác thì kinh khủng hơn, nhanh chóng nhảy lên tới thần kiều tột cùng, chỉ kém một tia là có thể bước vào cảnh giới kế tiếp. Sau đó, năm người tản ra, tạo thành một cái ngũ giác hình trận pháp, năm đạo huyết quang ở không trung dung hợp, một cỗ càng khủng bố hơn khí tức xuất hiện, rồi sau đó huyết quang lại lần nữa trở về bên trong cơ thể của bọn họ. Theo huyết quang trở về, năm người khí tức trở nên càng khủng bố hơn, một cỗ cường hãn cảm giác gáp bách cuốn qua. Lý Huyền Đức sắc mặt đại biến, đây là nửa bước rồng cửa. Bọn họ lợi dụng trận pháp cưỡng ép chen ép trong cơ thể khí huyết, để cho thực lực ngắn ngủi đạt tới nửa bước rồng cửa. Đám người nghe vậy sắc mặt đại biến, vốn là đánh không lại, trước mắt thực lực đối phương lần nữa tăng lên, cái này còn phải đánh như thế nào? Giết! Năm người hét lớn, trước tiên hướng Thái Hoang lướt đi, chuẩn bị trước giải quyết đối phương. Tiểu tử, chịu chết đi! Cơ Thu Nguyệt nhanh chóng lui về phía sau, cùng Cơ Xuân Hòa hướng những người khác lướt đi. Đối mặt năm người vây giết, Thái Hoang sắc mặt nghiêm túc, trong cơ thể huyết khí như biển, sải bước nên đón. Đại chiến bùng nổ, nhưng lần này hắn không có lại chiếm được tốt. Năm người thực lực quá mạnh mẽ, đánh Thái Hoang ho ra đầy máu, rất nhanh liền bị trọng thương. Ha ha, tiểu tử, xem ra không kiên trì nổi trước nên là các ngươi. Cơ Đông Thần cười lạnh, Diệp Sở sắc mặt khó coi, cục diện dưới mắt tựa hồ vô giải. Bên kia, Cơ Thu Nguyệt hai nữ hướng về phía những người còn lại ra tay, các nàng giống vậy vận dụng lá bài tẩy, đem thực lực tăng lên một ít. Vô số đại hạ cường giả vì vậy mất mạng. Lại Cơ Xuân Hòa một lần nữa theo dõi Diệp Khuynh Nhan, thế phải giết đối phương vì Cơ Viêm Hổ báo thủ. Diệp Sở mong muốn cứu viện, nhưng lại bị Cơ Đông Thần gắt gao ngăn lại. Cùng ngay, Diệp Sở hét lớn, lấy ra một thanh thuốc cấm an bảo, lần nữa tăng lên thực lực mình, khoảng cách thần kiều cảnh càng ngày càng gần. Theo thực lực tăng lên, rất nhanh chiếm thượng phong, đánh Cơ Đông Thần liên tục bại lui. Mắt thấy là phải đột phá phong tuyến, Cơ Đông Thần chợt quỷ dị cười một tiếng, "Tiểu tử, bản thánh tử làm Nhân Vương Thánh Địa thánh tử, ngươi thật coi ta không có bài tẩy." Đang khi nói chuyện, hắn cắn bể đầu ngón tay, dùng máu tươi ở mi tâm vẽ ra một cái huyền ảo phù văn. Rồi sau đó hai tay nhanh chóng kết ấn, mi tâm phù văn sáng lên chói mắt huyết quang, một cỗ khủng bố uy áp cuốn qua. Ở này sau lưng, mơ hồ xuất hiện một tôn cao lớn bóng dáng, này mặt mũi uy nghiêm túc mục, giống như một tôn thống ngự nhân tộc tuyệt đại nhân vương. "Tiểu tử, cái này là ta Nhân Vương Thánh Địa cấm kỹ thuật, có thể ngắn ngủi kích thích trong cơ thể Nhân Vương huyết mạch, từ đó để cho thực lực tăng cường, này thuật chỉ có thánh tử có thể sử dụng, ngươi có thể thấy cũng coi là vinh hạnh." Cơ Đông Thần mặt kiêu ngạo, cả người khí tức càng phát ra khủng bố, loại cảm giác đó đã đến gần vô hạn long môn cảnh, so tinh huy hoàng triều năm người còn kinh khủng hơn. "Tiểu tử, tử kỳ của ngươi đến." Cơ Đông Thần thanh âm lạnh lùng, nhanh chóng đem chiến cục thay đổi, đánh Diệp Sở ho ra đầy máu. Dưới mắt, ba bên chiến trường, đại hạ một phương tất cả đều ở thế yếu. "Đáng ghét, chẳng lẽ trời muốn diệt ta đại hạ?" Diệp Sở lòng như lửa đốt, nhưng lại không có biện pháp gì, hắn đem toàn bộ thủ đoạn đều đem ra hết. Bên kia, Cơ Xuân Hỏa như cùng một cái đao phủ, không ngừng có đại hạ cường giả bỏ mạng ở trong tay nàng. Thấy vô số người vì bảo vệ mình mà hy sinh, Diệp Khuynh Nhan trong mắt lệ nóng cuộn cuộn, lớn tiếng ngăn cản đám người, nhưng mọi người lại cũng chưa dừng lại, vẫn vậy không sợ chết xông vào trước mặt. Một đám không biết tự lượng sức mình sâu kiến. Cơ Xuân Hỏa hoàn toàn không có kiên nhẫn, hai tay hóa thành màu vàng, trong miệng hét lớn, "Nhân vương trưởng!" Hai con bàn tay lớn màu vàng nóng phá không, đem tất cả mọi người đánh bay, rồi sau đó chạy thẳng tới Diệp Khuynh Nhan. Diệp Khuynh Nhan vận chuyển trong cơ thể còn sót lại lực lượng, chuẩn bị liều mạng một lần. Mọi người sắc mặt đại biến, biết Diệp Khuynh Nhan tuyệt đối không tiếp nổi một chiêu này. "Mẹ, không!" Diệp Tiêm kêu lên, ánh mắt lộ ra tuyệt vọng. "Ha ha, tiện nhân, đi chết đi, đi xuống cấp Viêm Hổ ca ca chôn theo." Cơ Xuân Hỏa cười gằn, mắt thấy bàn tay lớn màu vàng nóng sẽ phải được như ý, một đạo kim quang phá toái hư không, sát na đến phụ cận, nhẹ nhõm đem bàn tay lớn màu vàng nóng đánh tan. "Cái nào tạm toái ngăn trở ta?" Một lần nữa bị ngăn cản, Cơ Xuân Hỏa khí mặt nhỏ và mẹo, ánh mắt toán độc nhìn về phía kim quang bay tới phương hướng. Mọi người tại đây cũng đều nhất thể nhìn. Chương 842, bản vương có thể cho ngươi lực lượng, chương 842, bản vương có thể cho ngươi lực lượng. Đang lúc mọi người trong tầm mắt, phương xa chân trời một con thất thải hồ điệp nhanh chóng đến gần. Ở bướm bướm trên lưng, đứng thẳng một kẻ người mặc chiến giáp cô gái tóc ngắn. Nay cầm trong tay một cây hoàng kim chiến mâu, giữa hai lông mày lộ ra một cỗ bừng bừng ánh khí, giống như một tôn nữ chiến thần. "Lão tỷ." Diệp Tiêm ánh mắt sáng lên, trong mắt lộ ra mừng như điên. Những người còn lại cũng đều ánh mắt tỏa sáng. Người tới chính là biến mất hồi lâu Diệp Anh. Trọng thương Ngao Nguyên chật vật nâng đầu, ánh mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, rốt cuộc gặp được bản thân một cái khác hải tử. Diệp Sở sắc mặt vui mừng, Diệp Anh không ngờ xuất quan, nhất làm hắn kinh ngạc chính là đối phương còn thu phục thất thải yêu điệp. Kinh ngạc hơn lại có chút buồn bực, chính mình lúc trước cũng đã đến thử, nhưng đối phương lại vô cùng cao ngạo. Kết quả lại thành Diệp Anh bật cưới, xem ra đối phương không phải cao ngạo, mà là không có coi trọng bản thân. Thất thải yêu điệp mấy cái lấp lóe, đã đến phụ cận. Diệp Anh nhanh chóng hướng Diệp Khuynh Nhan bay đi, mặt quan tâm, "Mẹ, ngươi không sao chứ?" Diệp Khuynh Nhan lắc đầu, vui vẻ nói, "Nhỏ anh, ngươi nhưng rốt cuộc trở lại rồi." Diệp Tiêm cũng bay tới, hưng phấn nói, "Lão tỷ, ngươi mới vừa quá đẹp rồi." Diệp Anh chừng thiếu niên một cái, bất mãn nói, "Đường đường nam tử hán, thậm chí ngay cả mẫu thân cũng không bảo vệ được, để cho ta nói ngươi cái gì tốt?" Diệp Tiêm xấu hổ cúi đầu. Diệp Khuynh Nhan khuyên lớn, "Nhỏ anh, nam tiểu tiềm kỵ còn nhỏ, thực lực tạm thời không có tăng lên đi lên rất bình thường." Diệp Anh gật đầu, đối hai người nói, "Mẹ, các ngươi tới trước đi sang một bên, ta đi đối phó các nàng." Diệp Khuynh Nhan nhắc nhở, "Nhỏ anh, dù sao cũng cẩn thận, những người này đều là bên ngoài tới, thực lực rất mạnh." Diệp Anh ánh mắt lộ ra tự tin, "Yên tâm đi, không có việc gì." Đang khi nói chuyện, một cỗ cường hãn khí tức phóng ra. Đám người cả kinh, trợn ánh mắt lộ ra sắc mặt vui mừng. "Quá tốt rồi, là thần kiều cảnh." Có người kêu lên, ánh mắt lộ ra mừng như điên. Cơ Xuân Hỏa hừ lạnh, chỉ có thần kiều sơ kỳ cũng dám ngông cuồng xem kiếm. Dứt lời trước tiên thẳng hướng Diệp Anh, nàng liền còn không tin, cô gái trước mắt cũng có thể vượt cấp mà chiến. "Muốn chết?" Diệp Anh sắc mặt lạnh lẽo, trong tay chiến mâu quét ngang, nhẹ nhõm đem Cơ Xuân Hỏa trường kiếm trong tay đánh bay, lực lượng cuồng bạo càng đem đối phương quét bay đi ra ngoài. "Xuân Hỏa!" Cơ Thu Nguyệt mặt liền biến sắc, liền muốn lên đi hỗ trợ, nhưng Diệp Anh tốc độ nhanh hơn, một cái nháy mắt liền đến Cơ Xuân Hỏa phía sau, trong tay chiến mâu đâm thẳng. Một mâu xỏ xuyên qua Cơ Xuân Hỏa trái tim, rồi sau đó chiến mâu rung một cái, đem ngũ tạng lục phủ trong nháy mắt chấn vỡ. "Xuân Hỏa!" Cơ Thu Nguyệt sắc mặt đại biến, hàm nộ ra tay công hướng Diệp Anh. Cùng ngay, Diệp Anh vung mạnh chiến mâu, đem Cơ Xuân Hỏa quăng bay ra đi, Cơ Thu Nguyệt vội vàng dừng thế công, đem Cơ Xuân Hỏa tiếp lấy. "Xuân Hỏa, ngươi tuyệt đối không nên có chuyện, nơi này có đan dược, nhanh ăn vào chữa thương." Nàng mặt lo lắng lấy ra đan dược cấp Cơ Xuân Hỏa ăn vào, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Cơ Xuân Hỏa cảm thụ trong cơ thể không ngừng tiêu tán sinh cơ, ánh mắt lộ ra không cam lòng, chật vật mở miệng, "Tỷ tỷ, ta nên không sống được, ngươi nên vì ta báo thù." Cuối cùng, nàng đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Anh, trong mắt tràn đầy oán độc. Cho đến chết, cặp mắt cũng trợn thật lớn, hiển nhiên chết không nhắm mắt. "Xuân Hỏa." Cơ Thu Nguyệt bi thiết, rồi sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Anh, thanh âm tràn đầy sát ý, "Ta muốn ngươi chết." Dứt lời thu hồi Cơ Xuân Hỏa thi thể, tiếp theo lấy ra một chai đan dược toàn bộ ăn vào, cưỡng ép trong cơ thể huyết khí, không chút nào quản phía sau sẽ mang đến hậu di chứng. Rồi sau đó này khí tức quanh người trong nháy mắt kéo lên, rất nhanh cũng đạt tới nửa bước long môn cảnh. "Để mặc lại." Nàng tức giận hướng Diệp Anh phóng tới, trong mắt tràn đầy sát ý. "Hừ, sợ ngươi sao?" Diệp Anh hừ lạnh, giơ lên chiến mâu liền nghênh đón. Diệp Sở thấy vậy, thoáng thở phào nhẹ nhõm, cùng sử dụng ngôn ngữ kích thích cơ đông thần, muốn cho tâm tình đối phương mất khống chế, từ đó ảnh hưởng sức chiến đấu. "Ha ha, ngươi còn có một cái muội muội, nhưng ta đoán chừng cũng không kiên trì được bao lâu." Cơ Đông Thần sắc mặt âm trầm như nước, từng chữ từng câu mở miệng, "Tiểu tử, ngươi muốn chết." Dứt lời thu hồi trường kiếm, hai quả đấm huy động. Nhân Vương Thánh Quyền, ẩn chứa cùng bạo lực lượng giấu quyền chiếu sáng hư không, không ngừng đánh phía Diệp Sở. Diệp Sở cố gắng chống cự, nhưng cổ lực lượng này quá mạnh mẽ, cuối cùng bị hung hăng đánh bay, đập ầm ầm ở phía xa một tòa hùng trên đỉnh núi, núi đá bụi đất phóng lên cao. Gần như ở cùng thời khắc đó, Thái Hoang cũng bị Tinh Huy Hoàng Triều người đánh bay, hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Đánh bại Thái Hoang sau, năm người lại ngược lại thẳng hướng Diệp Anh, chuẩn bị hoàn toàn kết thúc cuộc chiến đấu này. Đại Hạ một phương sắc mặt đại biến, một cỗ tâm tình tuyệt vọng ở lan tràn. Cơ Đông Thần hướng Diệp Sở rơi xuống địa phương đến gần, chuẩn bị hoàn toàn kết thúc đối phương tính mạng. Sụp đổ núi đá trong, Diệp Sở cả người đau nhức, chỉ cảm thấy thân thể sắp rã rời. Liên tục đại chiến lâu như vậy, liền xem như hắn cũng có chút bị không được. Đáng ghét, chẳng lẽ ta thật muốn chết ở chỗ này? Diệp Sở trong lòng gầm nhẹ, không, ta không cam lòng. Nhưng xem càng ngày càng gần Cơ Đông Thần, trong mắt hắn lộ ra tuyệt vọng. Chuyện cho tới bây giờ, không cam lòng lại có thể thế nào. Đang ở hắn tuyệt vọng lúc, trong cơ thể chợt truyền ra một đạo thanh âm, "Tiểu tử, có phải hay không lực lượng, bản vương có thể cho ngươi." "Ai?" Diệp Sở cả kinh, vội vàng nội thị trong cơ thể, phát hiện Oán Long khí chính trực ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm hắn, một đôi mắt lóe ra tham lam. "Tiểu tử, ngươi quá yếu, đem người giao cho bản vương nắm giữ đi, bản vương giúp ngươi giải quyết bên ngoài tiểu tử kia." Oán Long khí thanh âm lộ ra đầu độc, đồng thời một cỗ lực lượng từ này trên người phát ra, ý đồ ăn mòn thần hồn của hắn. "Cút ngay." Diệp Sở kinh hãi, vội vàng xua đuổi. "Tiểu tử, đừng vùng vẫy, mau mau đem thân thể giao cho bản vương, nếu không hôm nay người nơi này đều phải chết." Oán Long khí tiếp tục đầu độc, hư ảo mặt rồng một trận vặn mèo, huyễn hóa ra một khuôn mặt người. Xem tấm kia khuôn mặt quen thuộc, Diệp Sở sợ tái mặt, "Là ngươi?" Mặt ngươi không phải người khác, chính là ban đầu chuyển cho hắn Oán Ma Kinh Quảng Lăng Vương. Quảng Lăng Vương cười to, "Ha ha ha, tiểu tử, không nghĩ tới đi. Bản vương ban đầu chuyển cho ngươi Oán Ma Kinh lúc, lưu lại một luồng thần hồn, vì chính là hôm nay." Diệp Sở sắc mặt âm trầm, thế nào cũng không nghĩ tới đối phương không ngờ lưu lại như vậy một tay, bản thân hoàn toàn không có phòng bị. "Ngươi đừng mơ tưởng được như ý." Diệp Sở giống giận, liều chết ngăn trở đối phương ăn mòn bản thân thần hồn. Nhưng ở lúc này, bên ngoài Cơ Đông Thần ra tay, một trường rơi xuống, đem bị chôn ở núi đá trong đất bùn Diệp Sở vô đi ra. Rồi sau đó liên tiếp ra tay, lần nữa một trường đem Diệp Sở đánh bay. "Tiểu tử, đừng vùng ấy, nếu không đại gia đều phải chết." Quảng Lăng Vương thanh âm tràn đầy đầu độc, "Chẳng lẽ ngươi nghĩ trơ mắt xem nữ nhân của ngươi còn ngươi nữa người nhà bị giết sao? Chỉ cần ngươi đem người giao cho bản vương bảo đảm thay ngươi giải quyết địch nhân trước mắt." Nguyên bản liều mạng phản kháng Diệp Sở, nghe nói như thế thần hồn run lên, tiềm thức nghĩ đến lúc trước Diệp Huyền không bỏ mình một màn. Thừa dịp hắn phân thần lúc, Quảng Lăng Vương gia tăng ăn mọn, trong nháy mắt chiếm cứ chủ động, để cho Diệp Sở rơi vào hạ phong. Bên ngoài, xem Diệp Sở không chút nào chống cự, không ngừng bị Cơ Đông Thần công kích. Trong mắt mọi người không khỏi lộ ra nghi ngờ. Sở Hoàng đây là thế nào? Chẳng lẽ chuẩn bị buông tha cho? Có người thấp giọng nỉ non, trong mắt tràn đầy không hiểu. Cơ Đông Thần liếc nhìn máu me khắp người Diệp Sở, thanh âm lãnh đạm, "Xem ra ngươi phải không tính toán chống cự, cũng tốt, để cho ta hoàn toàn tiễn ngươi lên đường đi." Diệp Sở đột nhiên ổn định thân hình, một đôi mắt trở nên thâm thúy âm tà, chân chân nhìn chằm chằm Cơ Đông Thần, "Chỉ có sâu kiến, chỉ ngươi cũng muốn giết bản vương." Chương 843, cười quỷ quệ, chương 843, cười quỷ quệ. Cơ Đông Thần sầm mặt lại, ngu xuẩn mất khôn. Dứt lời một trưởng vỗ hướng Diệp Sở, nhưng đối phương lại không hề né tránh, một trưởng tiến lên đón. Phanh! Hai trưởng đụng nhau, Cơ Đông Thần tại chỗ bay ngược. Này trên không trung trượt đi mấy ngàn thước mới đứng vững thân hình, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Sở, trong mắt có nghi ngờ không hiểu. Lực lượng của đối phương phảng phất một cái gia tăng gấp mấy lần. Ha ha, sâu kiến, chịu chết đi. Bị Quảng Lăng Vương chiếm cứ thân thể Diệp Sở cất tiếng cười to, vừa xài bước ra, trong nháy mắt đến Cơ Đông Thần trước mặt. Hừ, đừng vội ngông cuồng. Cơ Đông Thần hừ lạnh, giơ tay lên nên đón, nhưng lại một lần nữa bị đánh bay. Sau đó, Diệp Sở cơ hồ là đè ép hắn đánh. Chiến cục xuất hiện lớn xoay ngược lại. Mọi người thấy được kinh ngạc không dứt, rõ ràng trước một khắc cũng buông tha cho phản kháng Diệp Sở, sau một khắc lại đè ép Cơ Đông Thần đánh. Cái này xoay ngược lại thực tại quá nhanh. Kinh ngạc hơn, trong lòng mọi người lại rất hưng phấn, trong miệng hô to Sở Hoàng hai chữ. Cơ Thu Nguyệt mắt thấy hình thức không đúng, lập tức đối Tinh Huy Hoàng Triệu năm người nói, "Các ngươi nhanh đi giúp đại ca." Năm người không do dự, lập tức đi giúp Cơ Đông Thần cùng nhau đối phó Diệp Sở. Cơ Thu Nguyệt thì nhìn chằm chằm trọng thương Diệp Anh, cắn răng nghiến lợi nói, "Tiện nhân, ta muốn ngươi cấp Xuân Hòa đến mạng." Diệp Anh cầm trong tay nhuốm máu chiến mâu, lạnh lùng nói, "Hãy bất nói nhảm đi, có bản lĩnh sẽ tới." Cơ Thu Nguyệt lập tức giết tới, hai nữ giữa đại chiến bùng nổ. Bên kia, năm người cùng Cơ Đông Thần cùng nhau vây công Diệp Sở. Nhưng dù là như vậy, vẫn vậy không chiếm được tốt. Giờ phút này Diệp Sở mạnh đến mức đáng sợ. Nay cả người tràn đầy oán sát khí, lực lượng so với lúc trước hết sức gia tăng. Quảng Lăng Vương cùng Oán Long khí gần như hoàn toàn dung hợp, có thể hoàn mỹ thao túng lực lượng, cũng không giống Diệp Sở như vậy, chỉ có thể miễn cưỡng mượn dùng một bộ phận. Ở đỉnh đầu xuất hiện một tôn màu tím đen oán rồng, long thân quay quanh ở hắn trên thân thể, chèn ép hắn giống như một tôn ma thần. Cửu Long trời nổi giận. Quảng Lăng Vương hét lớn, hai viên đầu rồng vàng nóng xuất hiện, cũng nhanh chóng cùng Oán Long khí dung hợp quy nhất, khủng bố tiếng long ngâm đột nhiên vang dội. Khủng bố sóng âm cuốn qua, đồng thời còn xen lẫn một cỗ có thể ăn mòn tâm thần cùng thần hồn oán sát khí. Ở đồng thời trồng chất hạ, mấy người nhất thời bị đánh bay, linh hồn càng là một trận đau nhói. Quảng Lăng Vương nắm lấy cơ hội, một cái thuấn di lao ra, trong nháy mắt đến Xích Diễm Thiên trước mặt, huy động lôi cuốn oán sát khí quả đấm, một quyền đem đầu đánh tan. Theo Xích Diễm Thiên tử vong, ngũ hành huyết ma trận không cách nào lại duy trì, bốn người khác tu vi nhanh chóng rơi xuống. Đáng ghét, người này làm sao sẽ đột nhiên trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy? Mấy người vừa giận vừa sợ, hoàn toàn không hiểu nổi Diệp Sở là thế nào. Cho người ta cảm giác, phản phất thay đổi hoàn toàn cá nhân tựa như. Quảng Lăng Vương bàn tay giữa xuất hiện một cái nước xoáy, đem Xích Diễm Thiên thi thể cắn nuốt hết, trợn ánh mắt phách lối nhìn về phía mấy người, ha ha, lũ sâu kiến, ngoan ngoãn chịu chết đi. Dứt lời xuất thủ lần nữa. Bốn người sắc mặt đại biến, nhanh chóng ra tay chống cự. Cơ Đông Thần cũng gia nhập chiến trường, nhưng lại khó có thể là Quảng Lăng Vương đối thủ. Đối phương chẳng những có thể hoàn toàn vận dụng Oán Long khí lực lượng, kinh nghiệm chiến đấu cũng không phải Diệp Sở có thể so với. Đám người dù không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng thấy chiến đấu nghiêng về một bên, trên mặt lộ ra khó có thể che giấu mừng như điên. Chỉ cần Diệp Sở thắng, chiến đấu liền coi như kết thúc. Đang nói một chỗ khác chiến trường, ngay từ đầu, Cơ Thu Nguyệt để ép Diệp Anh đánh. Nhưng nửa đường, nguyên bản trọng thương Thái Hoang đột nhiên tuôn ra, đánh cái Cơ Thu Nguyệt ứng phó không kịp. Cuối cùng, ở hai người liên thủ, Cơ Thu Nguyệt rất nhanh người bị thương nặng, trên người bị đánh ra mấy cái lỗ máu. Mắt thấy không còn sống lâu nữa, Cơ Thu Nguyệt ánh mắt lộ ra lau một cái quyết tuyệt, nhanh chóng hướng Cơ Đông Thần bay đi. "Đại ca, ta sắp không được, nhanh dùng một chiêu kia, ngươi nhất định phải cho chúng ta báo thù." Cơ Đông Thần ôm lấy sinh cơ nhanh chóng tiêu tán Cơ Thu Nguyệt, ánh mắt lộ ra đau buồn, một lát sau gật mạnh đầu, "Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cho các ngươi báo thù." Cơ Thu Nguyệt trên mặt nở rộ nụ cười, "Ừm, đại ca, ngươi nhất định có thể." Theo dứt lời, này sinh cơ hoàn toàn đoạn tuyệt. Cơ Đông Thần mở ra đối phương chữ vật giới, đem Cơ Xuân Hỏa cùng Cơ Viêm Hổ thi thể lấy ra ngoài. Rồi sau đó cố nén đau lòng đem ba bộ thi thể vỗ nổ, há mồm hút một cái, đem toàn bộ huyết vụ cũng hút vào trong miệng. Tiếp theo nhanh chóng bắt ấn, mi tâm huyết sắc phù văn không ngừng lấp lóe, sau đó này trên người khí tức nhanh chóng kéo lên. Lý Huyền Đức thấy vậy sắc mặt đại biến, vội vàng lớn tiếng đối Diệp Sở nhắc nhở, "Tiểu tử, đó là Nhân Vương Thánh Địa huyết linh thánh pháp, có thể mượn đồng tộc người huyết tinh, cưỡng ép tăng lên cảnh giới, ngươi mau ngăn cản hắn." Quảng Lăng Vương ánh mắt vì ngưng, sẽ phải ra tay ngăn cản, nhưng lại bị một Thanh Thanh ba người liều chết ngăn cản, ba người có thế tử phụ, hoàn toàn chính là một bộ lối đánh liều mạng. Kim Kiếm Nhất thì lùi đến một bên. Muốn chết. Hắn lôi đỉnh ra tay, tuy cường thế đem mấy người toàn bộ chém giết, nhưng cũng hoa chút ít công phu, trong lúc này, Cơ Đông Thần thành công đột phá đến Long Môn cảnh. Mắt thấy Quảng Lăng Vương đánh tới, hắn trong con ngươi thoáng qua lau một cái hàn mang, đột nhiên một trường vô ra, Quảng Lăng Vương tại chỗ hộc máu bay ngược. Kim Kiếm Nhất thấy vậy thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng lấy ra thế tử phủ, đem ba người xuống lại. Cơ Đông Thần cả người phát ra một cỗ khí thế khủng bố, cỗ khí thế kia mạnh hơn thần tiểu cảnh quá nhiều. Quảng Lăng Vương che đau nhức ngực, ánh mắt trở nên nghiêm trọng. Người trước mắt thực lực đã vượt xa khỏi hắn. Từ biết không phải là đối thủ, nay không có bất kỳ do dự nào, xoay người bỏ chạy. "Muốn đi, hỏi qua ta sao?" Cơ Đông Thần thanh âm tràn đầy tốc sát, vừa xài bước ra, trong nháy mắt đến mấy vạn mét ra, chẳng qua là mấy cái nháy mắt, liền đuổi kịp Quảng Lăng Vương. Không có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp vận dụng sát chiêu Nhân Vương Thánh Quyền, đánh Quảng Lăng Vương ho ra đầy máu, thân thể đập tầm ầm hướng phía dưới. Mặt đất bị đập ra một cái hố to, này chỉ cảm thấy cả người đau nhức, ngay cả động đậy một cái cũng không làm được. Chỗ chết người nhất chính là, Diệp Sở bắt lại cơ hội này, bắt đầu tranh đoạt thân thể nắm quyền trong tay. "Tiểu tử, ngươi điên rồi sao, thật chẳng lẽ muốn chết ở chỗ này?" Quảng Lăng Vương vừa kinh vừa sợ. Diệp Sở hừ lạnh, "Ta cho dù chết, cũng sẽ không để ngươi tu hú chiếm tổ chim khách." Quảng Lăng Vương giận không kèm được, "Tiểu tử, đã ngươi muốn chết, bản vương sẽ thành toàn cho ngươi." Hai bên một phen tranh đấu, cuối cùng rơi xuống cái lưỡng bại câu thương. Xem không ngừng đến gần Cơ Đông Thần, Quảng Lăng Vương cười lạnh, "Tiểu tử, bây giờ ai cũng không sống nổi, ngươi nhưng hài lòng?" Diệp Sở yên lặng không nói. Chuyện cho tới bây giờ, đã không có gì để nói. Đang ở không khí rằng có lúc, một đạo thâm trầm tuổi quỷ quyệt âm thanh đột nhiên vang lên, "Khắc khắc khắc, đã các ngươi cũng buông tha cho, như vậy cô thân thể bổn tọa liền thu nhận." Chương 844, người giật dây, chương 844, người giật dây. Đột nhiên thanh âm, để cho Quảng Lăng Vương cùng Diệp Sở tất cả đều sợ hãi cả kinh. "Ai?" Hai người cơ hồ là đồng thời mở miệng, thần niệm quét nhìn khí hải, cuối cùng đem ánh mắt phong tỏa đến đoán long khí trên người. Khắc khắc khắc. Đoán long khí trong miệng phát ra cười quỷ quyệt, cả người đoán sát khí chấn động, trong đó còn kèm theo một cỗ tà ác âm trầm lực lượng. Loại lực lượng kia, để cho hai người thần hồn không rét mà run, giống như đến từ u minh địa ngục. Diệp Sở gắt gao đưa mắt nhìn đoán long khí, phát hiện này trong cơ thể xuất hiện một cỗ đen nhanh khí, âm trầm khí tức quỷ dị chính là này phát ra. Cổ hơi thở này, chẳng lẽ là? Hắn làm như nghĩ đến cái gì, ánh mắt trở nên kinh hãi. Khắc khắc khắc, tiểu quỷ, xem ra ngươi nên nhớ tới bổn tọa. Đoán long khí cười khẳng khặc quái dị, trên người khí đen càng ngày càng nồng đậm, cũng nhanh chóng cùng đoán sát khí dung hợp. Mắt trần có thể thấy, ở đoán long khí trong cơ thể dài ra từng cây một xương trắng, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Thấy được quen thuộc xương trắng, Diệp Sở nếu không hoài nghi, ngươi là lúc trước quỷ dị sinh linh, ngươi không ngờ không có chết. Hắn vừa giận vừa sợ, đồng thời trong đầu nhanh chóng hồi tưởng ban đầu hết thảy. Rất nhanh có manh mối, ban đầu quỷ dị sinh linh bị tổ long đánh tan, hóa thành vô biên khí đen chạy thục mạng, trong đó một ít thâm nhập vào trong cơ thể hắn, bị đoán long khí nuốt. Sau đó công đức bảng phóng ra kỳ quang, Diệp Sở vốn tưởng rằng bị tịnh hóa, chưa từng nghĩ đối phương không ngờ tránh thoát một kiếp, còn ẩn nút đứng lên. Quảng Lăng Vương chỉ cảm thấy bị một cỗ tà ác lực lượng ăn mòn thần hồn, lại cỗ lực lượng này hắn rất quen thuộc. Đây là năm đó quỷ dị sinh linh, tiểu tử, bên trong cơ thể ngươi làm sao sẽ có loại này quỷ vật? Thanh âm hắn tràn đầy hoảng sợ, đối với năm đó khiến Tiên Tần tiêu diệt quỷ dị sinh linh, cho đến ngày nay hắn vẫn vậy ký ức vẫn còn mới mẻ. Bởi vì năm đó, hắn đích thân trải qua, tuổi nhỏ hắn tận mắt thấy Tiên Tần tiêu diệt, thấy được quỷ dị sinh linh dày xéo. Diệp Sở giờ phút này nào có tâm tình trả lời hắn, trong mắt tuyệt vọng càng đậm. Quảng Lăng Vương cũng không giải quyết được, lại huống hồ quỷ dị sinh linh. Mắt thấy sắp mất mạng, Quảng Lăng Vương nhanh chóng xin tha, "Tiền bối, tha mạng, tha mạng, nhỏ nguyện ý thần phục với ngài, làm ngài trung thực tôi tớ." Khắc khắc khắc, "Ngươi quá yếu, còn chưa xứng làm nô bộc của ta." Xương trắng sinh linh cười khẳng khặc quái dị, nhắc tới, "Bổn tọa còn phải cảm tạ ngươi. Nếu không phải sự tồn tại của ngươi, bổn tọa còn không dám tùy tiện cướp lấy tiểu tử này thân thể." Quảng Lăng Vương nghe vậy mặt mở mịt, ngay cả Diệp Sở cũng đều mặt lộ mở mịt. Đoán Long khí nâng đầu, liếc nhìn trôi lơ lửng tại khí hải phía trên màu vàng quyển trục, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ. Có công đức bằng ở, bổn tọa nếu ra tay, nhất định bị cảm nhận, nguyên bản còn nhức đầu chuyện này, kết quả ngươi lại xuất hiện. Xương trắng sinh linh nói đến chỗ này, thanh âm trở nên hưng phấn, chỉ cần cùng thần hồn của ngươi dung hợp quy nhất, bổn tọa liền cũng miễn cưỡng coi như là này phương thế giới sinh linh, đến lúc đó lại cướp lấy tiểu tử này thân thể, liền hoàn toàn coi như là này phương thế giới sinh linh, đến lúc đó công đức bảng đem không cách nào lại khắc chế bổn tọa, đến lúc đó, khắc khắc khắc. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Quảng Lăng Vương thanh âm kinh hãi, chưa từng nghĩ tới, bản thân mưu đồ hồi lâu, lại cho người khác làm áo cưới. Diệp Sở sắc mặt âm trầm vô cùng, đồng thời thầm nói tự mình xui xẻo, không ngờ liên tiếp bị lao đồng bạc tính toán. "Tiền bối, ngươi nhưng có biện pháp giúp ta giải quyết trước mắt cửa hải khó?" Diệp Sở hướng Bách Biến Giáp cầu cứu. "Tiểu tử, ngươi có phải hay không quá để mắt bản cung, vật quỷ này thế nhưng là liền tổ long cũng giết không chết, bản cung có thể có biện pháp gì? Bách biến giáp thanh âm lộ ra bất đắc dĩ, tiểu tử, thực tại không được thì thôi đi, không có gì, kiếp người xưa nay ai chẳng chết mà. Diệp Sở lười để ý tới, lại đem ánh mắt liếc về phía ở một bên xem cuộc vui thôn thôn, còn không đợi mở miệng, tiểu nha đầu trước một bước đạo. Đừng nhìn ta cũng không chiêu. Diệp Sở cuối cùng lại đem ánh mắt nhìn về phía công đức bảng, nhưng đối phương không phản ứng chút nào. Lần này hoàn toàn tuyệt vọng, chẳng lẽ hôm nay thật muốn chết ở chỗ này? Bên ngoài, Cơ Đông Thần định lần nữa ra tay với Diệp Sở, chuẩn bị hoàn toàn đem mặt sát. Mắt thấy như vậy, Diệp Anh cùng Thái Hoang kéo thân thể bị trọng thương đi trước cứu viện. Nhưng bọn họ như thế nào là Cơ Đông Thần đối thủ, đối phương chẳng qua là nhẹ nhàng vung tay lên, liền đem hai người đánh hộp máu bay ngược, sau khi hạ xuống trực tiếp lâm vào bất tỉnh. Chúng ta cũng lên, không thể để cho hắn thương tổn tới Sở Hoàng. Những người còn lại thấy vậy, cũng đều tiến lên ngăn cản. Dù là châu chấu đá xe, cũng vẫn vậy không sợ chết mà tiến lên. Diệp Sở là đại hạ anh hùng, tuyệt không thể có chuyện. Kiến càng lay cây. Cơ Đông Thần mặt mũi ác lạnh, tay áo hất một cái, nhẹ nhõm đem mọi người đánh bay. Thực lực yếu trực tiếp nổ lên, hóa thành từng mảnh một huyết vụ. Thực lực mạnh một ít, cũng ho ra đầy máu, xương cốt đứt gãy. Giải quyết hết tại chỗ tất cả mọi người. Cơ Đông Thần đối Tinh Huy Hoàng Triệu bốn người phân phó, mà hậu chiêu trong xuất hiện một thanh trường kiếm, hướng về phía Diệp Sở mi tâm đâm tới. Chết đi, tạp bái. Mắt thấy trường kiếm sẽ phải đâm trúng, Diệp Sở đột nhiên đứng dậy, bắt lại trường kiếm, trong miệng phát ra cười âm hiểm âm thanh, nho nhỏ sâu kiến, cũng vọng tưởng giết bổn tọa, không biết tự lượng sức mình. Bàn tay hất một cái, liền đem Cơ Đông Thần cả người mang kiếm quăng bay đi ra ngoài. Cái này đột nhiên một màn, lần nữa kinh hãi tại chỗ tất cả mọi người. Đáng ghét, tiểu tử này thế nào cân cái đánh không chết tiểu cường tựa như. Tinh Huy Hoàng Triều bốn người mặt không cách nào tin, nếu là đổi thành thường nhân, đã sớm chết rồi vô số lần. Cơ Đông Thần nhanh chóng ổn định thân hình, ánh mắt lộ ra nỗi khủng, tạp thoái, ngươi vì sao còn không chết đi? Mấy lần đều không cách nào giết chết Diệp Sở, hắn kiên nhẫn mất hết. Nhân Vương Thánh Quyền. Hắn lần nữa thi triển sát chiêu, chuẩn bị đem Diệp Sở chém thành muôn mảnh. Tiểu tử, xem ở ngươi cống hiến thân thể mức, cái này sâu kiến bổn tọa liền thay ngươi nấu ăn. Bị xương trắng sinh linh chiếm cứ thân thể oán long khí liếc nhìn Diệp Sở, rồi sau đó lao ra khí hải, chiếm cứ ở đỉnh đầu hắn. Oanh! Khủng bố oán sát khí bùng nổ, trong đó còn kèm theo khủng bố khí đen. Khí đen hội tụ, hóa thành từng cây một xương trắng, bao trùm ở oán long khí bên ngoài thân, để cho này nhìn qua phảng phất choàng lên một tầng khôi giáp. Cổ hơi thở này, chẳng lẽ là? Khi nhìn đến quen thuộc xương trắng, Lý Huyền Đức thất kinh, trong nháy mắt liên tưởng đến quỷ dị sinh linh, nhưng suy nghĩ một chút lại cảm thấy không thể nào. Loại đồ vật này sớm đã bị tổ long diệt sạch sẽ, còn lại cũng đều bị trấn áp, bên ngoài tuyệt không có khả năng tồn tại. Cơ Đông Thần không chút nào ý thức được nguy hiểm, lạnh lùng nói, kiến càng lay cây. Đầy trời giấu quyền cuốn qua, chạy thẳng tới Diệp Sở. Kiến càng lay cây sao? Bị xương trắng sinh linh nắm giữ thân thể Diệp Sở quỷ dị cười một tiếng, trong tay xuất hiện một đoàn dung hợp khí đen đoán sát khí, này nhanh chóng ngưng thật, hóa thành một thanh xương trắng trường đao. Nhẹ nhàng cơ đao, đầy trời giấu quyền tại chỗ vỡ vụn, hóa thành cuồng bạo năng lượng cuốn qua hướng bốn phía. Cái này không thể nào. Cơ Đông Thần thất kinh, mặt khó có thể tin. Ha ha, ngươi nói không sai, đúng là kiến càng lay cây, chỉ tiếc ngươi mới là còn kia kiến càng. Xương trắng sinh linh trầm biếm, vừa xài bước ra trong nháy mắt đến Cơ Đông Thần trước mặt, cơ đao chém thẳng vào. Cơ Đông Thần bất chấp suy nghĩ nhiều, mi tâm nở rộ kim quang, một mặt màu vàng cờ xí xuất hiện, này nhanh chóng phóng đại, đem hắn bao lấy. Xương trắng trường đao chạm tại phía trên, bộc phát ra chói mắt kim quang, rồi sau đó thân đao bị bắn ra. Cơ Đông Thần thì bị đánh bay ra ngoài. Ha ha, chỉ có sâu kiến, ngược lại còn có chút thủ đoạn. Xương trắng sinh linh kinh ngạc, chợt nụ cười hài hước, để cho bổn tọa nhìn một chút, ngươi có thể đỡ mấy đao. Chương 845, kết thúc, chương 845, kết thúc. Xương trắng sinh linh lần nữa cơ đao, Cơ Đông Thần cơ múa trong tay màu vàng cờ xí ngăn cản. Chói mắt kim quang bùng nổ, một đạo vĩ nạn bóng dáng từ trong xuất hiện, bàn tay chụp về phía xương trắng trường đao. Oeng! Hai cỗ lực lượng va chạm, hai bên mỗi người lui về phía sau. Cơ Đông Thần lấy làm kinh hãi, hắn giờ phút này lực lượng cũng đã gần đạt tới Long Môn cảnh trung kỳ, lại còn bắt lại không dưới đối phương. Đáng ghét, cái này tạm toái rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trong lòng hắn tức giận, rồi sau đó toàn lực thúc dục màu vàng cờ xí, hai tôn vĩ nạn bóng dáng từ trong lao ra, thẳng hướng xương trắng sinh linh. Kiến càng lay cây. Xương trắng sinh linh hừ lạnh, đỉnh đầu gán long khí lao ra, cùng hai tôn anh linh đánh nhau, mình thì hướng Cơ Đông Thần giết tới. Sau lưng khí đen ngưng tụ, hóa thành một đôi xương trắng cánh chim, hai cánh rung một cái, thân hình trong nháy mắt biến mất, sát na đến Cơ Đông Thần trước mặt. Trong tay xương trắng trường đao đánh xuống, giống như một thanh thiên đao, mang theo khí tức khủng bố. Cơ Đông Thần cơ múa cờ xí ngăn cản, nhưng lại bị đánh bay đi ra ngoài. Trên không trung trượt đi ra mấy vạn mét mới dừng lại, cặp mắt nhìn chằm chằm Diệp Sở sau lưng xương trắng cánh, làm như nghĩ đến cái gì, ánh mắt lộ ra kinh hãi. Quỷ dị sinh linh, ngươi rốt cuộc là ai? Diệp Sở sau lưng xương trắng cánh chim, cùng trong cổ tịch ghi lại quỷ dị sinh linh độc nhất vô nhị. Ha ha, bị ngươi phát hiện a. Xương trắng sinh linh cười khẳng khặc quái dị, xem ra không thể để ngươi sống nữa. Dứt lời lần nữa tuôn ra, ở sau lưng xương trắng cánh chim ra chỉ hạ, tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Cơ Đông Thần căn bản là không cách nào tránh né, chỉ có thể cơ múa màu vàng cờ xí ngăn cản, nhưng lại căn bản không phải đối thủ, bị đánh liên tục bại lui. Mọi người tại đây trố mắt nhìn nhau, không hiểu Diệp Sở thế nào đột nhiên trở nên mạnh như vậy. Một ít đã từng tiến vào tổ long mộ thiên tiêu, đang nghe quỷ dị sinh linh sau, liên tưởng đến ban đầu hết thảy, sắc mặt nhất thời thay đổi. Tinh Huy Hoàng Triều bốn người ý thức được không ổn, trong lòng này sinh ra thôi ý, nhưng không chờ bọn họ có hành động, Cơ Đông Thần liền bị đánh bại. Đáng ghét, người rốt cuộc là ai? Cơ Đông Thần mặt không cam lòng, chưa bao giờ nghĩ tới, bản thân đường đường nhân vương thánh địa thánh tử, lại muốn bỏ mạng ở cái này đất nghèo. Ha ha, ngươi còn không có tư cách biết bổn tọa thân phận. Xương trắng sinh linh cười lạnh, một đao cắt lấy đối phương đầu lâu, lưỡi đao cuốn qua, đem đầu lâu chấn vỡ. Bên kia, Hoán Long khí cũng xé nát kia hai tôn anh linh. Giải quyết hết cơ đông thần, xương trắng sinh linh ánh mắt chuyển hướng tinh huy hoàng triều bốn người. Bốn người sắc mặt đại biến, xoay người bỏ chạy. Ha ha, ở trước mặt bản tọa còn muốn trốn, người si nói ngọng. Xương trắng sinh linh cười lạnh, hai cánh rung lên, trong nháy mắt đuổi theo một người trong đó, cốt đao chém ra kết thúc đối phương tính mạng. Sau đó liên tục ra tay, ba người khác tính mạng cũng bị thu gặt. Mọi người thấy được trận mắt há mồm, năm tôn cường địch, cứ như vậy bị dễ dàng như vậy giải quyết. Đây là trước Diệp Sở sao? Giải quyết xong bốn người, xương trắng sinh linh lại đem ánh mắt nhìn về phía đại hạ đám người, ánh mắt để cho người không rét mà run. Mọi người sắc mặt biến đổi, tiềm thức lui về phía sau. Đang ở xương trắng sinh linh chuẩn bị tiếp tục ra tay lúc, đột nhiên mặt liền biến sắc, lập tức đem tâm thần chìm vào trong cơ thể. Giờ phút này, Diệp Sở đang cùng hắn tranh đoạt thân thể nắm quyền trong tay, hiển nhiên phải không muốn cho hắn tổn thương đại hạ đám người. Ha ha, tiểu tử, vốn là tính toán đợi sẽ lại thu thập ngươi, đã ngươi sốt ruột muốn chết, vậy bản tọa trước hết thành toàn ngươi. Xương trắng sinh linh nụ cười dần dần, bàng bạc thần hồn lực xung ra, đem Diệp Sở thần hồn cái bọc, chuẩn bị đem cắn nuốt. Chỉ cần cắn nuốt hết Diệp Sở thần hồn, hắn là được hoàn toàn nắm giữ cổ thân thể này. Diệp Sở liều chết phản kháng, nhưng lấy hắn về điểm kia thần hồn lực, căn bản là châu chấu đá xe. Ở đối phương thần hồn lực ăn mòn hạ, hắn ý thức càng phát ra mơ hồ, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Đáng ghét, chẳng lẽ ta thật muốn chết ở chỗ này sao? Diệp Sở ánh mắt lộ ra không cam lòng, hắn còn có thật là lắm chuyện cũng không có hoàn thành, không muốn chết ở chỗ này. Ha ha, tiểu tử, đừng vùng vẫy, ngoan ngoãn cùng bổn tọa hòa làm một thể đi. Xương trắng sinh linh cười khẳng khặc quái dị, trong nụ cười lộ ra đắc ý. Mắt thấy Diệp Sở sắp bị cắn ướt, một trận kim quang từ này thần hồn chỗ sâu nở rộ, trong nháy mắt đem xương trắng sinh linh thần hồn xua tan. Phản phất băng tuyết gặp phải liệt dương, ở tiếp xúc được kim quang sau, xương trắng sinh linh thần hồn nhanh chóng tan rã. Cổ lực lượng này là không thể nào, tiểu tử, ngươi trong thần hồn làm sao sẽ có công đức bảng lực lượng? Xương trắng sinh linh kêu thảm thiết, trong thanh âm tràn ngập kinh hãi cùng với khó có thể tin. Không có ai giải thích cho hắn, kim quang loẹt loẹt lóa mắt, trong đó tựa như mang theo một cỗ lực lượng thần thánh, đem hắn thần hồn nhanh chóng tan rã. Đáng ghét, sâu kiến, bổn tọa không cam lòng, bổn tọa không cam lòng a! Xương trắng sinh linh gầm thét, nhưng lại không có tác dụng gì, cuối cùng, toàn bộ thần hồn tất cả đều bị kim quang tan rã. Theo này vẫn lạc, Diệp Sở lần nữa cầm lại thân thể nắm quyền trong tay. Từng ngụm thở hổn hển, hết thảy cuối cùng kết thúc. Nhưng không đợi hắn thở phào một cái, oán long khí trở về thân thể. Lúc nào giữa, khủng bố oán sát khí tràn ngập toàn thân. Ở xương trắng sinh linh lực lượng ra trì hạ, giờ phút này oán rồng kinh khủng dị thường. Chỉ là trong nháy mắt, Diệp Sở liền cảm giác tâm thần gặp phải mãnh liệt đánh vào, ý thức nhanh chóng trở nên mơ hồ, bên ngoài thân thể một con sập hầm đi xuống. Tiểu Sở, Diệp Khuynh Nhan đám người cả kinh, lập tức xông tới. Khương Quân giao tốc độ nhanh nhất, xông lên tiếp lấy Diệp Sở. Những người còn lại theo sát tới. Tiểu Sở thế nào? Đám người mặt lo lắng. Khương Quân giao nhanh chóng vì đó kiểm tra, một lát sau sắc mặt nghiêm túc, tiểu Sở bị oán sát khí ăn mòn tâm thần, nhất định phải nhanh cứu trị, nếu không e rằng có nguy hiểm tính mạng. Diệp Sở mấy vị hồng nhan nghe vậy, gương mặt từng đỏ, đều hiểu Khương Quân giao ý tứ. Vân Băng Nguyệt lập tức mở miệng, "Sư muội, mau đi theo ta đi chuẩn bị căn phòng." Khương Quân giao gật đầu, lập tức mang theo Diệp Sở đuổi theo, Nguyệt Cơ chờ hồng nhan cũng đều đi theo. Diệp Khuynh Nhan cũng không theo sau, mà là tự mình dẫn người cứu trị người bị thương. Một trận chiến này đại hạ tổn thất cực kỳ thảm trọng, cao thủ cũng không biết bỏ mình bao nhiêu. Đông Doanh, một đám cao tầng tụ tập ở chung một chỗ, cũng không biết đại hạ bên kia như thế nào. Có người tò mò nhìn về phía đại hạ phương hướng. Ha ha, những người kia thế nhưng là bên ngoài tới, đại hạ đám người kia khẳng định đều bị giết. Có người cười lạnh. Kế sách lúc này, mau phái ra nhân thủ đi trước dò xét một phen, nếu là hai bên lưỡng bại câu thương, liền nên chúng ta ra tay. Có người đề nghị, những người còn lại rối rít gật đầu. Sau đó, mấy tên Đông Doanh cao thủ lặng yên không một tiếng động tiến về đại hạ dò xét tin tức. Hung Ưng Đế quốc bên kia cũng làm ra sắp xỉ động tác. Đối với lần này, đại hạ một phương không chút nào biết. Giờ phút này, bọn họ đang trị liệu người bị thương. Cùng lúc đó, Âm Ma Môn Vân Băng Nguyện ở trong sân nhỏ. Chúng nữ xem hôn mê Diệp Sở, ai cũng ngại ngùng mở miệng. Tiên lặng hồi lâu, Khương Quân giao thứ nhất cái mở miệng, "Ta tới trước đi, ta vẫn còn thân sử tử, nhất định có thể giúp tiểu sở." Chúng nữ nghe vậy lấy làm kinh hãi, lâu như vậy, Khương Quân giao thế mà còn là tấm thân sử nữ. Khương Quân giao bị nhìn thấy có chút ngượng ngùng, cũng không giấu giếm, đại khái giải thích một chút. Chúng nữ nghe vậy bừng tỉnh, chợt rối rít gật đầu, đồng ý Khương Quân giao đề nghị. "Vậy các ngươi trước chữa thương." Khương Quân giao dặn dò một câu, rồi sau đó ôm Diệp Sở tiến vào căn phòng. Chúng nữ thì rối rít bắt đầu chữa thương. Bên trong gian phòng, Khương Quân giao xem hôn mê Diệp Sở, hàm răng khẽ cắn môi đỏ, nghĩ đến sau đó đem chuyện phát sinh, tinh xảo trên gương mặt tươi cười lộ ra lau một cái ngượng ngùng. Chương 846, hai nước xuất động, chương 846, hai nước xuất động. Khương Quân giao từ từ cởi xuống áo quần, lộ ra một bộ trắng như tuyết mê người thân thể. Rồi sau đó lại bắt đầu thay Diệp Sở cởi quần áo. Bởi vì là lần đầu tiên, nàng động tác có chút vụng về cùng nó lướt. Cũng may Diệp Sở giờ phút này thuộc về trạng thái hôn mê, nếu không nhất định sẽ chê cười nàng. Không lâu sau đó, hai cỗ thân thể triền miên ở chung một chỗ, đồng thời còn có trận trận dâm mỹ tiếng truyền ra. Ngoài phòng, chúng nữ nghe được thanh âm quen thuộc, gương mặt hơi nóng lên. Trong khoảng thời gian kế tiếp, chúng nữ thay phiên ra trận, cùng Diệp Sở song tu. Ở các nàng không ngừng cố gắng hạ, rốt cuộc tạm thời áp chế Diệp Sở trong cơ thể oán sát khí. Sở dĩ nói là tạm thời, là bởi vì lần này oán sát khí cực kỳ lợi hại, dù là mấy người phí hết tâm thần, cũng chỉ có thể làm được miễn cưỡng áp chế. Các nàng không biết là, bây giờ oán long khí bị quỷ dị lực lượng ăn mòn dung hợp, đã trở nên cùng trước kia không giống nhau. Bên kia, mọi người đang trải qua một phen khôi phục sau, cũng đều tạm thời ổn định tương thế. Trọng thương Thái Hoang cùng Diệp Anh cũng đều tỉnh lại. Đây hết thảy cũng nguyên bởi Diệp Sở ban đầu thu thập các quốc gia tài nguyên luyện chế rất nhiều đan dược. Nếu không thương thế của mọi người còn không có dễ dàng như vậy áp chế. Nhỏ anh, ngươi không sao chứ? Diệp Khuynh Nhan mặt quan tâm. Diệp Anh lắc đầu, bày tỏ không có sao. Diệp Khuynh Nhan thở phào nhẹ nhõm, chợt lại đối Thái Hoang cảm kích nói, "Tiểu Vũ, lần này đa tạ ngươi." Thái Hoang khoát khoát tay, quét một vòng không thấy Diệp Huyền Không, không khỏi khẽ cau mày, "Tổ phụ đâu?" Mặc dù hắn không nhận Diệp Khuynh Thành cùng Chu gia, nhưng không có nghĩa là không nhận Diệp Huyền Không. Nếu không lần này cũng sẽ không kịp thời chạy tới. Diệp Khuynh Nhan vẻ mặt tối sầm lại, ánh mắt lộ ra bi thương. Thái Hoang làm như hiểu cái gì, trong mắt hơi nhắm lại, không có hỏi nhiều nữa. Sau đó đứng lên đi ra ngoài. Diệp Khuynh Nhan mong muốn nói những gì, nhưng cũng không biết nên như thế nào mở miệng. "Tiểu Tiêm, ngươi theo tới nhìn một chút." Cuối cùng chỉ đành phải đối Diệp Tiêm phân phó. Diệp Tiêm gật đầu, nhanh chóng đi theo. Diệp Anh suy yếu mở miệng, "Mẹ, biểu ca thế nào? Còn có Diệp Sở tên kia là chuyện gì xảy ra? Ta hôn mê đoạn này trong lúc rốt cuộc chuyện gì xảy ra?" Diệp Khuynh Nhan cũng không giấu giếm, đem tất cả mọi chuyện từng cái báo cho. Diệp Anh nghe xong, đầy mặt không thể tin nổi, thực tại không dám tưởng tượng, bản thân trong lúc hôn mê, không ngờ phát sinh nhiều như vậy chuyện. Càng không có nghĩ tới bản thân vị kia ôn luyện hòa ái gì lớn Diệp Khuynh Thành, lại đang âm thầm mưu đồ nhiều như vậy. Về phần cùng Diệp Sở là sinh đôi một chuyện, nàng đảo chưa quá mức kinh ngạc. Trước kia, nàng đã cảm thấy Diệp Sở có chút đặc biệt, đối với đối phương càng là có loại đặc biệt tốt cảm giác. Giờ phút này nhìn một cái, hết thảy đều rõ ràng. Nguyên lai hai người là sinh đôi, cũng khó trách sẽ như thế. "Mẹ, cũng không biết Diệp Sở thế nào, chúng ta đi qua nhìn một chút hắn đi." Diệp Anh đứng dậy, Diệp Khuynh Nhan gật đầu. Sau đó, hai nữ tiến về Diệp Sở chỗ tiểu viện, sau đó không lâu đến, phát hiện chúng nữ mặt mệt mỏi ngồi ở trong sân nhỏ. Thấy hai người đến, chúng nữ rối rít đứng dậy. Diệp Khuynh Nhan khoát tay, bày tỏ không cần khách khí, sau đó hỏi thăm Diệp Sở tình huống. Khương Quân Dao giải thích, "Bám mẫu, tiểu sở tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, nhưng chính là không biết muốn khi nào mới có thể tỉnh lại." Diệp Khuynh Nhan gật đầu một cái, "Mấy ngày nay khổ cực vài vị cô nương." Dứt lời tiến vào phòng, chúng nữ cũng đều đi vào theo. Bên trong gian phòng, Diệp Sở hai mắt nhắm nghiền nằm ở trên giường. Nhưng so với trước đây không lâu, khí tức vững vàng không ít. Trên Diệp Khuynh Nhan trước nắm chặt Diệp Sở tay, ôn nhu nói, "Tiểu Sở, ngươi cần phải sớm một chút tỉnh lại, đại gia đều chờ đợi ngươi đây." Chúng nữ cũng đều mặt mong ước. Ở chỗ này đợi sau một hồi, Diệp Khuynh Nhan hai nữ mới rời khỏi. Mới tới đi ra bên ngoài, Diệp Vận cùng Tô Định Hạ liền tìm tới. "Khuynh Nhan tỷ, mới vừa nhận được tin tức, Đông Doanh cùng Hùng Ưng Đế quốc phái ra không ít cao thủ lẻn vào đại hạ, tựa hồ tại thăm dò đại chiến kết quả." Diệp Khuynh Nhan sầm mặt lại, "Mấy tên khốn kiếp này, quả nhiên mất ta đại hạ tim bất tử." Lập tức triệu tập nhân thủ, chuẩn bị nên địch. Diệp Vận gật đầu, cùng Tô Định Hạ xoay người đi làm. Sau đó không lâu, Lý Huyền Đức chờ còn chưa rời đi võ đạo cao thủ, toàn bộ tụ tập đến Âm Ma môn nghị sự đại điện. Khi biết được tin tức sau, đám người cũng đều giận không kềm được, rối rít bày tỏ lần này muốn hoàn toàn đánh phục hai nước. Ngao Quang càng là đứng dậy, bày tỏ lập tức trở về tổ chức Long tộc đại quân. Cơ Đức đột nhiên nói, "Các vị, mời chậm." Đám người nghi ngờ nhìn, A Binh liếc mắt quan sát Cơ Đức, "Tiểu tử, ngươi lại có cái gì ý đồ xấu?" Cơ Đức chừng đối phương một cái, chợt cười hắc hắc, "Nếu những tên kia dò xét đại chiến kết quả, chúng ta không ngại có thể lợi dụng một chút, thả chút tin tức giả đi ra ngoài, đến lúc đó những tên kia tới trước tấn công đại hạ, chúng ta lại hung hăng phản kích, đến lúc đó cũng có thể sư xuất nổi danh. Hơn nữa chúng ta bây giờ còn có rất nhiều người thương thế chưa từng khỏi hẳn, nếu là thật sự đánh nhau, nhất định sẽ xuất hiện tổn thương." Đám người ánh mắt sáng lên. "Đích xác, như vậy khắc trực tiếp xuất binh, xác thực vô cớ xuất binh, đến lúc đó nhất định đưa tới cái khác nước nhỏ khủng hoảng. Lại tại chỗ phần lớn người thương thế cũng không khỏi hẳn, nếu là giờ phút này ra tay, cũng sẽ xuất hiện không nhỏ tổn thương." Diệp Khuynh Nhan gật đầu một cái, "Vậy được, liền dò dị hiểm tiểu hữu, khoảng thời gian này chỉ ủy khuất đại gia một cái, trước tìm địa phương trốn dưỡng thương, đến lúc đó cấp những tên kia một kích chí mạng." Đám người gật đầu, bày tỏ không thành vấn đề, rồi sau đó rối rít rời đi. Diệp Khuynh Nhan phân phó người coi trọng phương Tây người trong liên minh, phòng ngừa đối phương thông phong báo tin, chợt bắt đầu chuẩn bị. Sau đó không lâu, một tin tức truyền ra, đại hạ Sở Hoàng chết trận, đồng thời còn có thật nhiều đại hạ cao thủ chết trận. Diệp Khuynh Nhan tự mình dẫn đội, hộ tống một chiếc quan tài trở về đế đô. Chiến trận làm cực lớn, gần như toàn bộ đại hạ đều biết. Dọc đường chỗ qua, đại hạ dân chúng rối rít rưng rưng tiến hành, trên mặt đeo đầy bi thương. Đông Doanh cùng Hùng Ưng Đế quốc thám tử rất nhanh đến mức biết, lập tức đem tin tức truyền trở về. Hai nước cao tầng lập tức tụ tập ở chung một chỗ, thương nghị một phen, quyết định xuất binh đại hạ. Mặc dù có chút hoài nghi, nhưng vì không làm đại hạ nô lệ, cũng chỉ có thể đánh cuộc một lần. Bởi vì phải nghĩ lật ngược thế cờ, đây là cơ hội cuối cùng. Bằng không đợi đại hạ hồi lại, bọn họ sẽ vĩnh viễn bị đại hạ đè ép. Bây giờ đại hạ cao thủ vẫn lạc hơn phân nửa, trọng yếu nhất, Diệp Sở bỏ mình, Khôi Lỗi chú cũng đem mất đi hiệu lực, không người lại có thể kiềm chế bọn họ, có thể không cố kỵ chút nào ra tay. Lại bọn họ lần này chưa từng xuất thủ giúp một tay, đại hạ sau đó nhất định thanh toán, nếu sớm muộn sẽ bị thanh toán, không bằng đánh cuộc một lần. Hai nước liên quân vốn đang chuẩn bị kéo lên phương Tây liên minh, nhưng lại bị cự tuyệt. Cho ra lý do là phương Tây liên minh vì trợ giúp đại hạ, tổn thất không ít cao thủ, không nghĩ đang mạo hiểm. Đối với lần này, hai nước cũng không hoài nghi, bởi vì lúc ấy đúng là truyền hình trực tiếp nhìn được đến phương Tây liên minh ra tay. Về phần sau đó hết thảy, hai nước cũng không biết, bởi vì phía sau Diệp Khuynh Nhan bị Cơ Xuân Hòa đuổi giết, truyền hình trực tiếp cắt đứt. Sau đó không lâu, hai nước liên quân xuất động, chạy thẳng tới đại hạ. Tin tức vừa ra, đại hạ sôi trào khắp trốn, dân chúng tất cả đều giận không kềm được, rối rít tuyên bố lần này nhất định phải hoàn toàn đánh đau hai nước. Chương 847, đột phá, chương 847, đột phá. Đông Doanh cùng Hùng Ưng Đế quốc phát động mấy triệu đại quân, trùng trùng điệp điệp hướng đại hạ mà tới. Trong đó không thiếu võ đạo cường giả. Khi biết sẽ đối đại hạ ra tay, hai nước dân chúng rối rít hưởng ứng, dù sao, không ai nguyện ý bị đại hạ đè ép. Đặc biệt là Đông Doanh, đã từng đối đại hạ phạm phải quá lớn tội, chột dạ hết sức. Rất sợ hãi bị đại hạ thống trị sau, sẽ bị trả thù. Đại hạ cùng Long tộc lập tức triệu tập quân đội lên chiến. Cuối cùng, hai bên đem chiến trường lựa chọn ở Đông Hải, chuẩn bị ở chỗ này quyết chiến. Một trận chiến này đưa tới thế giới các quốc gia chú ý, rất nhiều chiến địa phóng viên chạy tới hiện trường, chuẩn bị thời gian thực truyền hình trực tiếp chiến huống. Âm Ma Môn, một đám võ đạo cao thủ rối rít âm thầm rời đi, tiến về tiền tuyến chuẩn bị lên chiến. Khương Quân Giao chờ nữ thì coi trường Diệp Sở, chờ đợi này tỉnh lại. Vì để cho này sớm một chút tỉnh lại, chúng nữ vẫn vậy mỗi ngày phái một người cùng này song tu, tiếp tục trợ giúp Diệp Sở áp chế trong cơ thể oán sát khí. Hôm nay vừa lúc đến phiên Khương Quân Giao, nàng một đôi cánh tay ngọc ôm Diệp Sở, nhẹ giọng kêu gọi, "Tiểu Sở, ngươi vội vàng tỉnh lại, đại gia đều chờ đợi ngươi đây." Cũng không biết có phải hay không Diệp Sở nghe được nàng kêu gọi, trong mắt hơi rung động, phản phất sắp tỉnh lại. Khương Quân Giao thấy vậy mặt lộ vẻ vui mừng, tiếp tục kêu gọi. Hôn mê Diệp Sở chỉ cảm thấy bên tai truyền tới trận trận tiếng kêu, để cho hắn hơi lộ ra mơ hồ ý thức từ từ rõ ràng. Đây là Quân Giao thanh âm. Diệp Sở thấp giọng nỉ non, ý thức càng phát ra rõ ràng, cảm nhận được thân thể truyền tới phản ứng, tựa như đoán được cái gì. Đây chẳng lẽ là? Hắn ý thức hoàn toàn tỉnh táo, run rẩy trong mắt đột nhiên mở ra, đập vào mắt hình ảnh để cho hắn nhịp tim tăng nhanh. Chỉ thấy Khương Quân Giao đang đối phương thái độ như thế, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Bất thình lình bị Diệp Sở chân chân nhìn chằm chằm, Khương Quân Giao thân hình dừng lại, trắng bóng gương mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, nét mặt càng là thẹn thùng vô cùng. Thấy được ngày xưa cao lãnh Khương Quân Giao lộ ra bộ biểu tình này, Diệp Sở cảm thấy thú vị, nhất thời chơi tâm nổi lên, "Quân Giao, tại sao dừng lại?" Nghe Diệp Sở nhạo báng lời nói, Khương Quân Giao gương mặt càng thêm đỏ sẫm, đồng thời hung hăng trợn nhìn Diệp Sở một cái, chậm sẽ phải đứng dậy xuống giường. Nếu Diệp Sở tỉnh, cũng liền không cần thiết lại song tu. Nhưng lại bị Diệp Sở ôm eo nhỏ nhắn, không để cho nàng rời đi, Khương Quân Giao bị dọa sợ đến kêu lên một tiếng, "Ngươi làm gì?" Đồng thời hung hăng quét Diệp Sở một cái. Diệp Sở tiến tới này bên thai khẽ cười nói, "Quân Giao, trước mặt khổ cực ngươi giúp ta chữa bệnh, ta muốn thật tốt bồi thường ngươi một cái." "Đừng." Dưới Khương Quân Giao ý thức cự tuyệt, bên ngoài còn có những người khác, cái này nếu như bị Diệp Sở giày vò, nhất định sẽ bị nghe được. Diệp Sở cũng mặc kệ nhiều như vậy, túi đầu sẽ phải đi hôn đối phương. Nhưng ở lúc này, cửa phòng bị người đẩy ra. Nguyệt Cơ bốn nữ vào vào, trong miệng vẫn còn ở hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Nguyên Lai, ngay tại vừa rồi, ở bên ngoài ngồi tính toán chữa thương chúng nữ, đột nhiên nghe được Khương Quân Giao kêu lên, thứ nhất thời gian tới trước kiểm tra. Dưới Diệp Sở ý thức nhìn, nhất thời cùng từng đôi mắt mắt nhìn mắt ở chung một chỗ. Nhìn thấy Diệp Sở thức tỉnh, chúng nữ mặt mừng rỡ, nhưng ngay sau đó chú ý tới bên trong nhà một màn, gương mặt một mảnh đỏ bừng. Diệp Sở cũng có chút lúng túng, tiềm thức nói, cái đó, có phải hay không cùng nhau? Lan. Chúng nữ hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, rồi sau đó nhanh chóng đóng cửa rời đi. Khương Quân Giao giờ phút này gương mặt đã chín đỏ, xô đẩy Diệp Sở cũng phải rời đi. Đừng động, bây giờ không ai quấy rầy chúng ta. Diệp Sở cười hắc hắc, ôm thật chặt ở Khương Quân Giao mảnh khảnh eo liễu, tình cảm nồng nàn nhìn chằm chằm đối phương. Khương Quân Giao bị nhìn có chút ngượng ngùng, tiềm thức quay đầu đi chỗ khác. Diệp Sở đem đối phương đầu tách tới, túi đầu hôn đối phương môi đỏ. Nơi này tỉnh lược một vật chữ. Song tu đồng thời, Diệp Sở không quên tu luyện, tiên lặng vận chuyển đại đạo hồng ngâm quyết. Bàng bạc thiên địa linh khí từ bốn phía hội tụ hướng tiểu viện, ở phía trên tạo thành một mảnh linh lực triều tịch, tinh thuần linh khí nồng nặc không ngừng tiến vào trong phòng. Trong sân bốn nữ mặt giật mình. Thật là khủng khiếp linh khí, Diệp đại ca chẳng lẽ muốn đột phá? Tôn nữ nhu mặt mừng rỡ. Ngoài ra ba nữ cũng đều gật đầu, dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía cách đó không xa gắt lửng. Bên trong nhà, trong Diệp Sở coi trong cơ thể, chỉ thấy màu vàng trên mệnh tuyến vương, linh khí hội tụ, cùng màu vàng sinh mạng tinh túy dung hợp, bên trong còn có rất nhiều huyền ảo phù văn, ba người dung hợp lẫn nhau, cuối cùng hóa thành một đoạn mặt cầu, vắt ngang tại phía trên mệnh tuyến. Tiếp theo là thứ nhị trận, cuối cùng, tổng cộng ngưng tụ ra ba đoạn mặt cầu, vắt ngang ở màu vàng trên mệnh tuyến, dọc theo hướng khí hải chỗ sâu, cũng không biết muốn thông hướng nào. Theo đột phá, Diệp Sở cảm giác cả người lực lượng tăng cường mấy chục lần, so với lúc trước hùng mạnh quá nhiều. Hắn có lòng tin, giờ phút này nếu lại chống lại cơ đông thần, nhưng nhẹ nhõm đánh bại đối phương. Nhớ tới cơ đông thần, liền nghĩ đến oán long khí. Hắn lập tức nhìn về phía nút ở khí hải trong góc oán long khí, này nằm cuộn ở nơi nào, nhìn qua rất an tĩnh. Bên ngoài thân xương trắng đã biến mất, nhưng trong cơ thể xương vẫn tồn tại như cũ, hơn nữa Diệp Sở rõ ràng thấy được, ở này trong cơ thể tràn đầy nồng nặc khí đen. Nhưng này ánh mắt lại không ở linh động, lần nữa khôi phục dị vãng dáng vẻ. Dưới Diệp Sở ý thức hồi tưởng lại ban đầu một màn, rõ ràng quỷ dị sinh linh sẽ phải cắn nuốt bản thân thần hồn, cuối cùng lại bị một trận kim quang của rửa. Trong lòng hắn hồ nghi không dứt, trận kia kim quang rốt cuộc là cái gì? Lại có thể giết chết quỷ dị sinh linh? Vì sao lại sẽ tồn tại ở thần hồn của mình trong? Nghĩ đến ban đầu loại cảm giác đó, Diệp Sở cảm giác cái loại đó kim quang cùng công đức bảng ẩn chứa khí tức rất giống. Hai người phảng phất có cùng nguồn gốc. Nghĩ đến đây, Diệp Sở kinh ngạc không thôi. Suy đoán có phải hay không là công đức bảng ở trong cơ thể mình lâu dài xuống, xâm nhiễm thần hồn của mình. Lúc này mới sẽ tạo thành kết quả như vậy. Lại nhìn một chút công đức bảng, đối phương vẫn vậy nhẹ nhàng trôi nổi ở nơi nào. Tiên bối, ngươi cũng đã biết đây là chuyện gì xảy ra. Diệp Sở lại hỏi thăm Bách Biến Giáp. Tiểu tử, đừng hỏi bản cung gì cũng không biết. Bách Biến Giáp như vậy đáp lại. Diệp Sở liếc nhìn Thôn Thôn, sau đó trực tiếp thu tầm mắt lại, đều chẳng muốn mở miệng. Đối phương chính là cái ăn hàng, chứ ăn ra gì cũng không biết. Tiểu nha đầu mặt bất mãn, tiểu tử, ngươi đây là ánh mắt gì? Diệp Sở không để ý hắn, tiếp theo vừa nhìn về phía Đoán Long Khí, đối phương trong cơ thể tồn tại quỷ dị sinh linh lực lượng, nhìn bộ dáng kia sáng rõ đã dung hợp, cũng không biết đây có phải hay không đối với mình tạo thành ảnh hưởng. Suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ thông suốt, Diệp Sở dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa, thu hồi nội thị, tiếp tục cùng Khương Quân Dao song tu. Bởi vì hắn phát hiện, Khương Quân Dao đang cùng mình trong lúc song tu, được ích lợi không nhỏ, đã hấp thu không ít linh khí, giờ phút này cũng ở đầy phá cảnh. Cuối cùng, dựa vào sự giúp đỡ của hắn, đối phương thành công đột phá đến mệnh tuyển. "Tiểu Sở, ta đột phá." Khương Quân Dao mặt mừng rỡ, ôm lấy Diệp Sở hung hăng hôn một cái. Diệp Sở ôm thật chặt ở đối phương eo nhỏ nhắn, cười hì hì nói, "Quân Dao, ngươi đột phá ta có thể ra không ít lực, ngươi nên như thế nào cảm tạ ta?" Nhận ra được Diệp Sở tắc quái bàn tay, Khương Quân Dao liếc mắt, "Mau dậy, chiến trường bên kia vẫn chờ chúng ta đây." Diệp Sở sửng sốt một chút, "Cái gì chiến trường?" Khương Quân Dao nhanh chóng đem tình huống nói một lần. Diệp Sở nghe vậy sắc mặt nhất thời lạnh xuống, thứ không biết chết sống, lại còn dám sinh ra hai lòng, rất tốt, vậy lần này liền hoàn toàn diệt bọn họ. Chương 848, đánh tan, chương 848, đánh tan. Đông Hải chiến trường, hai bên đại quân giằng co. Diệp Khuynh Nhan đứng ở một chiếc quân hạm bên trên, ánh mắt lạnh lùng quan sát đối diện đại quân, ánh mắt quét qua hai nước cao tầng. "Lần trước ta đại hạ bỏ qua bọn ngươi không những không cảm ơn, còn dám phạm ta đại hạ, là thật coi ta đại hạ không dám làm chuyện tuyệt diệt sao?" Một vị đông doanh cao tầng hừ lạnh, chớ nói nhảm, là ngươi đại hạ trước xâm lấn ta đông doanh, bây giờ bọn ta bất quá là phản kích mà thôi. Hung ương đế quốc người cũng lớn tiếng mở miệng, không sai, ngươi đại hạ lấn hiếp người ở phía trước, bọn ta bây giờ bất quá là phản kích. Bây giờ ngươi đại hạ sở hoàng đã không ở, thức thời mau đầu hàng, bằng không đợi chúng ta đánh vào đi, đến lúc đó bọn ngươi kết quả như thế nào, sợ là liền không nói được rồi. Diệp Khuynh Nhan lười nói nhảm, trực tiếp hạ lệnh đại quân khai hỏa. Đại chiến khoảnh khắc bùng nổ. Giết. Diệp Khuynh Nhan tự mình đánh ra, một đám đại hạ cao tầng theo sát phía sau. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Hai nước cao tầng hừ lạnh, lập tức lên đón. Đại chiến bùng nổ, hai nước rất nhanh chiếm cứ ưu thế, nhất thời cười ha ha. Đại hạ, đầu hàng đi, các ngươi cao thủ đã tổn thất hầu như không còn, không có phần thắng. Diệp Khuynh Nhan nghiền ngẫm cười một tiếng, ha ha, để cho ta đại hạ đầu hàng, các ngươi cũng xứng. Theo lời nói rơi xuống, một đạo đạo thân ảnh sau này phương quân hạm trong lao ra, hướng bọn họ vây giết mà tới. Thấy đột nhiên tuân ra đại hạ cao thủ, hai nước cao tầng nhất thời đổi sắc mặt. Điều này sao có thể? Bọn họ không phải. Diệp Khuynh Nhan không hề đáp lại, chẳng qua là trong tay thế công càng phát ra ác liệt. Rất nhanh, hai nước cao tầng liền rơi vào hạ phong. Không chỉ như thế, hai nước binh lính cũng giống vậy rơi vào hạ phong. Đại hạ cùng Long tộc binh lính trong cũng không thiếu võ đạo cao thủ, bàn về thực lực tổng hợp, so với hai nước mạnh không ít. Đáng ghét, dùng vũ khí nguyên tử, nếu không sống được, kia đại gia cũng đừng tốt hơn. Một vị hùng ứng đế quốc cao tầng gầm lên. Cái khác cao tầng thân thể run lên, trợ ánh mắt lộ ra quyết tuyệt. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể như vậy. Nếu muốn chết, vậy thì mọi người cùng nhau chết. Theo mệnh lệnh hạ đạt, mấy chục viên bom nguyên tử từ phía dưới quân hạm bên trên bắn ra, hướng đại hạ bổn thổ mà đi. Một đám đại hạ cường giả mặt liền biến sắc, rồi rít ra tay ngăn cản. Nhưng bom nguyên tử tốc độ quá nhanh, chỉ có số ít mấy người có thể đuổi theo, những người còn lại căn bản chặn lại không được. Mắt thấy bom nguyên tử sẽ phải rơi vào đại hạ bổn thổ bên trên, xa xa lao một cái thanh quang nhanh chóng bay tới. Theo đến gần, đám người lúc này mới thấy rõ, đó là một phương đại ấn màu xanh. Đại ấn giống như một tòa thái cổ thần nhạc, trong nháy mắt đem mấy viên bom nguyên tử đánh bay, chỉ một thoáng phát sinh khủng bố nổ tung. Nhưng nổ tung phát ra hơi nóng còn chưa tới kịp quyết tán, liền bị đại ấn màu xanh trong lao ra huyền võ chân thủy mất đi. Cùng lúc đó, ngoài ra bom nguyên tử cũng đều bị một đạo đạo kiếm quang chém vỡ. Nổ tung dư uy bị từng cái một vòng xoáy khổng lồ hấp thu. Chỉ ở ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, mấy chục viên bom nguyên tử liền bị toàn bộ chặn lại. Đang lúc mọi người rung động trong ánh mắt, phương kia đại ấn màu xanh nhanh chóng bay tới, chỉ thấy ở đại ấn trên, một đạo bóng dáng ngạo nghễ mà đứng. Là Sở Hoàng. Có người hét lên kinh ngạc, ánh mắt lộ ra mừng như điên. Đại hạ cùng Long tộc hai bên rối rít nhìn, ở thấy Diệp Sở sau, tất cả đều mặt lộ vẻ vui mừng. Xem xét lại Đông Doanh cùng Hùng Ứng Đế quốc, thì mặt tuyệt vọng. Có người ý thức được bị lừa rồi. Đáng ghét, Sở Hoàng căn bản không có chết, đại hạ là cố ý thả ra tin tức giả. Có nhân đại mắng, tâm tình trong nháy mắt sụp đổ. Diệp Sở khủng bố, hai nước ký ức vẫn còn mới mẻ. Lần này dám ra tay, chính là nguyên bởi đối phương không có ở đây. Nếu là Diệp Sở vẫn còn ở, bọn họ là quả quyết không dám ra tay. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, đây hết thảy lại là đại hạ thả ra đạn khói. Ở hai nước nghĩ đến, có bên ngoài người ra tay, Diệp Sở nên hẳn phải chết không nghi ngờ. Ban đầu Diệp Khuynh Nhan cầu cứu, vị kia chém giết tướng Liêu Cường giả cũng không xuất hiện, hai nước người còn suy đoán, đối phương hơn phân nửa là bên ngoài người chém giết. Kết quả, giờ khắc này, hai nước người thậm chí hoài nghi, đây hết thảy từ đầu chí cuối đều là đại hạ âm mưu. Hoặc giả ngay từ đầu liền không sợ những thứ kia bên ngoài người, sở dĩ cầu cứu chính là vì dẫn bọn họ ra tay. Nghĩ đến đây, một ít đông doanh cao tầng mắng chửi đại hạ hèn hạ vô sỉ. Trên chiến trường, tất cả đều hô to Sở Hoàng hai chữ. Thanh âm vang tận mây xanh, giờ khắc này đại hạ sĩ khí như hồng. Diệp Sở thu hồi huyền vũ ấn, ánh mắt nhìn xuống hai nước cao tầng, ánh mắt giết lạnh. Không có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp ra tay. Một con linh lực bàn tay khổng lồ ngang trời, ẩn chứa vô cùng vĩ lực, ở nơi này cổ vĩ lực hạng, hai nước cao tầng liền phản kháng cũng không làm được, trong nháy mắt hóa thành từng mảnh một huyết vụ. Sau đó, Diệp Sở đối đại quân ra lệnh, đánh ra, không chừa một ngống. Lần này, hắn muốn hoàn toàn tiêu diệt hai nước, tới cái đánh tan. Tránh cho sau lại đối đại hạ tạo thành uy hiếp. Bên ngoài, Nhân Vương Thánh Địa cùng Tinh Huy Hoàng Triều vắng người yên lặng chờ đợi. Đột nhiên, hai bên trong trường hồn đang đệ tử kêu lên, không xong, thánh tử bọn họ hồn đang dập tắt. Hai phe cao tầng sợ tái mặt, rối rít kiểm tra, quả nhiên phát hiện hồn đang tắt, lại một chiếc cũng không có còn lại. Đáng ghét, tại sao có thể như vậy? Không phải nói bên trong không có gì cường giả sao? Nhân Vương Thánh Địa ông lão sắc mặt khó coi, chẳng lẽ kia yêu nghiệt ở lừa gạt bọn ta? Bây giờ loại kết quả này, chỉ có một cái khả năng, bọn họ bị tướng Liễu lừa. Trưởng lão, kế sách hiện nay chỉ có lại phái người đi vào dò xét một phen. Tinh Huy Hoàng Triều người đề nghị. Ông lão ánh mắt lóe lên, cuối cùng gật đầu, tốt, lại nghĩ biện pháp đưa mấy người vào xem một chút. Đang khi nói chuyện liếc nhìn trong tay đỏ đỉnh, ánh mắt lộ ra đau lòng, nếu lại cưỡng ép mở ra cấm chế, món chí bảo này tuyệt đối sẽ hư mất. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, cũng không kịp nhiều như vậy. Nhân Vương Thánh Địa Thánh Tử cũng chết ở bên trong, nhất định phải làm rõ ràng bên trong tình huống. Đang ở hai bên chuẩn bị lần nữa bố trí trận pháp mở ra cấm chế, Viễn Không đột nhiên truyền tới động tĩnh. Một đám người định thần nhìn lại, chỉ thấy một đám bóng dáng nhanh chóng bay tới. Không tốt, là thần hạ người. Có sắc mặt người khẽ biến, Nhân Vương Thánh Địa ông lão hừ lạnh, sợ cái gì, bây giờ thần hạ thực lực lớn không bằng trước, chúng ta đều có thể không sợ. Rất nhanh, một đám người liền bay đến phụ cận, trong đó một vị khôi ngô đại hán tức giận hét lớn, bọn ngươi lại dám xông vào ta thần hạ tổ địa, là muốn cùng ta thần hạ khai chiến không? Nhân Vương Thánh Địa cùng Tinh Huy Hoàng Triều người mặt không thèm, ông lão hừ lạnh, khai chiến? Ngươi thần hạ dám sao? Đại hán giận tím mặt, Cơ Quảng Khuyết, các ngươi Nhân Vương Thánh Địa bất quá là ta thần hạ phản đồ, thật cho là chúng ta sợ ngươi? Cơ Quảng Khuyết cười lạnh, không sợ, vậy ngươi thần hạ ngược lại khai chiến a? Ngươi? Khôi Ngô hán tử nhất thời cứng họng, bên cạnh hắn nho nhã nam tử khuyên nhủ, Lý huynh, không thể lỗ mãng, bây giờ ta thần hạ thực lực còn chưa khôi phục, không thích hợp đại động can qua. Lý Thành trợn mắt, kia chẳng lẽ cứ tính như vậy? Chớ vội, ta tới xử lý. Nho nhã nam tử cười nhạt, chợt nhìn về phía hai phe nhân mã, nhàn nhạt nói, các vị, các ngươi tự tiện xông vào ta thần hạ tổ địa, đã là vượt biên giới, nhưng xem ở đều là tam tài tinh vực người, ta thần hạ lần này cũng không truy cứu, còn mời các vị nhanh chóng rời đi. Truy cứu? Cơ Quảng Khuyết mặt không thèm, ngươi thần hạ dám sao? Lời này vừa nói ra, nhất thời đưa đến hai bên nhân mã cất tiếng cười to. Nho nhã nam tử sắc mặt lạnh mấy phần, chợt nhìn về phía sau lưng một kẻ mặt mang lụa trắng trang phục cung đình nữ tử, tiền bối, còn mời ngài ra tay giúp ta thần hạ. Chương 849, cao cao tại thượng, chương 849, cao cao tại thượng. Nữ tử áo trắng cất bước mà ra, ánh mắt nhìn về phía Tinh Huy Hoàng Triều cùng Nhân Vương Thánh Địa người, giọng điệu trong trẻo lạnh lùng mở miệng, thần hạ ta Quảng Hàn Cung sau này che lên, bọn ngươi nhanh chóng rời đi. Nghe Quảng Hàn Cung hai chữ, hai thế lực lớn người sắc mặt nhất thời thay đổi. Quảng Hàn Cung, đây chính là trong tinh không đứng đầu thế lực, thực lực xa xa không phải bọn họ có thể sánh được. Chẳng qua là để cho hai thế lực lớn không nghĩ ra chính là, Quảng Hàn Cung thân ở sâu trong tinh không, làm sao sẽ đi tới xa xôi tam tài tinh vực, hơn nữa còn muốn chiếu cố thần hạ. Tiên bối, thật không phải bọn ta không muốn rời đi, chủ yếu là ta hoàng triều đệ tử chết ở trong thần hạ tổ địa, bọn ta lần này là tới điều tra chân tướng. Tinh Huy Hoàng Triều người thành khẩn mở miệng, ý đồ dùng cái này lừa dối qua ải. Nhân Vương Thánh Địa ông lão cũng đội vàng phụ họa. Nữ tử áo trắng thanh âm lạnh lẽo, lời giống vậy, ta không muốn nói thứ nhì lần. Hai thế lực lớn người sầm mặt lại, Tinh Huy Hoàng Triều cầm đầu người đàn ông trung niên trầm giọng nói, tiền bối, ngài chớ quá mức, ta Tinh Huy Hoàng Triều sau lưng cũng là có người. Nữ tử áo trắng lười nói nhảm, vung tay áo một cái, tại chỗ đem đối phương quét bay đi ra ngoài. Mau mau rời đi, nếu không chết. Hai bên nhân mã không còn dám nhiều lời, nhanh chóng rời đi. Hừ, thiện nghi đám này cho má. Lý Thành hừ lạnh, chợt nói chuyện áo nữ tử chắc tay, đa tạ tiền bối. Nữ tử áo trắng nhàn nhạt nói, đừng quên các ngươi đáp ứng điều kiện của ta. Nho nhã nam tử cười nhạt, tiền bối, nếu là ngài nói người nọ quả thật ở tổ địa bên trong, ngài cứ việc mang đi chính là. Nữ tử áo trắng khẽ gật đầu, chợt giúp thần hạ người cùng nhau mở ra cấm chế. Cho dù có nàng ra tay, cũng phí một phen công phu. Nay trong mắt hơi nheo lại, thầm nói không hổ là năm đó vị kia tổ long bảy cấm chế, quả nhiên lợi hại. Nếu là đối phương không có vấn lạc, bây giờ thần hạ sợ là đã sớm như mặt trời ban trưa. Nho nhã nam tử nhìn về phía bên người một vị nam tử trẻ tuổi cùng một kẻ trẻ tuổi đạo sĩ, Chu Hành, ngươi cùng Thanh Huyền đạo trưởng mang mấy người vào xem một chút tình huống. Hai người gật đầu, lúc này dẫn mấy người tiến vào tổ long mộ. Đối với bên ngoài hết thảy, Diệp Sở đám người không chút nào biết, giờ phút này đang toàn lực tấn công hai nước. Ở Diệp Sở tự mình dẫn đội hạ, đại hạ quân đội đối hai nước đến rồi cái đánh tan, để cho hai nước hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu, sau lại không cách nào đối đại hạ tạo thành uy hiếp. Lưu lại một bộ phận đại quân chú đóng hai nước, sau Diệp Sở liền dẫn đại quân trở về đại hạ. Trở lại đại hạ sau, Diệp Sở chuẩn bị cử hành tiệc mừng công. Lại đột nhiên phát hiện mấy đạo cường hãn khí tức tiến vào đế đô, sắc mặt hắn trầm xuống, lập tức bay ra ngoài. Liền thấy mấy thân ảnh nhanh chóng đến gần hoàng triều, cầm đầu chính là một vị nam tử trẻ tuổi. Nay quần áo lộng lẫy, khí chất xuất chúng, giữa hai lông mày lộ ra một cỗ kiêu căng, nhìn một cái sẽ tới lịch bất phàm. Nhìn thấy mấy người trang điểm, Diệp Sở nhất thời đoán ra kỳ lai lịch, sắc mặt nhất thời chìm xuống. Nhưng không đợi hắn mở miệng, đối diện nam tử trẻ tuổi liền dẫn đầu nói, "Tiểu tử, nhìn thực lực ngươi cũng không tệ lắm, nói vậy ở đại hạ địa vị nên không thấp đi, mau đi gọi các ngươi kia cái gì Sở hoàng đi ra thấy bản thiếu." Diệp Sở khẽ to mày, tới tìm hắn. Lúc này bất động thanh sắc hỏi, "Ngươi tìm Sở hoàng làm chi?" Chu Hành mặt lộ không kiên nhẫn, "Ngươi hỏi nhiều như vậy làm chi? Thanh thanh thật thật đi làm việc liền tốt." Nay giọng điệu ngạo mạn, ánh mắt càng là cao cao tại thượng, giống như ở trong mắt của hắn, Diệp Sở chính là không ra gì hai lúa. Diệp Sở sầm mặt lại, mới vừa tính toán ra tay, Lý Huyền Đức liền bay tới. "Tiểu Hữu chấm đã." Lớn tiếng ngăn cản, Diệp Sở kinh ngạc nhìn. Lý Huyền Đức rất nhanh bay đến phụ cận, liếc nhìn mấy người, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở đó tên trẻ tuổi đạo sĩ trên người, chắp tay hỏi, "Xin hỏi các hạ thế nhưng là người trong đạo môn?" Trẻ tuổi đạo sĩ chắp tay đáp lễ, "Bần đạo đạo môn ngũ đại đệ tử Thanh Vi." Lý Huyền Đức ánh mắt sáng lên, lúc này cười nói, "Nguyên lai là sư điệt, bần đạo Huyền Đức." Trẻ tuổi đạo sĩ mặt kinh ngạc, trên dưới quan sát Lý Huyền Đức, trong mắt có chút hoài nghi. Bởi vì, năm đó mấy vị đạo môn đệ tử tiến vào tổ long mộ lúc, chính là thần kiều cảnh. Thế nào đã nhiều năm như vậy, như trước vẫn là thần kiều cảnh. Nhìn ra đối phương hoài nghi, Lý Huyền Đức lập tức giải thích nguyên do trong đó. Thanh Vi nghe xong lấy làm kinh hãi, cái gì? Năm đó mấy vị sư thúc trong lại có thần tộc gian tế. Lý Huyền Đức gật đầu một cái, không sai, chính là bởi vì có đối phương quấy rối, Vân Đạo mới chậm chạp không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, nếu không đã sớm rời đi nơi đây. Thanh Vi nghe vậy mặt lộ phẫn nộ, đáng ghét thần tộc tạp loại, đã nhiều năm như vậy, vẫn vậy mất ta thần hạ tim bất tử. Lý Huyền Đức hỏi, sư điệt, các ngươi thế nào đột nhiên tới Tổ Long mộ? Thanh Vi cũng không giấu giếm, đem đại khái tình huống nói một lần. Nguyên lai, trước đây không lâu Quảng Hàn cung người đến thăm thần hạ, nói tông môn người thừa kế có thể xuất hiện ở thần hạ. Nhưng thần hạ một phen tìm, cũng không lấy được, cuối cùng suy đoán người nọ có thể ở tổ địa, liền dẫn Bạch nữ tử đến đây. Vừa tới liền phát hiện Nhân Vương Thánh địa cùng Tinh Huy hoàng triều người, vì vậy cũng liền có trước đây không lâu một màn. Nghe được Quảng Hàn cung, Lý Huyền Đức ánh mắt lộ ra kinh ngạc, không đợi tiến một bước hỏi thăm, Thanh Vi hỏi trước. "Đúng, sư thúc, Tinh Huy hoàng triều cùng Nhân Vương Thánh địa có phải hay không phái người tiến Tổ Long mộ?" Lý Huyền Đức gật đầu, "Trước đây không lâu đến rồi mấy người, nhưng đều bị chúng ta giải quyết." Thanh Vi gật đầu một cái, không có hỏi nhiều nữa. Hắn thấy, có thể bị Lý Huyền Đức đám người giải quyết, đoán chừng thực lực cũng không rất mạnh. Diệp Sở thấy hai bên trò chuyện quá trá, biết lần này người đến là bạn phi địch, lúc này thu hồi ra tay tính toán. Lý Huyền Đức lúc này mời mấy người tiến vào hoàng thành, đồng thời đối Diệp Sở giới thiệu mấy người lai lịch. Trên đường, Thanh Vi mở miệng, "Sư thúc, bọn ta lần này tới trước, một là tìm Quảng Hàn cung tiền bối nói người nọ, hai là dò xét bây giờ tổ địa tình huống." Lý Huyền Đức cũng không giấu giếm, đem bây giờ đại hạ tình huống cặn kẽ báo cho. "Sư điệt, bây giờ đại hạ đã hoàn toàn tiêu diệt tổ địa những gì tộc kia, thống nhất toàn bộ tổ địa, lại xuất hiện rất nhiều thiên chi tiêu tử, nếu là đưa bọn họ mang đi ra ngoài, ta thần hạ trỗi dậy chẳng qua là chuyện sớm hay muộn." Thanh Vi nghe vậy hơi kinh ngạc, Chu Hành thì mặt chê cười, "Ha ha, đạo trưởng cũng đừng nói giỡn, tổ địa như vậy cằn cỗi, có thể ra cái gì ra dáng thiên tiêu. Thần hạ mong muốn trỗi dậy, vẫn là phải dựa vào bên ngoài các đại thiên tiêu." Chương 850, một chiêu, chương 850, một chiêu. Chu Hành vậy để cho Lý Huyền Đức mặt lộ không vui, quan sát đối phương một cái, kinh ngạc nói, "Vị tiểu hữu này là?" Chu Hành mặt kiêu ngạo, "Ta gọi Chu Hành, là thần hạ đế thành Chu gia người." Lý Huyền Đức mặt lộ kinh ngạc, nguyên lai là người Chu gia, khó trách như vậy trong mắt không có người. "Ha ha, nguyên lai là Chu gia tiểu hữu." Hắn đầu tiên là mặt lộ cười nhạt, tiếp theo giọng điệu chợt thay đổi, "Chu tiểu hữu, không phải bần đạo nói chuyện khó nghe, đừng nói ngươi bây giờ Chu gia, chính là năm đó Chu gia, cũng khó mà tìm ra mấy người cùng tổ địa thiên kiêu cùng so sánh." Chu Hành sắc mặt nhất thời chìm xuống, hừ lạnh nói, "Đạo trưởng khẩu khí thật là lớn, hay là nói ở nơi này tổ địa đợi choáng váng?" Lý Huyền Đức sắc mặt nhất thời chìm xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía đối phương. Nếu không phải mình liều sống liều chết bảo vệ tổ địa mấy trăm năm, bên ngoài thần hạ có thể thuận buồm xuôi gió. Đối phương không những không cảm ơn, còn này tâm thái độ, thật coi hắn không có tính khí. Thanh Vi thấy không khí không đúng, vừa định hòa giải, Lý Huyền Đức trước tiên mở miệng, "Phải không, không biết Chu tiểu hữu bây giờ là gì cảnh giới?" Chu Hành vẻ mặt kiêu căng, "Thần kiều hậu kỳ." Ở vào tuổi của hắn, đặt tới thần kiều hậu kỳ, đừng nói đặt ở thần hạ, chính là đặt ở những thứ kia hoàng triều trong thánh địa, cũng không tính yếu đi. "A, bần đạo còn tưởng rằng thật lợi hại đâu, kết quả mới chỉ có thần kiều hậu kỳ a." Lý Huyền Đức mặt không thèm. Chu Hành hừ lạnh, "Đạo trưởng, ngươi tựa hồ không phục, vậy không bằng đánh một trận. Cân bần đạo giao thủ, ngươi còn chưa xứng." Lý Huyền Đức mặt không thèm, chỉ một bên Diệp Sở, "Ngươi nếu có thể thắng nổi hắn, bần đạo liền coi như ngươi lợi hại." Chu Hành quét mắt Diệp Sở, cười nhạo nói, "Chỉ có thần tiểu sơ kỳ, còn chưa xứng cùng bản thiếu giao thủ." Lý Huyền Đức bĩu môi, "Đừng nói mạnh miệng, có thể thắng qua lại nói." Chu Hành trong mắt lóe lên lau một cái lanh ý, ánh mắt trở nên hừng hực, "Tốt, bản thiếu hôm nay sẽ để cho đạo trưởng mở mắt một chút." Chợt nhìn về phía Diệp Sở, mặt cuồng ngạo, "Tiểu tử, đánh bại ngươi chỉ cần một chiêu." Dứt lời trực tiếp ra tay, Diệp Sở sầm mặt lại, đã sớm nhìn đối phương khó chịu, bàn tay đánh ra, ẩn chứa vô cùng thần lực. "Phanh!" Chu Hành giống như phá bao bố vậy bị đánh bay, ở Diệp Sở lại thủ hạ, không có chút nào phản kháng lực. Một màn này, sợ ngây người Thanh Vi mấy người. Diệp Sở thu tay lại, ánh mắt mắt nhìn xuống chật vật hộc máu Chu Hành, thanh âm lãnh đạm, sắp thực chỉ cần một chiêu. Chu Hành hai tròng mắt trợ to, trong mắt lộ ra nổi giận, "Ngươi!" Lý Huyền Đức chợt nói, "Ha ha, Chu gia thiên tiêu liền cái này, còn tưởng rằng thật lợi hại đâu. Giết người Chu Tâm." "Phì!" Chu Hành tức thì nóng giận công tâm, một ngụm máu tươi phun ra. "Chúng ta đi." Lý Huyền Đức không để ý đến, mang theo Thanh Vi mấy người rời đi. Trên đường, Thanh Vi mặt không thể tin nổi nhìn về phía Diệp Sở, lại như thế nhẹ nhõm liền đánh bại Chu Hành, hơn nữa còn là lấy thần tiểu sơ kỳ tu vi. Cái này đặt ở đường kim thần hạ, tuyệt đối coi như là cao cấp nhất thiên kiêu. "Sư thúc, vị này là?" Hắn tò mò hỏi thăm. Lý Huyền Đức chỉ Diệp Sở giới thiệu, "Sư điệt, quên giới thiệu, vị này chính là đại hạ Sở Hoàng, chân chính tuyệt đỉnh thiên kiêu." Thanh Vi bừng tỉnh, nguyên lai đối phương chính là vị kia Sở Hoàng, khó trách lợi hại như vậy. Bọn họ từ Tổ Long mộ sau khi ra ngoài, đại khái nghe ngóng một phen tình huống, trong lúc nghe được nhiều nhất chính là vị này Sở Hoàng. Lúc này mới một đường chạy tới Đế Đô. Bây giờ thấy Diệp Sở ra tay, hắn cuối cùng hiểu là người nào nhóm như vậy tôn sùng. Theo ở phía sau Chu Hành khi biết Diệp Sở thân phận sau, trong mắt lóe lên lau một cái u ám. Chốc lát sau, đoàn người tiến vào hoàn thành. Diệp Sở lập tức phân phó người an bài tiệc rượu chiêu đãi, cũng gọi tới Diệp Khuynh Nhan đám người, báo cho tình huống. Biết được bên ngoài lần nữa người đâu, tất cả mọi người rất kinh ngạc, rối rít tới trước nhìn một chút cái tình huống. Lý Huyền Đức đối Thanh Vi mấy người giới thiệu, những thứ này đều là đại hạ đứng đầu thiên tiêu, đừng xem thực lực không mạnh, nhưng thiên phú cũng không kém, trong đó không thiếu các loại thể chất đặc thù. Mấy người thấy liễu lơi không dứt, nghĩ thầm không hổ là tổ địa, quả nhiên địa linh nhân kiệt. Chu Hành mong muốn phản bác, nhưng nghĩ tới mới vừa sỉ nhục một màn, hay là tức thời ngậm miệng lại. Chợt ánh mắt ở Nguyệt Cơ chờ nữ trên người quan sát, như vậy khí chất xuất chúng nữ tử, coi như đặt ở bên ngoài, cũng không nhiều thấy. Trong lòng âm thầm nghĩ, chờ sau khi rời khỏi đây, nhất định phải tìm cơ hội cùng chúng nữ thật tốt tiếp xúc một phen. Tiến hội trong lúc, Thanh Vi đề nghị, "Sư thúc, những năm gần đây thần hạ khôi phục thực lực không ít, bây giờ ở Tam Tài tinh vực cũng coi như hoàn toàn đứng vững gốc chân, nếu tổ địa quỷ dị khí tức đã bị toàn bộ thanh trừ, người nơi này cũng là thời điểm nên rời đi. Lý Huyền Đức gật đầu, bần đạo đang có ý đó, chỉ là muốn mang tất cả mọi người không quá dễ dàng, sợ là còn cần đi vào nữa một ít người giúp một tay. Thanh Vi nói, cái này đơn giản, chúng ta lần này trước mang một nhóm người rời đi, đến lúc đó đem tình huống bẩm rõ, để cho thần hạ cao tầng ra tay. Lý Huyền Đức gật đầu, tốt, các ngươi liền ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày, bần đạo sau liền an bài người rời đi chọn. Rời đi trước, nhất định là các đại thiên tiêu. Sau đó, yến hội kết thúc. Lý Huyền Đức tìm được Diệp Sở thương nghị, tiểu tử, huyền môn bên này bần đạo tới an bài, những người còn lại liền giao cho ngươi. Tốt. Diệp Sở gật đầu, nhưng cũng không lập tức an bài chuyện này, mà là trước tế điện ở chỗ này lần trong chiến tranh chết đi anh kiệt. Làm xong hết thảy sau, mới lên đường tiến về Long tộc, chuẩn bị đem chuyện báo cho Ngao Quang đám người. Về phần đế đô bên này, hết thảy liền giao cho Diệp Khuynh Nhan xử lý. Sau đó không lâu, Diệp Sở đến Long tộc. Đi tới Linh Nam, phát hiện Long tộc cũng ở đây tế điện anh kiệt. Ban đầu đại chiến sau khi kết thúc, Ngao Quang cũng không đi trước đế đô, mà là về trước Long tộc, bảo là muốn trước đem Long tộc những thứ kia chết đi anh kiệt đưa trở về. Hiện trường tràn ngập một cỗ bi thương không khí, Diệp Sở xem từng ngọn mộ quần áo, ánh mắt lộ ra bi thương. Lần này mặc dù thắng lợi, nhưng lại tổn thất cực lớn. Vô luận là đại hạ hay là Long tộc, cũng bỏ mình không ít người. Đặc biệt là ban đầu đối phó Cơ Đông Thần đám người lúc, rất nhiều võ đạo cường giả cũng ở lại Long lĩnh. Nhân Vương Thánh địa, Tinh Huy Hoàng triều, các ngươi chờ, thù này ta nhất định sẽ báo. Diệp Sở ở trong lòng nói nhỏ, tiếp theo tiến vào Long tộc trại lính, ở bên trong gặp được Ngao Quang. Thấy Diệp Sở, Ngao Quang cao hứng vô cùng. Cháu ngoan, sao ngươi lại tới đây? Diệp Sở mặt lộ ấy nấy, tổ phụ, đều là đại hạ làm liên lụy tới Long tộc, ngài yên tâm, mối thù của bọn họ, ta sẽ báo. Đều là người một nhà, nói gì liên lụy? Ngao Quang khoát tay, tỏ ý Diệp Sở không cần để ý. Diệp Sở cũng không kiểu cách, nói ra lần này tới ý. Ngao Quang nghe xong hơi kinh ngạc, chợt cau mày, ta Long tộc tổ tiên cùng thần hạ có cửu oán, những thứ kia bên ngoài người sợ là sẽ không dễ dàng đồng ý để cho ta Long tộc rời đi. Không sao, chuyện này ta tới xử lý. Diệp Sở khoát tay, vô luận như thế nào, cũng phải làm cho Long tộc rời đi, nếu không một mực đợi ở chỗ này, không có chút nào tiền cảnh có thể nói. Tốt, vậy ta đây đi trở về an bài. Ngao Quang gật đầu, lúc này mang theo người trở về Long cung. Diệp Sở thì tiến về Vu Cổ giáo, chuẩn bị đem tin tức báo cho Vu Cổ giáo người. Sau đó không lâu đến Vu Cổ giáo, gặp được Lao Hầu cùng U Lan. Thấy người sau thức tỉnh, hắn cao hứng vô cùng, lập tức đi lên cấp đối phương một cái ôm, ngươi lúc nào thì tỉnh lại. U Lan cười nói, hôm qua mới vừa tỉnh lại, vốn là tính toán đợi sẽ đi tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi tới trước. Diệp Sở cũng cười đáp lại, vậy chúng ta hay là tâm hữu linh tê. Lao Hầu thì hỏi thăm Diệp Sở ý tới. Diệp Sở cũng không giấu giếm, đem tình huống báo cho. Lao Hầu biết được sau rất cao hứng, lúc này bắt đầu an bài. Chương 851, chuẩn bị đâu vào đó, chương 851, chuẩn bị đâu vào đó. Lao Hầu tốc độ rất nhanh, nhanh chóng chọn lựa Vu Cổ giáo thiên kiêu. Diệp Sở cùng U Lan liên lạc một phen tình cảm sau, để cho đối phương cùng Lao Hầu tiến về đế đô, mình thì đi trước võ đang cùng Nam Y, để cho hai phe chuẩn bị. Cuối cùng tiến về Long lĩnh, tìm được A Binh, hỏi thăm yêu quốc tình huống. Câu trả lời rất thẳng thiết, một đám yêu vương cơ bản đều ở đây trước mặt trong chiến đấu bỏ mình. Chỉ còn giữ lại A Binh, Tam Túc Kim Thiểm, Ngựa Vương cùng Mãnh Hổ Vương tứ đại yêu vương, trong đó Tam Túc Kim Thiểm còn mù một con mắt, Mãnh Hổ Vương thì thiếu một cái cánh tay. Trước mặt khổ cực các ngươi. Diệp Sở đối tứ đại yêu vương an ủi, cũng lấy ra một ít đan dược cho chúng nó. Cũng lại tưởng thưởng một chút canh kim chi khí cấp Mãnh Hổ Vương. Tứ đại yêu vương rất cao hứng, Diệp Sở đem tình huống báo cho. Chọn lựa một ít yêu tộc tinh anh, sau đó phải rời đi đi bên ngoài. Mấy đại yêu vương nghe vậy vui mừng, lúc này đi xuống an bài. Đem yêu quốc công việc an bài sau, Diệp Sở lại đi phương Tây Liên Minh, đem tình huống báo cho Lộ Lộ Nhã, để cho đối phương làm chuẩn bị, sau trở về đế đô. Tìm được Diệp Quy Nhan, biết được đối phương đã cơ bản chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ rời đi. Diệp Sở gật đầu, chợt chuẩn bị rời đi, nhưng lại bị Diệp Quy Nhan gọi lại. "Tiểu Sở, nhỏ anh muốn gặp ngươi một lần." Diệp Sở vẻ mặt động một cái, nhắc tới, đối phương sau khi tỉnh dậy, hai bên còn chưa có đàng hoàng tự ôn chuyện. Lúc này đi theo Diệp Quy Nhan tiến về Diệp Anh ở đỉnh viện, ở bên trong gặp được Diệp Anh. Đối phương đang tĩnh tọa điều tức, bên cạnh trên ngọn cây, nằm sấp một con thất thải hồ điệp. "Hello." Diệp Sở đối thất thải yêu điệp chào hỏi. Đối phương chẳng qua là liếc hắn một cái, liền không còn để ý, hiển nhiên vẫn còn ở sinh ban đầu khí. Nghe được động tĩnh, Diệp Anh kết thúc ngồi tĩnh tọa, đứng dậy cười nói, "Người bận rộn, rốt cuộc có rảnh rỗi?" Diệp Sở sờ một cái chóp mũi, cười hỏi, "Nghe mẹ nói ngươi tìm ta." Diệp Anh gật đầu, tiến lên vỗ một cái Diệp Sở bả vai, "Lần này tìm ngươi, chủ yếu là cảm tạ ngươi khi đó cứu ta một chuyện." Diệp Sở cười khoát tay, "Người một nhà, nói gì tạ, hơn nữa, ta thế nhưng là anh ngươi, bảo vệ ngươi là nên." Diệp Anh nhướng mày, thử nói, "Còn có một việc, ta đã hỏi qua mẹ, năm đó là ta trước ra đời, cho nên ta là tỷ tỷ, ngươi là đệ đệ." Diệp Sở ngạc nhiên, tiềm thức nhìn về phía Diệp Khuynh Nhan, lòng nói ngươi năm đó không phải hôn mê sao? Còn biết ai trước ra đời? Diệp Khuynh Nhan quay đầu sang chỗ khác, làm bộ không thấy. Diệp Sở không nói, đây là trước hạn nói xong rồi a. Diệp Anh nhướng mày, thế nào, ngươi không muốn, nếu không ta hai luyện một chút. Mặc dù biết mình không phải là Diệp Sở đối thủ, nhưng thật đúng là muốn tìm đối phương luyện một chút, nhìn một chút chênh lệch rốt cuộc bao lớn. Thất thải yêu điệp bay tới, một bộ nhao nhao muốn thử địa bộ. Diệp Sở hoàn toàn không còn gì để nói, bản thân có thể động thủ sao? Đánh khóc ai tới dỗ? Tỷ tỷ, ngươi hiểu lầm, ta làm sao sẽ không muốn chứ? Hắn mặt cười ngây ngô, trực tiếp nhận sợ. Diệp Anh hừ hừ, cái này còn tạm được, yên tâm, chờ sau này đi bên ngoài, tỷ bảo kê ngươi. Diệp Sở vội vàng gật đầu, được được được. Sau đó, Diệp Sở lại hỏi thăm một cái đối phương tiếp nhận truyền thừa một chuyện, Diệp Anh cũng không giấu giếm, đủ số báo cho. Biết được đối phương lấy được cùng kỳ chân truyền, Diệp Sở rất cao hứng, sau liền rời đi. Trên đường trở về, Diệp Khuynh Nhan đem mấy cái chữ vật giới giao cho hắn, nói là lúc trước mấy người kia. Diệp Sở chỉ lấy một người trong đó, để cho nàng đem mặt khác phân cho đám người. Sau đó, Diệp Sở tổ chức buổi họp báo tin tức, đem tổ địa tình huống đại khái nói một lần, cũng bày tỏ bản thân đi trước một bước, sau sẽ phái người tới trước tổ địa tiếp đám người. Đại hạ dân chúng biết được sau, phi thường khiếp sợ. Chưa từng nghĩ tới, một mực sinh hoạt địa phương không ngờ chẳng qua là một ngôi mộ lớn. Nhưng nghĩ tới linh khí hồi phục chuyện như vậy cũng phát sinh, những chuyện khác tựa hồ cũng không có gì không thể nào. Sau đó không lâu Lý Huyền Đức mang theo Huyền Môn người đi tới Đế Đô. Diệp Sở thấy lần nữa Tần Như Ngọc, đối phương tu vi lại đã đạt tới thuế phàm tuyệt cùng, chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá mệnh tuyển. Hiển nhiên, Lý Huyền Đức ở trong đó bỏ khá nhiều công sức. Diệp đại ca. Tần Như Ngọc ngọt ngào gọi một câu. Diệp Sở hướng thiếu nữ khẽ gật đầu. Lý Huyền Đức cười nói, tiểu tử, vốn là muốn rời đi tổ địa, ít nhất cần Tần Nha đầu đột phá đến mệnh tuyển mới có thể, nhưng bây giờ bên ngoài có người tiếp ứng, thuế phàm cảnh liền đủ rồi, đi thôi, là thời điểm nên rời đi mảnh thế giới này. Diệp Sở nghe vậy cũng vui mừng, nhẹ nhàng gật đầu. Đột nhiên, Lý Huyền Đức đối Diệp Sở truyền âm, tiểu tử, ban đầu quỷ dị kia sinh linh là chuyện gì xảy ra? Diệp Sở cũng không giấu giếm, đem tình huống đại khái nói một lần. Lý Huyền Đức nghe xong sắc mặt nghiêm túc, đáng ghét, những thứ này quỷ dị sinh linh còn thật là khó dây dưa, đã nhiều năm như vậy còn chết cũng không hàng. Diệp Sở ngưng trọng gật đầu, những thứ đó đích xác khó dây dưa. Nếu không phải mình trong cơ thể có công đức bảng, lần này sợ là liền sập hầm. Cũng được bên trong cơ thể ngươi có công đức bảng, nếu không lần này sợ là liền nguy hiểm. Lý Huyền Đức âm thầm cảm khái, chợt ngưng trọng dặn dò, tiểu tử, có chuyện ngươi nhất định phải nhớ, chờ sau khi rời khỏi đây tuyệt đối không thể tiết lộ công đức bảng ở trên thân thể ngươi, nếu không phải có họa sát thân. Diệp Sở ngưng trọng gật đầu, bày tỏ biết. Không lâu sau đó, Ngao Quang mang theo Long tộc đám người cũng tới đến Đế Đô. Làm Thanh Vi mấy người biết được Long tộc cũng phải tiến về bên ngoài lúc, nhất thời rối rít phản đối, trong đó lại lấy Chu Hành phản đối kịch liệt nhất. Tuyên bố Long tộc chính là một đám phản đồ, tuyệt sẽ không để bọn họ đi đến ngoại giới. Diệp Sở sắc mặt nhất thời chìm xuống, lạnh lùng nói, Long tộc đã từng cũng là thần hạ một phần tử, sau đó chẳng qua là phạm vào một ít lỗi, như người ta thường nói biết sai biết sửa chuyện tốt vô cùng, ta nghĩ thần hạ cao tầng cũng sẽ không một mực méo không thả. Chu Hành cười lạnh, tiểu tử, ngươi biết cái gì? Chẳng lẽ chưa từng nghe qua một câu ngạn ngữ, quân phản phúc là vĩnh viễn phản phúc? Câm miệng. Diệp Sở gằn giọng mắng, ngươi nếu còn dám lên tiếng vũ nhục Long tộc, đừng trách bổn hoàng không khách khí. Chu Hành đáy mắt thoáng qua một tia lửa giận, bản thân đường đường Chu gia đại thiếu, không ngờ bị một cái hạng người vô danh cấp giống. Thật coi hắn dễ ức hiếp. Nhưng ở cảm nhận được Diệp Sở phát ra khí tức khủng bố sau, hắn cương ép đè xuống trong lòng phẫn nộ, chuẩn bị chờ đi đến ngoại giới sau, lại hung hăng thu thập Diệp Sở. Lý Huyền Đức cũng đúng Thanh Vi mấy người nói, sư điệt, tổ địa Long tộc đã hối cải thay đổi, lần này đại hạ thu phục dị tộc, bọn họ cũng bỏ khá nhiều công sức. Thanh Vi gật đầu một cái, được chưa, trước hết để cho bọn họ đi ra ngoài, về phần cụ thể như thế nào, còn phải xem cao tầng ý kiến. Tốt. Lý Huyền Đức gật đầu, sau đó các cái khác người toàn bộ chạy tới Đế Đô sau, liền lên đường tiến về Long lĩnh tổ Long mộ. Chạy tới tổ Long mộ lúc, Nga Mi Võ đang cùng mấy đại yêu vương đã đợi ở nơi nào, Thái Hoàng cũng ở đây trong đó. Sư tôn. Tân Minh vọt tới, nhưng ở nửa đường gặp được Tân Như Ngọc, nhất thời trợn to con mắt. Tỷ. Thiếu niên hốc mắt nhất thời đỏ lên. Tân Như Ngọc cũng rất kinh ngạc, không nghĩ tới sẽ ở nơi này thấy đệ đệ, nhanh chóng xông lên cùng đối phương ôm nhau. Diệp Sở kinh ngạc, hai người lại là chị em. Cái này thật đúng là duyên phận. Hai người ôm nhau chốc lát mới tách ra, Tần Minh tò mò hỏi, "Tỷ, ngươi cân sư tôn quan hệ thế nào?" Tần Như Ngọc cũng không có dấu giếm, đại khái giải thích một chút. Tần Minh nghe xong mặt kinh ngạc, nhìn hai người một cái, tựa hồ hiểu cái gì, sắc mặt không khỏi trở nên cổ quái. Nghĩ thầm, cái này sau này nên như thế nào gọi? Suy nghĩ hồi lâu, vẫn cảm thấy các gọi các tương đối ổn thỏa. Diệp Sở cũng không tâm tư quản thiếu năm đang suy nghĩ gì, cùng Lý Huyền Đức đám người tiến lên mở ra tổ lăng mộ. Chương 852, mời, chương 852, mời. Đang lúc mọi người đồng tâm hiệp lực hạ, nhẹ nhõm mở ra tổ lăng mộ cửa vào cấm chế. Sau đó đoàn người tiến vào bên trong, chạy thẳng tới đất nằm cốt, rất nhanh đi tới cửa đồng trước. Lý Huyền Đức đối Tần Như Ngọc nói, "Nha đầu, ngươi trước cân bẩn đạo đi vào." Tần Như Ngọc gật đầu, lúc này đi theo Lý Huyền Đức tiến vào cửa đồng. Ước chừng qua nửa canh giờ, Lý Huyền Đức lần nữa đi ra, hướng mọi người nói, "Đã làm xong, tất cả vào đi." Đám người sắc mặt vui mừng, bắt đầu có thứ tự tiến vào cửa đồng. Diệp Sở đi ở phía sau cùng, trước khi rời đi liếc nhìn phía dưới vực sâu, trong lòng nỉ non, "Sư tôn, bảo trọng, các đệ tử trở nên mạnh mẽ, trở lại nhìn ngài." Sau đó bay vào cửa đồng, tiến vào bên trong. Liền thấy trong bóng tối một cái bạch quang đại đạo thẳng tắp thông hướng tiến về. Thần Như Ngọc thì đứng ở quang đạo khởi điểm. Quang đạo quang mang chính là từ này trên người phát ra. Đi ở cuối cùng Diệp Sở, lôi kéo Tần Như Ngọc đi theo đám người sau lưng, theo Tần Như Ngọc rời đi, quang đạo cũng đi theo biến mất. Cũng không biết trải qua bao lâu, mọi người thấy quang đạo cuối, đó là một cái to bằng vại nước nước xoáy, trên đó tràn ngập mãnh liệt không gian ba động. Đám người rối rít không có vào nước xoáy, Diệp Sở hai người cuối cùng không có vào nước xoáy. Một trận trời đất quay cùng sau, phát hiện đi tới một mảnh thế giới hoàn toàn mới. Trước mắt một đám người đang tò mò quan sát bọn họ. Diệp Sở nhìn lướt qua, phát hiện những người này thực lực lớn nhiều cũng rất mạnh, trong đó không ít đạt tới Long môn cảnh. Lý Thành nhìn về phía nữ tử áo trắng, tiền bối, còn mời ngài nhìn một chút, ngài tìm người nọ có hay không ở những chỗ này nhân trung. Nữ tử áo trắng mỹ mâu quét qua đám người, cuối cùng dừng lại tại trên người Nguyệt Cơ. Trên người đối phương khí tức cùng Quảng Hàn cung đệ tử rất giống, hơn nữa khi nhìn đến đối phương sau, trong lòng nàng không hiểu có loại cảm giác thân thiết. Trong nàng tâm nhất thời khẳng định, đối phương chính là Quảng Hàn cung muốn tìm người. Nàng lập tức tiến lên, thanh âm ôn hòa, "Cô nương, có thể hay không để cho ta nhìn ngươi một chút thể chất?" Nguyệt Cơ khẽ cau mày, nhưng vẫn là gật gật đầu. Nữ tử áo trắng lập tức bắt lại Nguyệt Cơ cổ tay trắng kiểm tra, một lát sau trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên. Quả thật là Nguyệt Hoa tiên thể, trong lòng nàng hưng phấn không thôi, nhưng mặt ngoài không dụ chút nào, chợt đè xuống hưng phấn, đối Lý Thành đám người nói, "Nàng chính là người ta muốn tìm." Lý Thành chắp tay, "Tiền bối, vừa là ngài muốn tìm người, ngài mang đi chính là..." Nữ tử áo trắng khẽ gật đầu, chợt nhìn về phía Nguyệt Cơ, "Cô nương, ngươi có bằng lòng hay không bái nhập ta Quảng Hà Cung?" Nguyệt Cơ ánh mắt lộ ra kinh ngạc, Quảng Hà Cung, nàng là biết, trong tinh không đỉnh cấp thế lực, so với năm đó tiên tần cũng không kém bao nhiêu. Không có lập tức đáp ứng, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Sở. Nàng dĩ nhiên là muốn gia nhập, dù sao Quảng Hàn cũng có thể cho nàng rất tốt tu luyện hoàn cảnh, nhưng lại có chút không nỡ Diệp Sở. Nữ tử áo trắng thấy vậy khẽ cau mày, nhưng đột nhiên chú ý tới Diệp Sở cặp mắt, cẩn thận đưa mắt nhìn một phen, kinh hô, "Hồng Ngông Tiên Đồng." Lời này vừa nói ra, thần hạ đám người tất cả đều nhìn lại, rối rít đưa mắt nhìn Diệp Sở tiên nhãn. Quả nhiên nhìn thấy Diệp Sở ánh mắt khác hẳn với thường nhân, Lý Thành nhìn về phía bên người một kẻ lão đạo sĩ, Nguyên Ngọc đạo trưởng, quả thật là tiên đồng. Lão đạo sĩ nhìn chằm chằm Diệp Sở ánh mắt nhìn hồi lâu, rồi sau đó ngưng trọng gật đầu. Không sai, cùng cổ tịch bên trên ghi lại vậy, đích thật là Hồng Mông Tiên Đồng. Lời này vừa nói ra, thần hạ đám người tất cả đều trừng vào mắt. Chưa từng nghĩ tới, tổ địa trong không ngờ ra đời tiên nhãn. Đáng ghét, xã này ba lão dựa vào cái gì? Chu Hành đáy mắt thoáng qua một tia ghen tị và oán hận. Nữ tử áo trắng lập tức tiến lên, "Tiểu Hữu, ngươi nếu nguyện ý, cũng có thể gia nhập Quảng Hàn Cung." Nàng chưa từng nghĩ tới, lần này còn có ngoại ý muốn niềm vui. Nguyên Ngọc đạo trưởng mặt liền biến sắc, lập tức tiến lên, hướng nữ tử áo trắng chắp tay, "Tiền bối, ngài đã mang đi một người, thế nào cũng phải cấp ta thần hạ lưu một ít hạt giống đi." Nữ tử áo trắng cũng không nói gì, chẳng qua là chân chân nhìn chằm chằm Diệp Sở. Diệp Sở hơi ôm quyền, "Tiền bối, đa tạ hảo ý của ngài, vạn bối còn phải trấn hưng thần hạ thì không đi được." Nữ tử áo trắng trong mắt lóe lên thất vọng. Nguyên Ngọc đạo trưởng đám người thì mặt tan đuổi. Nữ tử áo trắng vừa nhìn về phía Nguyệt Cơ, chờ đợi này trả lời. Nguyệt Cơ vẫn vậy nhìn về phía Diệp Sở, một bên Lý Huyền Đức lập tức đối Diệp Sở truyền âm, "Tiểu tử, để cho nàng đi, Quảng Hàn Công chính là vũ trụ đỉnh cấp đại tông, nha đầu kia đi chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu." Diệp Sở trong mắt lóe lên kinh ngạc, chợt đi tới Nguyệt Cơ trước người, cười nói, "Thi Nguyệt tỷ, nếu vị tiền bối này thành khẩn mời mọc, ngươi đi liền đi." Nguyệt Cơ khẽ gật đầu, "Hành, ta nghe ngươi." Rồi sau đó nói chuyện áo cô gái nói, "Ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng phải mang theo ta Nguyệt Thần Cung mấy tên đệ tử." Nàng tính toán mang theo Nguyệt Thần Cung còn sót lại mấy người, nếu không đi qua một người cũng không nhận ra. Nữ tử áo trắng gật đầu, "Không thành vấn đề." Nguyệt Cơ gật đầu một cái, vừa nhìn về phía Diệp Sở, "Tiểu Sở, ta sau khi đi, ngươi phải thật tốt tu luyện, đợi ngày sau trở nên mạnh mẽ tới Quảng Hàn Cung tìm ta." Diệp Sở gật đầu, "Yên tâm, ta sẽ đi." Nguyệt Cơ khẽ hừ. Nữ tử áo trắng nhìn về phía thần hạ đám người, "Không có việc gì, ta trước hết cáo tử." Nho nhã người đàn ông trung niên Chu Huyên giữ lại, "Tiền bối, không nóng nảy vậy, đi ta thần hạ ngồi một chút lại đi, nhắc tới lần này chuyện còn chưa có đàng hoàng cảm tạ ngài." Nữ tử áo trắng khoát tay, "Không cần, ta còn muốn trở về phục mệnh." Sau đó mang theo Nguyệt Cơ đám người thẳng rời đi. Chờ đối phương sau khi đi, Nguyên Ngọc đạo trưởng nhìn về phía Lý Huyền Đức, "Huyền Đức sư điệt, ngươi ở tổ điệp nhưng có phát hiện công đức bảng tung tích?" Ngay tại vừa rồi, Thanh Vi đã nói với hắn qua Lý Huyền Đức thân phận, cùng với giới thiệu tổ địa bên trong đại khái tình huống. Lý Huyền Đức lắc đầu, bày tỏ không có. Nguyên Ngọc nghe vậy trong mắt lóe lên thất vọng, toàn tức nói, "Đi thôi, rời khỏi nơi này trước, trở về thông báo cao tầng, để bọn họ phái một ít người tới trước tiếp người. Nếu người ở bên trong không còn tiêm nhiễm quỷ dị, cũng liền không cần lại đợi ở tổ địa." Chu Viễn cũng là khoát tay, "Đạo trưởng, trước không gấp, trước lúc này, hay là trước dùng pháp khí đo đo những người này trong cơ thể quỷ dị khí tức có hay không thật đã tịnh hóa sạch sẽ. Ngoài ra ta thần hạ cũng sẽ không nhận nạp phản đồ cùng dị tộc." Đang khi nói chuyện, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Long tộc cùng Lộ Lộ nhà đám người, ánh mắt cực kỳ bất thiện. Chương 853, làm khó dễ, chương 853, làm khó dễ. Long tộc cùng Phương Tây Liên minh mọi người sắc mặt khẽ biến, mặc dù đối với lần này sớm có đoán, nhưng không nghĩ tới có người sẽ như thế nhanh làm khó dễ. Chu Hành cũng lớn tiếng phụ họa, "Không sai, Long tộc là thần hạ phản đồ, dị tộc năm đó càng là tấn công ta thần hạ, có tư cách gì nhập ta thần hạ? Theo ta thấy, không bằng trực tiếp ở chỗ này xử tử, lấy trấn ta thần hạ thiên uy." Lời này vừa nói ra, nhất thời thu được không ít người công nhận. Dù sao năm đó, Long tộc phản bội đối đại hạ tạo thành tổn thất cực lớn. Lý Huyền Đức lập tức mở miệng, "Sư thúc, tuyệt đối không thể, tổ địa Long tộc đã cùng đại hạ giải hòa." Hắn nhanh chóng đem tổ địa bên trong chuyện nói ra, cũng nói, "Sư thúc, Long tộc năm đó vốn là cùng thần hạ là một thể, bây giờ nếu hối lỗi sửa sai, lần nữa tiếp nạp cũng chưa hẳn không thể." "Lần nữa tiếp nạp?" Chu Hành chê cười, "Ngươi nói đảo nhẹ nhàng linh hoạt, ai biết những thứ này phản nghịch sau có thể hay không lại phản bội ta thần hạ. Nếu bạn nhất đến chết không đổi, đến lúc đó đối thần hạ tạo thành tổn thất, ngươi gánh được trách nhiệm sao?" Lý Huyền Đức cực giận, "Ngươi..." Chu Viễn nhàn nhạt nói, "Chu Hành nói không sai, phản đồ chính là phản đồ, tuyệt đối không thể lại tin tưởng." Lý Huyền Đức nhìn về phía Nguyên Ngọc, trong mắt mang theo khẩn cầu. Nguyên Ngọc trầm ngâm một phen, nhàn nhạt nói, "Chuyện này can hệ quá nhiều, không bằng trước đem người mang về đế thành, xin phép nữ hoàng bệ hạ, nhìn nàng như thế nào định đoạt." Dứt lời nhìn về phía Lý Thành cùng Chu Viễn, "Hai vị cảm thấy thế nào?" Lý Thành nhẹ nhàng gật đầu, "Nhưng..." Chu Viễn đáy mắt thoáng qua một tia u tối, nhưng cũng không thể không đáp ứng, "Hành, vậy thì Y Lìa đạo trưởng nói, người có thể phía sau lại xử lý, nhưng huyết mạch vẫn là phải trước khảo nghiệm một phen, vạn nhất quỷ dị không có tịnh hóa sạch sẽ, chuyện kia coi như gặp." Nguyên Ngọc cùng Lý Thành rối rít gật đầu, đối với lần này cũng không có ý kiến. Người trước lúc này lấy ra mấy cái tương tự la bàn pháp khí, đem giao cho Lý Huyền Đức cùng Thanh Vi đám người, để cho đại gia đem huyết dịch nhỏ ở mặt trên. mấy người lập tức làm theo. Mọi người rồi rít đem huyết dịch rơi vào pháp khí bên trên, pháp khí nhất thời vọt lên một đạo đạo đỏ ngầu ánh sáng. Như vậy đỏ tươi, xem ra thật tịnh hóa sạch sẽ. Nguyên Ngọc vuốt râu, trên mặt nở rộ nụ cười. Diệp Sở thấy vậy hơi thở phào nhẹ nhõm, nói thật, hắn cũng có chút sợ không có tịnh hóa sạch sẽ. Rất nhanh, đám người liền bị hoàn tất kiểm tra. Lý Huyền Đức chuẩn bị đem pháp khí trả lại cấp Nguyên Ngọc, nhưng lại bị Chu Hành lớn tiếng ngăn cản, "Vân Vân, tiểu tử này còn không có đo sao?" Lý Huyền Đức đáy lòng trầm xuống, hắn là cố ý vòng qua Diệp Sở. Đối phương ban đầu dù sao bị quỷ dị ăn mà qua, hắn sợ công đức bảng tạm thời còn chưa tịnh hóa sạch sẽ, nếu là đo xảy ra vấn đề, đó cũng không dễ làm. Diệp Sở nhìn ra Lý Huyền Đức suy nghĩ trong lòng, nhưng vì không để cho đối phương khó xử, bước nhanh đến phía trước, "Đạo trưởng, đến đây đi." Hắn cắn bể đầu ngón tay, nhỏ một giọt huyết dịch ở trên pháp khí, sau một khắc, pháp khí xông lên một đạo đen nhánh ánh sáng, kia quang tối đen như mực, giống như đến từ u minh địa ngục. Cái này, đây là quỷ dị sinh linh khí tức, hơn nữa còn như vậy nồng nặc, tiểu tử này nhất định là có vấn đề. Thân hạ đám người lấy làm kinh hãi, rối rít lui về phía sau, ánh mắt lộ ra cảnh giác cùng phòng bị, đáy mắt còn có hoảng sợ lấp lóe. Ngay cả Nguyên Ngọc ba người cũng đều sắc mặt nghiêm trọng. Chu Hành hô to, là quỷ dị khí tức, tiểu tử này có vấn đề, nhanh, nhanh giết hắn. Đại hạ cùng Long tộc mọi người nhất thời đổi sắc mặt, rối rít ngăn ở Diệp Sở trước người. Lý Huyền Đức trong lòng cảm giác nặng nề, quả nhiên cùng hắn đoán vậy. Diệp Sở sắc mặt cũng có chút khó coi, trong lòng không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ mình thật bị quỷ dị ăn mòn? Nhưng suy nghĩ một chút lại cảm thấy nên không thể nào, suy đoán có thể là đoán long khí nguyên nhân. Chu Viễn trầm giọng nói, hai vị, trên người người này quỷ dị khí tức như vậy nồng nặc, định cùng quỷ dị sinh linh dính dấp không nhỏ, nhất định phải nhanh chém giết, nếu không sợ sinh đại họa. Hai người nhìn thẳng vào mắt một cái, cũng từ mỗi người trong mắt thấy được nghiêm trọng. Lý Huyền Đức lập tức mở miệng, sư thúc, tuyệt đối không thể, Diệp tiểu hữu không thể giết. Chu Hành giận dữ mắng mỏ, mập mạp chết bẩm, nói bậy nói bạn, tiểu tử này người mang như vậy nồng nặc quỷ dị khí tức, ngươi là muốn mang hắn trở về mưu hại ta thần hạ sao? Những người khác cũng đều rối rít gật đầu, nhìn về phía Diệp Sở ánh mắt tràn đầy chán ghét cùng sợ hãi. Nguyên Ngọc cau mày, "Huyền Đức sư điệt, chuyện này sợ là không thể theo ngươi." Lý Huyền Đức gấp đến độ không được, nhưng lại không biết nên giải thích như thế nào. Đang lúc này, Long tộc cùng đại hạ đám người rối rít tiến lên ngăn ở Diệp Sở trước người, Diệp Quynh Nhan trầm giọng nói, "Muốn giết tiểu Sở, trước hết từ chúng ta trên thi thể bước qua đi." "Đối, trước từ chúng ta trên thi thể bước qua đi." Những người còn lại cũng đều rối rít mở miệng, ánh mắt lộ ra quyết tuyệt. Diệp Sở thấy vậy, trong mắt lóe lên một tia cảm động. Chu Viễn giận tím mặt, càn rỡ, bọn ngươi chỉ có sâu kiến còn dám uy hiếp, đã như vậy, vậy liền bằng giết. Nói sẽ phải ra tay, nhưng lại bị Lý Huyền Đức ngăn lại. Không thể, những người này là ta thần hạ trỗi dậy phục hưng hy vọng, tuyệt không thể có chuyện. Chu Hành chê cười, ta nói đạo trưởng, ngươi khoác lác có thể hay không trước hạn đánh một chút bản thảo, nghe ngươi ý tứ, không có những người trước mắt này, ta thần hạ liền không thể quật khởi. Lý Huyền Đức lời để ý tới, đối Nguyên Ngọc nói, sư thúc, trong những người này có rất nhiều người đều là xưa nay hiếm thấy hùng mạnh thể chất, có chân hoàng thể, chân võ linh thể, thái hoàng đế thể, thiên yêu hoàng thể chờ hùng mạnh thể chất. Theo lời này vừa nói ra, thần hạ đám người tất cả đều trợn to con mắt. Nguyên Ngọc giật mình nói, sư điệt, ngươi chuyện này là thật? Lý Huyền Đức gật mạnh đầu, chính xác 100%, sư thúc nếu như không tin, có thể tự mình kiểm tra. Nguyên Ngọc lập khắc lộ ra thần niệm điều tra, rất nhanh liền xác định Lý Huyền Đức đã nói là thật. Ha ha ha, lại là thật, quá tốt rồi, ta thần hạ trỗi dậy có hy vọng. Lý Thành giống vậy mặt lộ vẻ vui mừng, quá tốt rồi, có những ngày này tiêu, ta thần hạ nhất định có thể khôi phục lại năm đó vinh quang. Hai người nhìn thẳng vào mắt một cái, Nguyên Ngọc trầm giọng nói, y theo bần đạo nhìn, lần này liên quan trọng đại, không bằng về trước đế thành, đem tình huống bẩm do nữ hoàng bệ hạ, hết thể giao cho bệ hạ định đoạt. Lý Thành đồng ý gật đầu, có thể. Chu Uyên cũng cười phụ họa, vậy được, liền ý theo hai vị nói. Chẳng qua là ở này đáy mắt, thoáng qua lau một cái khói mù. Chu Hành sắc mặt cũng khó nhìn, không hề nghĩ tới mức này, vẫn không thể nào giết chết Diệp Sở. Đáng ghét tạp thoái, ngươi chờ, ta tuyệt sẽ không để ngươi dễ chịu. Đại hạ cùng Long tộc hai bên thấy vậy, rồi rít thở phào nhẹ nhõm. Lý Huyền Đức căng thẳng tiếng lòng thả lỏng, chỉ có hắn biết, Diệp Sở thế nhưng là thu được công đức bảng nhận chủ. Chuyện như vậy, trước kia chưa từng có. Đối phương có thể nói là xưa nay chỉ có, nhưng dù sao cũng không thể ở chỗ này xảy ra chuyện. Nguyên Ngọc mở miệng, rời khỏi nơi này trước, mau mang các vị thiên kiêu trở về đế thành, tránh cho đêm dài lắm mộng. Dứt lời lúc này lấy ra mấy chiếc bạch ngọc pháp thuyền, theo thần lực rót vào, bạch ngọc thuyền bay nhanh chóng trở nên lớn, nổi đồng bình giữa không trung, hắn chào hỏi đám người đi lên. Chu Viễn đột nhiên mở miệng, đạo trưởng, tiểu tử này dù sao tiêm nhiễm quỷ dị, để cho ổn thỏa, hay là đơn độc ngồi một chiếc thuyền bay đi. Nguyên Ngọc hơi chút trầm ngâm phía sau đầu, vậy được, an bài mấy tên trừ ma vệ cùng theo. Đang khi nói chuyện, nhìn bên người mấy tên mặc áo giáp hộ vệ một cái. Mấy người lập tức tiến lên, mang theo Diệp Sở đơn độc bên trên một chiếc thuyền bay. Nhìn thấy một màn này, Chu Uyên đáy mắt thoáng qua một tia cười lạnh. Chương 854, Hải Tặc Vũ Trụ, chương 854, Hải Tặc Vũ Trụ. Thuyền bay vọt lên trời cao, rời đi tổ địa, trở về thần hạ đế thành. Rất nhanh, thuyền bay liền tiến vào trong tinh không, ở trận pháp gia trì hạ, phi thuyền trên xuất hiện một tầng màn sáng, bảo vệ thuyền bay bên trong người. Bình thường đến nói, chỉ có đạt tới hóa thần chín cảnh trong ba cảnh, lại vừa ngao du tinh không. Diệp Sở cách màn sáng quan sát vũ trụ mênh mông, trong tầm mắt, vô số ngôi sao lấp lóe. Quay đầu nhìn lại, một viên khổng lồ màu nâu đen sao trời nhanh chóng đi xa. Nay khổng lồ vô biên, nhẹ nhàng trôi nổi trong tinh không, quanh mình sao trời cùng với so với vô cùng nhỏ bé. Chẳng qua là mặt ngoài ảm đạm, không có chút nào sinh cơ có thể nói. Đó chính là thần hạ tổ tinh, chẳng qua là cân Diệp Sở đã từng thấy được dáng vẻ kém quá nhiều. Cũng may, bây giờ tổ tinh đang chậm rãi khôi phục. Diệp Sở tin tưởng, luôn có một ngày, tổ tinh sẽ lần nữa khôi phục lại ngày xưa lộng lẫy muôn vàng. Mấy tên trừ ma vệ cách xa xa, sợ bị Diệp Sở truyền nhiễm quỷ dị. Diệp Sở có chút bất đắc dĩ, cũng không có cưỡng cầu, lặng lặng thưởng thức màn sáng ngoài rạng rỡ ngân hà. Trước khi rời đi, Lý Huyền Đức từng đại khái đã nói với hắn thần hạ bây giờ tình huống. Thần hạ bây giờ chỗ Tam Tải tinh vực tây bộ khu vực, hạ hạt có 36 viên sinh mệnh ngôi sao, cùng thượng cổ vậy, vẫn vậy chia làm chín châu. Trung ương chủ tinh tên gọi Tổ Long tinh chính là lấy đã từng thần hạ anh hùng Tổ Long mệnh danh, đế thành liền ở vào trên Tổ Long tinh. Mong muốn đến Tổ Long tinh, cần vượt qua mấy châu. Diệp Sở đối mấy tên thủ vệ hỏi thăm, mấy vị, không biết phải bao lâu mới có thể đến đế thành. Mấy người cũng không giấu giếm, một người trong đó nói, lấy thần phong thuyền tốc độ, ước chừng cần 23 tháng a. Diệp Sở âm thầm chắc lưỡi, không ngờ cần lâu như vậy, ngân hà thật đúng là vô cùng mênh mông. Trong lúc rảnh rỗi, Diệp Sở bắt đầu tu luyện. Một cái khác chiếc trên thần phong thuyền, Chu Hành tìm được Chu Uyên, truyền âm nói, tam thúc, kia tạm toái phải chết, nếu không ta nuốt không trôi khẩu khí này. Diệp Sở không ngờ đục nhã hắn, phải chết. Chu Viễn cười nhạt, yên tâm, ta đã sớm an bài xong. Chu Hành vẻ mặt động một cái, toàn tức nói, tam thúc, đến lúc đó cũng đừng đả thương cặp kia tiên nhãn, nếu là khả năng bị chúng ta lấy được, ta Chu gia nhất định lên như diều gặp gió. Chu Viễn cười thần bí, yên tâm, ta sẽ an bài xong hết thảy. Diệp Sở đối với lần này không chút nào biết, vẫn ở chỗ cũ chuyên tâm tu luyện. Thời gian trôi qua thật nhanh, đảo mắt chính là tháng một có thừa. Một ngày này, Diệp Sở đột nhiên phát hiện mấy tên thủ vệ vẻ mặt cảnh giác, ánh mắt thỉnh thoảng quan sát bốn phía. Hắn khẽ to mày, kinh ngạc nói, các vị đại ca, các ngươi đây là thế nào? Một kẻ thủ vệ giải thích, lập tức sẽ phải tiến vào Bắc Hoang Châu. Bắc Hoang Châu chỗ vắng vẻ, lại cùng ngoài ra mấy thế lực lớn tiếp giáp, cách cục rắc rối phức tạp, càng là thường xuyên có hải tặc vũ trụ ẩn hiện, là một mảnh vô cùng nguy hiểm tinh vực. Diệp Sở kinh ngạc, trong vũ trụ cũng có cấp biển, còn tưởng rằng đồ chơi kia chỉ có trên biển có đâu. Nhưng chợt suy nghĩ một chút cũng bình thường, địa phương nào đều có cướp bóc thủ đoạn, bởi vì đồ chơi kia là nhất tới tiền. Chợt cũng lên tinh thần, lấy hắn giờ phút này tu vi, nếu là thuyền bay bị hủy, thế nhưng là liền mạng sống cơ hội cũng khó. Nhưng có lúc sợ gì gặp đó. Khi tiến vào Bắc Hoang Châu không có mấy ngày sau, thật đúng là gặp phải hải tặc vũ trụ, lại số lượng rất nhiều, bốn phương tám hướng lao ra hơn 10 chiếc thuyền hải tặc, đem thần hạ thuyền bay đoàn đoàn bao vây. Nhìn thấy thuyền hải tặc bên trên phiêu đãng cờ xí, mấy tên trừ ma vệ mặt liền biến sắc, có người kêu lên, là Hắc Phong nhóm hải tặc. Thấy mấy người ánh mắt lộ ra kinh hoàng, Diệp Sở trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức hỏi, các vị đại ca, cái này Hắc Phong nhóm hải tặc rất mạnh. Mấy người rối rít gật đầu, một người nói, Hắc Phong nhóm hải tặc là Bắc Hoang Châu thực lực thứ 3 nhóm hải tặc, nghe nói ba vị đoàn trưởng đều là bể khổ đại tu, dưới quyền càng nắm chắc hơn vị Long Môn cảnh cường giả. Diệp Sở sầm mặt lại, vậy mà như thế mạnh, kia lần này chẳng phải là nguy hiểm? Không sợ, Nguyên Ngọc đạo trưởng cùng Lý tướng quân ba người đều là bể khổ đại tu, chắc chắn sẽ không có việc gì. Có người như vậy an ủi mình, nhưng trong mắt hay là lộ ra khẩn trương. Hải tặc vũ trụ cướp bóc đốt giết, không chuyện ác nào không làm, muốn nói một chút cũng không sợ là giả. Rất nhanh, trong tinh không liền truyền tới trận trận tiếng la giết. Diệp Sở định thần nhìn lại, chỉ thấy một đám hung thần ác sát cướp biển lao ra thuyền hải tặc, hướng thần phong thuyền đánh tới. Bọn họ mặc đặc thù tinh không đồng phục chiến đấu, ngăn cách trong tinh không lạnh băng. Trong đó ba đạo bóng dáng khí tức đặc biệt cường đại, bọn họ cũng không người mặc đồng phục chiến đấu, Diệp Sở suy đoán ba người chính là nhóm hải tặc ba vị đoàn trưởng. Chợt thấy được Nguyên Ngọc mấy người mang theo một đám thần hạ cao thủ bắt đầu ứng địch. Đại chiến trong khoảnh khắc bùng nổ, tràng diện cực kỳ kinh người. Đặc biệt là mấy vị bể khổ đại tu chiến đấu, tràng diện cực kỳ khủng bố. Rất nhanh, liền có cướp biển đến gần thần phong thuyền, Diệp Sở thấy vậy ánh mắt lộ ra lo âu. Thấy một đám cướp biển hướng bên này giết tới đây, mấy tên trừ ma vệ lập tức mặc vào đồng phục chiến đấu, xông ra lên chiến, chỉ để lại một người thao túng thuyền bay. Diệp Sở thấy lòng như lửa đốt, nhưng tình huống dưới mắt, trừ chờ đợi không có cách nào. Lấy thực lực của hắn, coi như xông ra cũng không giúp được gấp cái gì. Hải tặc vũ trụ thực lực cực mạnh, lại nhân số đông đảo, rất nhanh, thần hạ một phương liền rơi vào hạ phong. Đặc biệt là Diệp Sở chỗ thần phong thuyền, càng bị mười mấy tên nhóm hải tặc đoàn vây quanh. Bởi vì bọn họ chiếc này hộ vệ ít nhất, mắt thấy như vậy, Diệp Sở trong lòng cảm giác nặng nề. Không đợi có hành động, một đạo thần quang của tới, đem còn sót lại tên kia trừ ma vệ đánh bay đi ra ngoài. Diệp Sở mặt liền biến sắc, lập tức tự mình thao túng thuyền bay, bàng bạc thần lực dưới vào thuyền bay trong, thuyền bay tốc độ nhanh chóng tăng nhanh, lại là ngắn ngủi bỏ rơi cướp biển. Nhưng không đợi Diệp Sở cao hứng, mặt bên lại đánh tới hơn 10 tên cướp biển. Hắn nhanh chóng điều chuyển phương hướng chạy thủ mạng, hơn 10 tên cướp biển thấy vậy lập tức nhảy lên một chiếc thuyền hải tặc, lái đuổi theo. Diệp Sở sầm mặt lại, nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng không kịp nhiều rất nhiều, chỉ có thể ra tốc thuyền bay trốn đi. Hai bên một đuổi một chạy, hoàn toàn cách xa chiến trường. Nhưng theo thời gian chuyển rời, thuyền hải tặc càng ngày càng gần. Diệp Sở lần đầu tiên lái thần phong thuyền, không có chút nào kinh nghiệm, căn bản là không có cách phát huy ra thần phong thuyền chân chính tốc độ. Nhưng sau lưng cướp biển cũng không đồng dạng, hàng năm trà trộn trong tinh không, kinh nghiệm thành thạo. Mắt thấy bỏ trốn không hết, Diệp Sở định dừng lại thuyền bay, chuẩn bị quyết tử đánh một trận. Rất nhanh, thuyền hải tặc đuổi theo. Hơn 10 tên cướp biển xông lên thần phong thuyền, đem Diệp Sở bao bọc vây quanh, một tên trong đó Khôi Ngô đại hán mặt cười gằn, "Tiểu tử, tiếp tục trốn à, thế nào không trốn?" Diệp Sở không để ý đến, thần niệm quét ra, trong nháy mắt đem mấy người tù vì tra rõ. Hai người Long môn cảnh, 9 người thần kiều cảnh, trong đó tên kia đại hán thực lực mạnh nhất, nên ở rồng trong môn kỳ. Trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chẳng qua là những người này vậy, bản thân nên còn có thể giải quyết. Ban đầu có thể vượt qua một cái đại cảnh giới đối địch, lại kẻ địch hay là thánh địa hoàng triều thiên tiêu, dưới mắt chém giết một cái Long môn cảnh trung kỳ cũng không thành vấn đề. A, trốn. Vì sao phải trốn? Diệp Sở nhếch miệng lên, ánh mắt lạnh lùng quan sát mấy người, nên trốn nên là các ngươi. Một đám cướp biển nghe vậy cười lạnh, Khôi Ngô đại hán hừ lạnh, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng, các huynh đệ, đi hai người giải quyết tiểu tử này, nhớ, hạ thủ nhẹ một chút, lao đại giao phó, muốn toàn thây. Chương 855, phản sát, Chương 855, phản sát. Hai tên cướp biển hướng Diệp Sở đến gần, trong mắt lộ ra tàn nhẫn cùng khát máu. "Tiểu tử, ngoan ngoãn không nên phản kháng, nếu không đừng trách gia gia độc thủ." Còn chưa có nói xong, liền bị một quyền đánh tan đầu, tên còn lại cũng ở đây cũng trong lúc đó bị nát đầu. Một màn này phát sinh cực kỳ đột ngột, toàn bộ cướp biển cũng không từng dự liệu được. Không chờ bọn họ phản ứng, một đạo điếc thai rồng ngầm đột nhiên vang dội, trong nháy mắt chấn động đến đám người đầu hôn mê, linh hồn càng là chuyển tới đau nhức. Diệp Sở nắm lấy cơ hội, nhanh chóng tiến lên, trực tiếp thi triển tổ long quyền, hai quyền đem hai tên long môn cảnh cướp biển đánh bay ra ngoài. Cho đến lúc này, đám người hôn mê đầu mới thoáng chuyển biến tốt, rối rít tức giận nhìn về phía Diệp Sở. Nhưng không chờ bọn họ có hành động, lại là một tiếng long ngâm vang dội, lần nữa chấn động đến đám người đầu ngất đi. Diệp Sở nắm lấy cơ hội, nhanh chóng ra tay. Chẳng qua là mấy hơi thở công phu, liền đem mấy tên cướp biển toàn bộ giải quyết, máu tươi văng đầy thần phong thuyền. Những thứ này thần tiểu cảnh cướp biển, hoàn toàn không phải hắn đối thủ. Đáng ghét tiểu tử, lão tử muốn giết ngươi. Đột nhiên, quát to một tiếng truyền tới. Diệp Sở định thần nhìn lại, chỉ thấy tên kia khôi ngô đại hán khí thế hung hăng vọt tới. Nguyên lai lúc trước một cái kia, cũng không giải quyết đối phương. Diệp Sở lập tức nhìn về phía tên còn lại, cũng may này không có động tĩnh, nghĩ đến hẳn là bị giải quyết. Rồi sau đó lập tức tế ra huyền vũ ấn, hướng đối phương đập tới, căn bản không cho đối phương leo lên thần phong thuyền cơ hội. Đại ấn màu xanh phá không, giống như một tòa thái cổ thần nhạc. Đại hán hừ lạnh, cả người thần lực hội tụ hướng bàn tay, đột nhiên một trường vỗ ra, nhưng ở tiếp xúc được huyền vũ ấn một cái trước mắt, trên đó đột nhiên giấy lên hừng hực liệt hỏa. Mặc dù huyền vũ ấn bị đánh bay đi ra ngoài, nhưng này cũng bị ngọn lửa cắn nuốt, đồng phục chiến đấu rất nhanh bị tiêu hủy, cuối cùng ở một trận trong tiếng kêu gào thê thảm chết vì tai nạn. Diệp Sở thấy vậy âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lập tức triệu hồi huyền vũ ấn, rồi sau đó gỡ xuống mấy tên cướp biển đồng phục chiến đấu cùng chữ vật dưới, đem thi thể ném ra ngoài. Sau đó ăn vào đan dược, thoáng khôi phục, chợt chuẩn bị lái thần phong thuyền trở về chiến trường. Nhưng hắn đã sớm thoát khỏi chiến trường, căn bản không tìm được lúc tới phương hướng. Nhìn chung quanh, trừ khô kiệt cùng hắc ám ngoài, chính là một ít đời sao. Diệp Sở sầm mặt lại, cái này phải như thế nào tìm? Chợt tùy tiện tìm cái phương hướng rời đi, chỉ hy vọng vận khí có thể khá một chút, có thể cùng đại bộ đội hội hợp. Quân Dao, Lão Tỷ, các ngươi nhưng nhất định phải không có sao? Hắn ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Cứ như vậy, Diệp Sở không có chút nào phương hướng cảm giác trong tinh không phi hành, cũng không biết bay bao lâu, hoàn toàn không có thấy chiến trường cái bóng. Tâm tình của hắn càng phát ra nặng nề, biết mình hơn phân nửa lệch hướng phương hướng, không thể nào tìm thêm đến chiến trường. Cái này còn chưa phải là biết bắt nhất, hắn đôi trước mắt tinh không vô cùng xa lạ, cũng không có bất kỳ bay vào vũ trụ kinh nghiệm, bốn phía một ngôi sao cũng không có. Bản thân phải như thế nào rời đi? Nếu là chỉ dựa vào một chiếc thần phong thuyền, sớm muộn bị lạc ở trong vũ trụ mênh mông. Đáng ghét. Diệp Sở thầm mắng, lòng nói bản thân thế nào xui xẻo như vậy. Vừa ra tới liền gặp phải hải tặc vũ trụ. Không đúng, chuyện này hoặc giả không phải trùng hợp. Đột nhiên, hắn nghĩ tới trước đây không lâu đại hắn vậy, đối phương nói muốn lưu lại toàn thây, mà lại còn là đối phương lão đại cố ý giao phó. Tại sao phải lưu toàn thây? Đối phương rõ ràng cũng không nhận ra mình là, trừ phi là có mưu đồ. Trên người mình có cái gì đáng đối phương mưu đồ? Diệp Sở âm thầm nghĩ ngợi, rất nhanh có câu trả lời, tiên nhãn. Bản thân hiển lộ bên ngoài, cũng chỉ có tiên nhãn. Nhưng đối phương lại như thế nào biết mình có tiên nhãn? Hắn nhưng là lần đầu tiên rời đi tổ địa, Diệp Sở suy tư một phen, nghĩ đến một cái có thể. Có người trước hạn thông phong báo tin, mà ở thần hạ trong đội ngũ, cùng bản thân có cửu đoán chỉ có một người, Chu Hành. Nghĩ đến đây, Diệp Sở sắc mặt âm trầm như nước. Đối phương chú cháu hai ở tổ địa liền muốn dồn bản thân vào chỗ chết, sau khi thất bại không ngờ âm thầm cấu kết hải tặc vũ trụ. Chu Hành, Chu gia, các ngươi chờ đó cho ta. Diệp Sở ở đáy lòng thề, luôn có một ngày phải báo thù này. Chợt, hắn lại nghĩ đến ban đầu thất thải khổng tức cùng Lý Huyền Đức đối thoại, không khỏi âm thầm thở dài. Đối phương nói quả nhiên không sai, bất kể lúc nào, trong thần hạ bộ đều không thiếu thốn sâu mọt. Từ Chu gia chú cháu phong cách hành sự đến xem, Diệp Sở liền có thể đại khái đoán được, bây giờ thần hạ phong khí đoán chừng không thế nào tốt. Vị kia chưa từng gặp mặt nữ hoàng bệ hạ, sợ là cũng không có gì năng lực. Dưới quyền người, lại dám cân hải tặc vũ trụ cấu kết, đối phương sợ không phải cái hôn quân. Đè xuống suy nghĩ, Diệp Sở hỏi thăm Bách Biến Giáp, tiền bối, ngươi nhưng có trong tinh không phong tỏa phương hướng biện pháp? Bách Biến Giáp lập tức trả lời, tiểu tử, mong muốn ở tinh không phong tỏa phương hướng, hoặc là có thực lực cường đại, hoặc là có tinh đồ, ngươi là vậy cũng không có, cho nên. Diệp Sở mặt thất vọng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lấy ra những hải tặc kia căn chứa đồ, thần thức dò vào trong đó, mong muốn tìm một chút có hay không tinh đồ. Nhưng tìm nửa ngày, không thu hoạch được gì. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể tiếp tục điệu bộ thuyền bay chạy, trong lòng âm thầm cầu nguyện, có thể gặp phải một ngôi sao có sự sống, như vậy liền có thể giữ được cái mạng, nếu không sớm muộn bị lạc ở trong vũ trụ bao la. Nhưng chạy hồi lâu, trừ thấy được một ít khô tinh cùng thiên thạch ngoài, cái gì cũng không có, càng chưa nói sinh mệnh ngôi sao. Đang ở Diệp Sở tuyệt vọng lúc, phía trước đột nhiên xuất hiện mấy chiếc thần phong thuyền. Lại xem ra, không giống như là cướp biển. Diệp Sở lập tức biến ảo tướng mạo, đem tiên nhãn ẩn nút đứng lên, rồi sau đó điệu bộ thần phong thuyền bay đi, đến gần đồng thời, hắn tinh tế quan sát. Cuối cùng ra kết luận, phía trước nên là thương thuyền. Rất nhanh, thần phong thuyền liền nhích tới gần đi qua, người ở phía trên cũng chú ý tới hắn. Nhất thời có người quát lớn, người nào? Diệp Sở lập tức lớn tiếng đáp lại, các vị, ta đi theo chủ gia vận giao hàng vật, trước đây không lâu gặp gỡ hải tặc vũ trụ, may mắn bỏ trốn, nhưng lại cân chủ nhà tẩu tán, trước mắt lạc mất phương hướng, mong rằng các vị tạo thuận lợi. Trung gian kia chiếc lớn nhất trên thần phong thuyền, một gã hộ vệ trang điểm người đàn ông trung niên nhìn về phía bên cạnh một kẻ cô gái trẻ tuổi, tiểu thư, bên ngoài người không thể cả tin, ta nhìn còn chưa cần để ý. Nữ tử ước chừng 20, vóc người thướt tha, ngũ quan tinh xảo như tranh vẽ, da thịt như tuyết, khí chất cũng rất là xuất chúng, chẳng qua là giữa hai lông mày ngưng kết một cỗ u buồn, tựa hồ có tâm sự gì. Nàng nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu, Vũ Thúc, ra cửa bên ngoài khó tránh khỏi có gặp rủi ro thời điểm, là được cái phương tiện đi. Người đàn ông trung niên bất đắc dĩ, lúc này để cho người đem Diệp Sở mang theo thần phong thuyền. Diệp Sở hướng về phía mấy tên hộ vệ hơi chắp tay, đa tạ mấy vị. Một gã hộ vệ nói, đều là tiểu thư lương thiện, muốn cảm ơn thì cảm ơn tiểu thư đi. Diệp Sở lúc này nhìn về phía nữ tử, chắp tay nói, đa tạ cô nương đưa tay giúp đỡ, tại hạ Sở Dạ, túi xin ra mắt. Chương 856, Bắc Hàn Tinh, chương 856, Bắc Hàn Tinh. Mạc Nghiễn Thu khoát tay, công tử khách khí, một cái nhấc tay, không cần để ý. Diệp Sở thành thần nói, đối cô nương mà nói, có thể chẳng qua là một cái nhấc tay, nhưng đối tại hạ mà nói, cũng là ân cứu mạng, nếu không có cô nương khẳng khái ra tay, tại hạ nhất định bị lạc ở vũ trụ mênh mông trong. Mạc Nghiễn Thu cười một tiếng, thái độ đối với Diệp Sở rất vừa ý, chợt hỏi, xin hỏi Sở công tử là nơi nào nhân sĩ? Chuẩn bị đi hướng nơi nào? Diệp Sở đem đã sớm nghĩ kỹ giải thích nói ra, không dối gạt cô nương, tại hạ là Tổ Long Tinh người, trước đây không lâu đi theo chủ nhà đi ra vận chuyển hàng hóa, chưa từng nghĩ trở về trên đường gặp gỡ cướp biển. Nói đến chỗ này, hắn hơi than thở, ánh mắt lộ ra lo âu, cũng không biết những người khác thế nào, còn sống hay không. Nghe nói Diệp Sở là Tổ Long Tinh người, mọi người tại đây đều mặt lộ kinh ngạc. Tổ Long Tinh, đây chính là thần hạ trung tâm, so với Bắc Hoang Châu không biết phồn hoa bao nhiêu. Mạc Nghiễn Thu ôn nhu an ủi, Sở công tử, chớ có suy nghĩ nhiều, ngươi cũng có thể bỏ trốn, những người khác hẳn là cũng có thể bỏ trốn. Diệp Sở gật đầu, trên mặt lộ ra một tia nụ cười miễn cưỡng. Mạc Nghiễn Thu lại nói, công tử, ngươi bây giờ sợ là tạm thời không thể quay về Tổ Long Tinh, không bằng tạm thời cùng chúng ta trở về Bắc Hàn Tinh như thế nào? Đợi đi đến nơi đó lại tính toán sau. Diệp Sở hơi chắc tay, cùng ý liễu cô nương. Mạc Nghiễn Thu bên cạnh người đàn ông trung niên đột nhiên mở miệng, "Tiểu Hữu, nhìn khí chất của ngươi, không giống như là hộ vệ đi." Này giọng mang nghi ngờ, rõ ràng lên hoài nghi. Diệp Sở mặt cười khổ, "Không dối gạt các hạ, kỳ thực tại hạ ở trong gia tộc khá có địa vị, lần này là trộm đi ra, chưa từng nghĩ gặp phải việc này. Lúc trước cũng là không phải cố ý giấu giếm các vị, đây không phải là ra cửa bên ngoài cẩn thận chút cho thỏa đáng sao?" Hắn làm bộ như một bộ cẩn thận một chút dáng vẻ, trong mắt thì cố ý lộ ra một tia vừa đúng ngây thơ. Vũ Tuyền nhất thời tin mấy phần, trầm giọng nói, "Tiểu tử, chúng ta có thể mang ngươi vào đường, nhưng ngươi tốt nhất an phận điểm, nếu để ta biết ngươi dám sinh lòng ác ý, đừng trách ta không khách khí." Đang khi nói chuyện bắn ra một cỗ mạnh mẽ khí tức, lại là một vị Long Môn cảnh trung kỳ cường giả. Diệp Sở trở lên thuyền một khắc kia, hắn liền cảm giác được tu vi, thần điều sơ kỳ. Chút tu vi ấy, hắn tiện tay có thể diệt, nếu không cũng sẽ không dễ dàng như vậy đáp ứng. Nếu là này biết, Diệp Sở trước đây không lâu mới chém giết một vị Long Môn cảnh trung kỳ cấp biển, cũng không biết làm gì cảm tưởng. Diệp Sở gật đầu liên tục, bày tỏ không dám. Sau đó, thương đội tiếp tục lên đường. Trên đường, đoàn người lại bóng gió đối Diệp Sở tiến hành một phen thử dò xét, tất cả đều bị hắn tròn đi qua. Trong lúc, Diệp Sở cũng bóng gió địa dò xét một phen thương đội cùng với Bắc Hoang Châu tình huống. Dưới Bắc Hoang Châu hạt tổng cộng có 3 viên sinh mệnh ngôi sao, cùng với mấy chục viên tài nguyên sao trời. Thương đội chính là 3 viên sinh mệnh ngôi sao một trong Bắc Hàn Tinh Sương Nguyệt quận Mạc gia thương đội. Lần này phải đi Bắc Hoang Châu phía đông một viên tài nguyên tinh tiến mua một nhóm khoáng thạch. Sau đó trong thời gian, Diệp Sở một thân một mình ở bên trong phòng tu luyện. Hơn 1 tháng sau, thương thuyền rốt cuộc đã tới Bắc Hàn Tinh. Diệp Sở nhìn về phía trước sinh mệnh ngôi sao, ánh mắt lộ ra một tia mừng rỡ. Lâu như vậy, rốt cuộc muốn rời khỏi cô quặn lạnh băng vũ trụ. Phía trước một viên màu băng làm sao trời trôi lơ lửng ở trong vũ trụ, này nhìn qua cũng không lớn, so trên đường gặp phải một ít sao trời nhỏ hơn nhiều, chớ nói chi là cần tổ tinh so. Thương đội thần phong thuyền tiến vào tầng khí quyển, rồi sau đó chậm rãi hạ xuống. Theo tung tích, Diệp Sở thấy được mặt đất cảnh tốt. Đó là một mảnh xanh thẳm biển rộng, phía trên nổi lơ lửng vô số sông băng, ở phía xa còn có một mảnh tuyết trắng mênh mang băng tuyết đại lục. Thần phong thuyền hướng nơi sâu xa của đại lục bay đi, bốn phía tuyết trắng mênh mang, trong không khí gió rét căm căm. Một đường chỗ qua, gần như đều là băng nguyên cùng tuyết sơn. Diệp Sở rốt cuộc biết ngôi sao này vì sao gọi Bắc Hàn Tinh. Cũng may trong không khí linh lực không hề mỏng manh, so với tổ địa phải mạnh hơn. Diệp Sở âm thầm cảm khái, linh khí mới vừa hồi phục tổ địa, quả nhiên không cách nào cùng sinh mệnh khác sao trời so sánh. Hồi lâu sau, phía dưới đại địa mới xuất hiện một ít màu xanh biếc, rồi sau đó theo tiến lên, màu xanh biếc càng ngày càng nhiều, vài chỗ xuất hiện người ở. Mấy canh giờ sau, phía trước xuất hiện một tòa thành trì. Mạc Nghiễn Thu chỉ thành trì đối Diệp Sở giới thiệu, "Công tử, đó chính là ta Mạc gia chỗ Đông Nguyệt thành." Diệp Sở định thần nhìn lại, phía trước thành trì rất hùng vĩ, hộ thành tường chừng 100 mét cao, tất cả đều là từ cự thạch lũy thế, trên đó còn có trận pháp đường vân. Trong lòng cảm khái, không hổ là tu sĩ đúc thành trì, quả nhiên cùng tổ địa không giống nhau. Chốc lát sau, thương đội ở một tòa sang trọng trước phủ đệ dừng lại. Mạc Nghiễn Thu mời, "Công tử, không bằng trước tiên ở ta Mạc gia ở lại mấy ngày, sau còn muốn rời đi biện pháp." Diệp Sở chắp tay, đa tạ Mạc tiểu thư chứa chấp. Đoàn người rời đi thần phong thuyền, cửa sớm có người nên đón, nhìn thấy Mạc Nghiễn Thu, một người trung niên mỹ phụ bước nhanh tiến lên đón, "Nghiễn Thu, ngươi nhưng rốt cuộc trở lại rồi, khoảng thời gian này mẹ cũng lo lắng gần chết, lần sau không cho phép đi chỗ đó sao địa phương xa." Mạc Nghiễn Thu an ủi, "Mẹ, không có sao, ta đây không phải là thật tốt sao?" Có nói. Mỹ phụ chợt nhìn thiếu nữ một cái, tiếp theo nhìn về phía Vũ Tuyển, "Vũ tổng quản, lần này khổ cực ngươi." Vũ Tuyển chắp tay, "Phu nhân nói quá lời, đây đều là thuộc hạ việc trong phận sự." Mỹ phụ gật đầu một cái, đột nhiên chú ý tới Diệp Sở cái này gương mặt lạ, không khỏi hỏi, "Vị này là?" Mạc Nghiễn Thu lập tức giải thích, "Mẹ, Sở công tử là." Biết được Diệp Sở đến từ Tổ Long Tinh, mỹ phụ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, chợt cười nói, "Công tử nếu đi tới ta Mạc gia, sao đang ở trong phủ thật tốt nghỉ ngơi mấy ngày?" Diệp Sở chắp tay, "Đa tạ phu nhân chứa chấp." Chợt, đoàn người vào phủ, trên đường, Mạc Nghiễn Thu hỏi thăm mỹ phụ, "Mẫu thân, ta thế nào không thấy phụ thân?" Mỹ phụ nghe vậy ánh mắt lộ ra lau một cái vẻ buồn rầu, thở dài nói, nha đầu, cha ngươi đi phụ thành chủ, nghĩ cuối cùng lại vì ngươi tranh thủ một cái, chỉ cần thành chủ đồng ý giúp đỡ, hoặc giả ngươi liền không cần gả vào Tống gia. Mạc Nghiễn Thu nghe vậy cũng là không hề ôm hy vọng, thành chủ nếu đồng ý giúp đỡ, hoặc giả đã sớm đáp ứng. Mỹ phụ cũng nhẹ nhàng than thở, nếu là tỷ tỷ ở liền tốt. Mạc Nghiễn Thu ánh mắt lộ ra một tia hy vọng xa vời, lấy tỷ tỷ thiên phú, bây giờ đoán chừng đã đột phá đến Long môn cảnh, như vậy chúng ta liền không cần sợ Tống gia. Mỹ phụ nghe vậy trong mắt lóe lên một tia tư niệm, nhẹ nhàng than thở, nha đầu kia 10 năm trước sau khi rời đi liền miểu không tin tức, bây giờ đoán chừng. Câu nói kế tiếp chỗ chưa nói xong, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Mạc Nghiễn Thu trong mắt cũng thoáng qua vẻ đau thương. Theo ở phía sau Diệp Sở, toàn trình nghe được hai mẹ con đối thoại. Xem ra cái này Mạc gia tựa hồ gặp phải khó khăn, trước xem tình huống một chút, nếu là có thể, liền giúp một thanh. Hắn ở đấy lòng lặng yên suy nghĩ. Sau đó, Mạc gia cấp Diệp Sở an bài chỗ ở, cũng chuẩn bị bữa tiệc chiêu đãi Diệp Sở cùng một đám thương đội thành viên. Yến hội trong lúc, một người nho nhã người đàn ông trung niên trở lại trong phủ. Diệp Sở từ chung quanh nhân khẩu bên trong biết được đối phương chính là Mạc gia đứng đầu Mạc Lâm. Nhìn đối phương giữa hai lông mày hiện lên một tia vẻ buồn rầu, Diệp Sở suy đoán kia cái gì thành chủ nên cũng không giúp một tay. Yến hội sau khi kết thúc, Diệp Sở trở lại chỗ ở, gấp rút thời gian tu luyện. Hắn nhất định phải nhanh trở nên mạnh mẽ rời đi nơi này. Trước mắt cũng không biết những người khác như thế nào, chỉ hy vọng đại gia không nên gặp chuyện xấu.